lại hoặc là, hai người thật có thể lâu ngày sinh tình cái gì. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh không nói thêm gì nữa, quay người chuẩn bị vì nữ tử này đưa ra một gian phòng trống đến. Lúc này, Độc Cô Thanh Phong dài nhỏ mày ngải khẽ nhíu, mở miệng hỏi, ngươi không có ý định cưới ta. Ách! Diệp Trường Thanh đột nhiên dừng bước, quay đầu chần chờ nói, còn không biết ngươi tên là gì. Độc Cô Thanh Phong. A, Diệp Trường Thanh. Ta đi cấp ngươi đẳng gian phòng đi ra. Trường Thanh, không cần, ta có thể cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Vị tiểu thư này, ngươi vẫn là tận lực khắc chế một cái chính mình, Diệp Mỗ Nhân thế nhưng là người đứng đắn. Trường Thanh, ta Độc Cô Thanh Phong một thế này, sẽ chỉ cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Vị tiểu thư này, còn nhiều thời gian. Trường Thanh, vậy ta giúp ngươi đi. Nơi này cùng lúc. Bởi vì vị kia lãnh diễm vô song nữ tử áo tím xuất hiện, lần nữa vỡ tổ. Giờ này khắc này, tiểu trì trấn nguyên tắc cư dân cơ hồ toàn bộ tụ tập tại căn này duy nhất tiểu quán bên trong. Lão Tống, ngươi thấy rõ ràng, tên kia nữ tử áo tím xác định tiến vào Diệp tiên sinh tiểu viện. Ân, ta xem hết sức rõ ràng. Với lại, vị này so trước đó hai vị còn muốn kinh diệm nữ tử áo tím, dường như đã sớm đến qua Diệp tiên sinh tòa tiểu viện kia, gọi là một nhẹ kính con đường quen thuộc. Diệp tiên sinh năm ngoái đế đô chi hành cũng tao ngộ cái gì à, làm sao lại liên tiếp có như thế khuynh quốc khuynh thành nữ tử tìm tới cửa. Các ngươi nói, cái này nữ tử áo tím có thể hay không Diệp tiên sinh đời thứ ba tức phụ. Ta cảm thấy hẳn là, nếu không lại thế nào lẻ loi một mình tìm tới cửa. Ai, ba như vậy đẹp như tiên nữ nữ tử, Diệp tiên sinh làm sao lại gầy gò được. Đúng, ta hiện tại rốt cuộc biết, Diệp tiên sinh vừa rồi đàn tấu từ khúc như vậy thương cảm, nếu như không phải ngoài ý muốn lời nói, hẳn là eo thụ không. Ân, có loại khả năng này. Đúng, Lão Tôn, lần trước hắc hổ thận ngươi còn thừa không có. Có, cái này hắc hổ thận kình quá lớn, lần trước ta liền ăn mấy ngụm, ở sau đó nửa tháng, ta cảm giác cái gì đều là mẹ. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua gần nửa canh giờ thời gian. Trong lúc đó, Diệp Trường Thanh thay Độc Cô Thanh Phong thu thập xong phòng ốc, cũng tự mình xuống bếp chuẩn bị đốt mấy món ăn, chuẩn bị cố ý chiêu đãi Độc Cô Thanh Phong. Vậy mà, liền tại hai người chuẩn bị kỹ càng bát đũa lúc, bên ngoài sân nhỏ chuyển đến bao đại mai vang dội thanh âm. Diệp tiên sinh ở nhà không? Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh mắt nhìn Độc Cô Thanh Phong, sau đó đứng dậy trước đi mở cửa. Mở cửa phòng. Chỉ gặp bao đại mai mặt ngậm chất phác mà thần bí nụ cười, ánh mắt mịt mở hướng trong tiểu viện ngắm hai mắt. Diệp tiên sinh, nghe nói nhà các ngươi lại khách tới người, cho nên, đại tỷ cố ý lấy cho ngươi hai túi thịt khô. Bao đại mai lớn như vậy vừa nói một câu, sau đó lại đè thấp tiếng nói hỏi, Diệp tiên sinh, vị kia nữ tử áo tím cũng là vợ ngươi đi. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên gương mặt nung đỏ, do dự gật gật đầu. Bao đại mai đem hai túi hắc hổ thận phơi thành thịt khô kín đáo đưa cho Diệp Trường Thanh, nhẹ giọng cười nói, Diệp tiên sinh, ngươi cái này ba tức phụ mỗi cái dáng dấp cùng thiên tiên giống như, bất quá, ngươi ngàn vạn được tiết chế à. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên sắc mặt tái xanh, sau đó cười khổ nói, bao đại tỷ, thật sự là làm phiền ngươi. Chúng ta tiểu trì trấn người đều là một nhà thân, ngươi cùng đại tỷ khách khí như vậy, coi như khách khí. Bao đại mai khoát tay cười nói, được, đại tỷ ta về trước đến. Chương 307, ngươi cùng bản tọa ân oán cũng nên tính toán. Chương 308, ngươi cùng bản tọa ân oán cũng nên tính toán. Đưa mắt nhìn bao đại mai rời đi. Diệp Trường Thanh đóng cửa lại, quay người cùng ngồi tại trước bàn Độc Cô Thanh Phong đối mặt mắt, sau đó dẫn theo hai túi hắc hổ eo làm yên lặng hướng nhà bếp được đến. Rất nhanh. Diệp Trường Thanh lần nữa cùng Độc Cô Thanh Phong ngồi đối diện nhau. Người kia vừa rồi cho ngươi đưa tới thứ gì? Độc Cô Thanh Phong cho Diệp Trường Thanh kẹp vài miếng rau xanh. Như thế thuận miệng hỏi thăm. Không có gì. Diệp Trường Thanh hơi chút do dự, sau đó cười nói, bọn họ gặp ngươi đến, lúc này mới đưa tới hai túi thịt khô. Độc Cô Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Trường Thanh, bình tĩnh hỏi, ngươi rất ưa thích dạng này cuộc sống yên lặng. Diệp Trường Thanh giật mình một cái, sau đó dường như bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu không phải là mình tu đạo tư chất khiếm khuyết, là một người xuyên Việt đến nay cũng không có cái gì ngón tay vàng. Nếu không... Ai sẽ nguyện ý cậu thả tại dạng này một vắng vẻ tiểu trấn, trở thành quan sát chúng sinh, bệ nghệ thiên hạ vô địch cường giả, khó nói không tâm sao. Cứ như vậy, hai người dùng quá một thiện. Diệp Trường Thanh lại vì Độc Cô Thanh Phong đàn tấu một bài từ khúc. Gần đêm khuya thời gian, đợi đến Diệp Trường Thanh trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Độc Cô Thanh Phong lại một mình đi vào trong tiểu viện. Trong lúc nhất thời, theo trắng muốt ánh trăng vung vãi trong tiểu viện, lại thêm cái kia đạo nổi bật rung động lòng người tuyệt thế dáng người. Một màn này, giống như một bộ duy mỹ bức tranh. Đã từng chúng ta, nhất tâm hướng đạo, chỉ vì tại mở mịt trên đại đạo dây đến một tia sinh cơ, từ đó phi thăng siêu thoát. Bây giờ, đã từng ngàn vạn năm, giống như xem qua mây khói, làm trở về như vậy yên tĩnh hài lòng sinh hoạt, mới phát hiện dạng này sinh hoạt có lẽ càng thích hợp chúng ta. Nói đến đây, Độc Cô Thanh Phong khỏe miệng nổi lên một vòng ôn hòa ý cười, nghiêng đầu nhìn mắt Diệp Trường Thanh chỗ tại phòng ốc. Trường Thanh, từ nay về sau, ta liền một mực cùng ngươi đợi ở chỗ này, trải qua thế tục cuộc sống bình thường, từ đó tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nơi này cùng lúc, trải qua mấy canh giờ, Liêu Thần cùng Đồ Thập Tam, cùng Hắc Hoàng rốt cục xuất hiện tại thượng cổ thời kỳ yêu tộc các bộ chiếm cứ lãnh địa bên ngoài. Nơi này chỗ Trung Châu Nam Bộ, lệ thuộc vào Trung Châu tứ đại cổ quốc đại sở cổ quốc. Chỉ không qua, nơi này chỗ xa xôi, bốn phía dãy núi trùng điệp, cổ mộ cung tùm, có rất ít người hỏi thăm. Cùng lúc, nơi này còn trải rộng rất nhiều sát cơ. Cho nên, trong thế tục cơ hồ không người dám can đảm đặt chân nơi đây. Giờ này khắc này, mấy chục vạn yêu tộc đại quân cơ hồ đều hóa thành hình người. Bọn họ dựa theo trong tộc lưu truyền tới nay địa đồ, riêng phần mình chiếm cứ lấy riêng phần mình các vị tổ tiên lãnh địa. Với lại, đến khu cổ địa này về sau, các tộc thủ lĩnh liền lập tức mở hội nghị. Vì phòng ngừa Trung Châu vị kia siêu Việt đế giả tồn tại đột nhiên xuất thủ, đem bọn hắn lần nữa từ Trung Châu khu trục ra đến. Các tộc thủ lĩnh nhất trí quyết định, yêu tộc các bộ đêm nay tu chỉnh, ngày mai liền tiến về cổ địa chỗ sâu tìm kiếm các tộc tổ tiên lưu lại truyền thừa. Rất nhanh, Liêu Thần ba người đạp không mà đi, xuất hiện tại khu cổ địa này trên không. Nhất là làm mặc một bộ quần cọc hoa, cong hai cái chân trước xuất hiện tại tầm mắt mọi người thì. Trong lúc nhất thời, đóng giữ tại các nơi yêu tộc cường giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không cho ở nghị luận lên. Cái này vô lương gia hỏa, làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Khó nói hắn thật xuất từ nào đó đã biến mất bộ tộc, bằng không hắn lại sẽ làm sao tìm được tổ địa. Không cần lo lắng, Hắc Hoàng gia hỏa này hiện bây giờ mặc dù đã là yêu hoàng cảnh tu vi, nhưng là có mấy vị kia tòa chấn, phơi hắn cũng không dám làm ẩu. Các ngươi xem tên kia bạch y nữ tử, không phải là linh hồ nhất tộc cái kia Đồ Thập Tam sao? Ngược lại là cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào, thế nhưng là này khí tức không khỏi vậy mạnh đi. Quả nhiên không hổ là linh hồ nhất tộc mạnh nhất thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là cường đại như thế. Đúng, các ngươi chú ý tới vị kia lãnh diễm nữ tử không có. Trên người người này vậy mà không có một tia khí tức tràn ngập, nhưng lại vô hình bên trong cho người ta một loại đáng sợ cảm giác các bách, đoán chừng là một vị cường giả khủng bố đi. Liên tại đóng giữ tại các nơi yêu tộc cường giả âm thầm suy đoán thì. Hắc Hoàng nghiêng đầu cùng Liễu Thần đối mặt một cái, gặp cái sau khẽ bước cằm, hắn liền lập tức hướng về phía trước phóng ra hai bước. Các ngươi cũng nghe kỹ. Hắc Hoàng cong hai cái chân trước, vây mặt hất hàm sai khiến nói, phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, giao trách nhiệm các ngươi chờ lập tức rời đi Trung Châu. Nói đến đây, Hắc Hoàng nết nết khoe miệng, cố ý dừng lại một cái, lại nói, nếu không, thế gian này lại không yêu tộc có thể nói. Tiếng nói vừa ra, thế gian lại không yêu tộc có thể nói. T. Đóng giữ tại các nơi yêu tộc cường giả mặt lộ vẻ phức tạp, đống nhiên nhịn không được hít một hơi lanh khí. Hiển nhiên, Hắc Hoàng trong miệng chủ nhân, vô cùng có khả năng liền là vị kia siêu Việt đế giả tồn tại. Siêu Việt đế giả tồn tại, cái kia phải là kinh khủng bực nào a? Thế nhưng là bọn họ lúc này mới trải qua gian khổ, không để ý sinh tử đánh vào Trung Châu, cũng thời gian qua đi vô số năm, một lần nữa trở lại mảnh này tổ địa. Kết quả, vị này siêu Việt đế giả tồn tại, liền phái người đến đây để bọn hắn rời đi Trung Châu, quay về Nam Lĩnh. Với lại, lấy xóa bỏ yêu tộc các bộ làm uy hiếp. Lúc này, liền tại đóng giữ tại các nơi yêu tộc cường giả lâm vào trầm mặc thì, nghe nói Hắc Hoàng bá khí tuyên ngôn sau, yêu tộc các bộ thủ lĩnh nhao nhao từ trong doanh trướng đi tới. Không qua, bọn họ chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn mắt đứng lặng trên hư không phương Hắc Hoàng ba người, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía trung ương doanh trướng. Không sai biệt lắm qua hai cái hô hấp thời gian, Cầu Long chờ yêu tộc chiến lược mạnh nhất lần lượt từ trong doanh trướng đi tới. Hắc Hoàng, ngươi về đến truyền lời cho ngươi chủ nhân, chúng ta có thể rời đi Trung Châu. Cầu Long cùng còn lại bốn người lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó nhạt tiếng nói, chỉ bất quá, chúng ta tiến vào Trung Châu, chính là làm đầu bối môn lưu lại truyền thừa. Chỉ cần chúng ta đạt được truyền thừa, liền lập tức rời đi Trung Châu. Không thể không nói. Cầu Long đang nói lời nói này thời điểm, đã tin tưởng, Trung Châu tuyệt đối sẽ vượt qua đế giả tồn tại. Phải biết, lấy hắn nửa bước đế cảnh tu vi, đúng là không cảm ứng được chỗ tại Hắc Hoàng hậu phương tên kia lục bào nữ tử bất kỳ khí tức gì. Như vậy, cái này lục bào nữ tử hoặc là chưa hề đặt chân tu luyện, hoặc là tu vi xa ở trên hắn. Mà tu vi còn ở phía trên hắn, chẳng phải là liền là trong truyền thuyết đế cảnh. Để một đế cảnh cấp bậc cường giả đến đây làm thuyết khách, để bọn hắn lui về nam cảnh. Có thể nghĩ, phía sau bọn họ vị kia nhân vật đến cùng khủng bố cỡ nào. Tiếng nói vừa ra, Hắc Hoàng nghiêng đầu cùng Liễu Thần đối mặt một cái, sau đó lại nhìn xuống thể thân thể khôi ngô Cầu Long lão giả nói ra. Lão gia hỏa, ngươi nghe không hiểu bản hoàng lời nói sao? Ách! Cầu Long đông nhiên con mắt nhắm lại, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, sau đó không lưu vết tích cùng bên người còn lại bốn người giao hội một cái ánh mắt. Các vị, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cầu Long lặng yên truyền âm hỏi thăm. Đoạn không thể đáp ứng. Nho Bảo Trung Châu ánh mắt hàn mang, khoe miệng nhàn nhạt run rẩy một cái, đáp lại nói, ta yêu tộc vì tiến vào Trung Châu, một vị nào đó mấy chục vạn năm, hôm nay lại nỗ lực cực lớn đại giới, cho dù đối phương là siêu việt đế giả tồn tại, vậy không nên như thế hùng hổ dọa người. Cầu Long nhăn nhíu mày, không khỏi lo lắng nói, nhưng đối phương dù sao cũng là siêu việt đế giả tồn tại, căn bản không phải ta chờ có thể chống lại. Trầm ngâm một lát, lưng còn lão giả truyền âm nói, ba ngày, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi chuyển thừa địa phương, sau ba ngày yêu tộc các bộ liền dẫn đầu trở về Nam Lĩnh, về phần chúng ta, có thể khi lấy được chuyển thừa về sau lại rời đi. Cầu Long khẽ gật đầu, coi như tại hắn chuẩn bị mở miệng thì. Liêu Thần rốt cục mở miệng. Cùng lúc, một cỗ khủng bố uy áp lấy thế tồi khô lạp hủ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ điện. Hai ngày sau rời đi Trung Châu. Liêu Thần tiếng nói băng lãnh, bộc lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm. Hai ngày. Trong lúc nhất thời, không chỉ là yêu tộc các bộ cường giả đỗng nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, liền là Cầu Long năm người cũng không nhịn được thần sắc trì trệ. Cứ như vậy, qua hai cái hô hấp thời gian, Liêu Thần cặp kia hiện ra u lục quang mang đôi mắt phút chốc nhìn chăm chú về phía Cầu Long. Tiếp xuống, ngươi cùng bản tọa ân oán cũng nên tính toán. Chương 308, không vào đế cảnh, đều là run rế. Chương 309, không vào đế cảnh, đều là run rế. Liêu Thần nói năng rành mạch nói xong, tiếng nói bên trong bộc lộ ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Phải biết, trước đây thật lâu, nàng có thể ở mảnh này sinh mệnh cấm địa bên trong bị rất nhiều cổ lão sinh mệnh tôn xưng là Liêu Thần, chính là dùng rất nhiều cổ lão sinh mệnh chống chất, cùng nàng sát phạt quyết đoán cùng máu lạnh vô tình chế tạo mà thành. Bởi vậy, tại chỗ kia sinh mệnh cấm địa chỗ sâu, nàng chiếm cứ một khu vực như vậy, lại được xưng là trong cấm địa cấm địa. Phàm là đặt chân nàng lãnh địa, bất luận cái gì cổ lão sinh mệnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà tại 5 năm trước, Hắc Hổ nhất tộc dám can đảm ngăn trở Hắc Hoàng thay chủ nhân tìm kiếm Hỗn Nguyên Thạch. Liên tại nàng xuất thủ chấn sát Hắc Hổ nhất tộc tộc trưởng lúc, cái này Cầu Long dám xuất thủ ngăn cản. Nếu không có trong lúc nàng vẫn đang khôi phục bên trong, chỉ sợ trong lúc liền thẳng hướng Nam Lĩnh. Hôm nay, chủ nhân để ba người các nàng đến đây, giao trách nhiệm yêu tộc các bộ lui về Nam Lĩnh. Đã như vậy, vậy liền ngay trước yêu tộc các bộ mặt, đem Cầu Long chấn sát, đạp diệt cả Hắc Hổ bộ tộc. Dùng cái này chấn nhiếp yêu tộc các bộ. Tiếng nói vừa ra, Liêu Thần quanh thân bắn ra vạn đạo chói lọi chói mắt lục quang, quanh thân mênh mông pháp lực phun trào. Cùng lúc, sau lưng hư không rung động, hỗn độn tức giận cuộn cuộn, một gốc bao phủ rất nhiều cổ lão phù văn thần thụ lặng yên hiển hóa. Cảm nhận được Liêu Thần trên thân phát ra khí tức cường đại, cùng nhiếp nhân tâm phách sắc ý. Trong lúc nhất thời, chỗ ở phía dưới rất nhiều yêu tộc cường giả bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, trên nét mặt tràn ngập tột đỉnh vẻ kinh hãi. Khủng bố. Vị này lục bào nữ tử đến cùng là dạng gì tồn tại, chỉ là khí tức chính là cường đại đến tình trạng như thế. Nơi này cùng lúc, Cầu Long năm người cũng không nhịn được sắc mặt kinh biến, trong con mắt che kín vẻ kiêng dè. Tiên bối, không biết ngươi ta làm gì thường có qua khúc mắc a? Cầu Long bình tĩnh nhìn xem Liễu Thần, không chỗ ở nuốt một cái nước miếng, như thế cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lời con chưa dứt, Cầu Long không khỏi nghiêng mắt nhìn mắt lặng yên lui tại Liễu Thần sau lưng, nhếch miệng đồng tử lóe ra dị dạng quang mang Hắc Hoàng. Ách, đúng. 5 năm trước, Hắc Hoàng cùng Hắc Hổ bộ tộc trận kia ân oán. Không đúng. Lúc trước vì hóa giải đoạn ân oán này, Hắc Hổ bộ tộc bởi vì tìm không thấy đầy đủ Hỗn Nguyên Thạch, chính hắn đều muốn tích xúc nhiều năm Hỗn Nguyên Thạch cũng đưa cho Hắc Hổ bộ tộc. Khó nói. Khó nói Hắc Hoàng tên tiểu bối này từ đầu tới đuôi đều không có muốn qua hóa giải đoạn ân oán này. Hẳn là dạng này. Nếu không, vị này đế cảnh cường giả như thế nào lại ở thời điểm này tính toán? Còn có, vị này đế giả cường giả lựa chọn ở thời điểm này tính toán, hiển nhiên là muốn bắt hắn chấn nhiếp yêu tộc các bộ. Hoan. Đơn giản quá hoan. Nghĩ tới đây, Cầu Long gương mặt giả mùa kêu bên trên bỗng nhiên che kín bạo lệ chi sắc, đồng tử băng lãnh nhìn chăm chú về phía giường như cười trên nỗi đau của người khác Hắc Hoàng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cái này sinh hoạt không biết bao nhiêu năm láo ra hỏa, lại bị một tên tiểu bối bày một đạo. Hắc Hoàng, nghĩ không ra ngươi. Cầu Long nhịn không được khỏe miệng co giật, đưa tay chỉ hướng Hắc Hoàng. Không có sợ hãi, Hắc Hoàng nhếch miệng cười nói, lao ra hỏa, bản hoàng đã sớm xem ngươi khó chịu, nếu không có bản hoàng thực lực không đủ, không phải vậy đã sớm đem mộ tổ tiên nhà ngươi cho đào. Nghe tiếng, Cầu Long trên trán gân xanh nổi lên, muốn rách cả mí mắt nói, Hắc Hoàng, nếu là Lao Phu bất tử, lần sau gặp mặt, nhất định muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lao ra hỏa, không có ý tứ, ngươi khả năng không có lần sau. Hắc Hoàng le le đầu lưỡi đỏ chét, cười nói, với lại, nói thật cho ngươi biết, chờ cây tỷ đưa ngươi trấn sát, bản hoàng muốn đem ngươi bản thể mang về đến, để chủ nhân nếm thử. Phúc! Tiếng nói vừa ra. Cầu Long khôi ngô thân thể kịch chấn, sau đó nhịn không được phun ra một búng máu. Lúc này, Hắc Hoàng, có chừng có mực. Liêu Thần nhàn nhạt mở miệng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cây giống như lưu kim đổ bê tông mà thành cành liễu, bao phủ rực rỡ quan vụ, mô tử phía sau trong hư không xông ra, lôi cuốn lấy khí thế đáng sợ hướng phía dưới đâm đến. Một thoáng thì, kim sắc cành liễu những nơi đi qua, hư không vỡ nát, thiên địa lực lượng hỗn loạn, giống như phát sinh một trận diệt thế như phong bạo. Khí tượng đơn giản nghe rợn cả người. Nhìn thấy như thế kinh động như gặp thiên nhân một màn. Chỗ tại phụ cận yêu tộc cường giả hít một hơi lãnh khí, nhao nhao hướng về sau phương lướt đến. Nơi này cùng lúc, cảm nhận được chưa hề có qua nguy cơ. Cầu Long lập tức thu liễm nỗi lòng, không dám chậm trễ chút nào. Hai cánh tay hắn chấn động, hai đầu ống tay áo trong nháy mắt chấn vỡ. Theo trên cánh tay sinh ra rất nhiều cổ lão phức tạp phù văn, bàng bạc pháp lực đông nhiên bao phủ quanh thân. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn như cũ không dám ngạnh hãn căn này lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng cánh liễu, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lui lại trăm trượng. Ầm ầm. Theo một đạo ngột ngạt điếc tai thanh âm bỗng nhiên vang vọng, mảnh này yêu tộc tổ địa đông nhiên kịch liệt chấn động. Rất nhanh, căn này kim sắc cánh liễu cắm vào mặt đất, chợt khẽ run lên, trong nháy mắt nước toát ra mấy đạo răng khắp nơi, thâm bất khả chắc vết nước. Coi như tại Cầu Long ngừng thân hình trong nháy mắt, dưới chân hắn đột nhiên lại vọt lên một cây kim sắc cánh liễu. Với lại, không chỉ như vậy, Cầu Long trước người sau người đều là xông ra một cây thần dị kim sắc cánh liễu. Trong điện quang hỏa thạch, Cầu Long sầm mặt lại, hai tay hơi chấn động một chút, hai đầu trên cánh tay bỗng nhiên bao trùm lên dâng lên lấy ô quang lân thiến. Cùng lúc, sau lưng hiển hóa ra một bao phủ ngập trời yêu khí cự hình hư ảnh. Đã tránh không, vậy cũng chỉ có thể xuất thủ. Sau một khắc, Cầu Long không có chút gì do dự, điên cuồng tồi động trong cơ thể linh lực, đột nhiên một quyền xung ra, đánh tới hướng trước người căn này kim sắc cành liễu. Oeng! Che kín lân phiến nắm đấm cùng kim sắc cành liễu tao ngộ trong nháy mắt. Theo một đạo tiếng vang trầm trầm vang lên, Cầu Long trước người hư không đột nhiên đổ sụp. Sau một khắc, liền tại kim sắc cành liễu hóa thành một mảnh quang vũ tiêu tán ở hư vô trong nháy mắt. Cầu Long kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này quay gót cực chuyển, trở tay một quyền lần nữa đánh tới hướng sau lưng kim sắc cành liễu. Cứ như vậy, qua không đến thời gian một nén nhang. Tuy nhiên Cầu Long biểu hiện ra ngoài nửa bước đế cảnh thực lực lớn nhất đủ cường đại, thế nhưng là làm sao, cái này kim sắc cành liễu không chỉ có thế công cực mạnh, với lại số lượng càng ngày càng nhiều. Dù là Cầu Long tu vi cực cao, phòng ngự vậy cực mạnh, nhưng là nơi bả vai vẫn là bị một cây cành liễu xuyên ra một đấm máu huyết động. Nơi này cùng lúc, chỗ tại cách đó không xa quan chiến Nho Bảo trung niên bốn người tựa hồ phát hiện cái gì dị dạng, đồng nhiên không chỗ ở biến sắc lại biến. Vực. Không sai. Vị này đế cảnh lục bào nữ tử nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vô cùng có khả năng đã lĩnh ngộ trong truyền thuyết vực. Như vậy, cho dù là Cầu Long như thế nào phản kháng, tối nay vậy khó thoát bại một lần. Phải biết, sách cổ ghi chép, cho dù là đế cảnh cường giả vậy có phân chia mạnh yếu, mà đối với vực lĩnh ngộ chính là cái này đế cảnh cường giả một đường ranh giới. Bởi vậy, vị này lục bào nữ tử không chỉ có là đế cảnh cường giả, càng là đế cảnh bên trong người nổi bật. Nghĩ tới đây, Nho Bảo trung niên bốn người lẫn nhau đối giao hội một cái ánh mắt, sau đó lần lượt tiến lên trước một bước. Tiền bối, còn dơ cao đánh khẽ A. Nho Bảo trung niên bốn người cùng lúc xoay người làm tập, một bộ tất cung tất kính trạng thái khí. Tiếng nói vừa ra, Liêu Thần vẫn như cũ lặng lẽ nói, ngươi chờ tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không cũng đừng trách bản tọa không có nhắc nhở qua các ngươi. Nghe tiếng, Nho Bảo trung niên bốn người bỗng nhiên nhịn không được sắc mặt biến hóa, trên nét mặt tràn ngập vẻ kiêng dè. Bọn họ tuy nói cùng Cầu Long từ trước đến nay giao hảo. Thế nhưng là đối mặt dạng này đế giả cường giả, cho dù là liên thủ cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Với lại, đến bọn họ cấp độ này cũng mười phần tiết mệnh, cũng không thể bởi vì Cầu Long liền đều bị mất trên trăm vạn năm tu vi đi. Hơi chút do dự. Bọn họ chỉ là đồng tình nhìn mắt, máu me khắp người, giống như ngoan cố chống cự Cầu Long, chợt lặng yên lui lại. Lúc này, ngâm. Theo một đạo trầm thấp tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng chân trời. Cầu Long toàn thân ô quang bắn ra, một cỗ ngập trời yêu khí bỗng nhiên tịch cuốn phương thiên địa này. Rất nhanh, một đầu thể thân thể dài đến trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen hắc giao chính là đằng không mà lên, muốn bỏ chạy. Liêu Thần trên mặt vẫn không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Không vào đế cảnh, đều là run rế. Chương 309, chấn nhiếp yêu tộc các bộ. Chương 310, chấn nhiếp yêu tộc các bộ. Tiếng nói vừa ra, một cỗ diệt thế uy áp cơ hồ trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Liên tại cầu long hóa thân thành bản thể, không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị bỏ chạy thì. Hắn chỗ tại một khu vực như vậy bị một cỗ thần dị lực lượng giam cầm, căn bản không thể động đậy mảy may. Nơi này cùng lúc, hắn mô cảm thụ đến một cỗ chưa hề có qua khủng bố sắc cơ. Ngâm. Hóa thành bản thể cầu long trong miệng mũi bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng gầm. Tiếp xuống. Hắn không có chút gì do dự, lập tức thi triển yêu tộc thượng cổ thời kỳ cấm chế bí pháp. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn huyết khí bao phủ, giống như sắt thép một loại vảy màu đen giống như nung đỏ, ẩn hiện ra rất nhiều cổ lão phù văn, trở nên càng yêu dị. Cùng lúc, một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo tịch cuốn mà ra. Vậy mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ không thể động đậy mảy may. Cái này, đây là trong truyền thuyết vực. Nghĩ không ra vị này đế giả vậy mà lĩnh ngộ trong truyền thuyết vực. Xem ra cho dù là vận dụng cấm kỵ bí pháp, hôm nay vậy rất khó từ vị này đế giả trong tay đào thoát. Nghĩ tới đây, cầu long không còn dám có hắn nghĩ, lập tức cầu xin tha thứ. Tiền bối, vạn bối lúc trước chân vô ý mạo phạm ngài, còn dơ cao đánh khẽ a. Cầu long cặp kia đỏ thấm trong con mắt tràn ngập kinh dị chi sắc, như thế cầu khẩn nói. Nơi này cùng lúc, yêu tộc các bộ cường giả vậy nhao nhao nhìn về phía vị này thần bí lục bào nữ tử, trên nét mặt tràn ngập thành kính, hy vọng có thể để qua cầu long. Dù nói thế nào, nửa bước đế giả tồn tại, thế nhưng là yêu tộc đứng đầu nhất tồn tại. Một khi vẫn lạc, cũng là yêu tộc các bộ tổn thất to lớn. Bản tọa thể ngộ tu hành chính là sinh mệnh chi đạo, ngươi tuy rằng không phải đế cảnh, nhưng tu vi chân chính đã là hàng thật giá thật nửa bước đế cảnh. Cho nên, tại ngươi trước khi vẫn lạc, có thể cảm thụ một chút sinh mệnh chi đạo chân ý. Liêu Thần một bộ ngoảnh mặt làm ngơ trạng thái khí, như thế bất động thanh sắc nói ra. Tiếng nói vừa ra, quỷ dị một màn phát sinh. Theo từng tia từng sợi đại đạo khí tức từ trong hư không tràn ngập ra. Một cây trong suốt sáng long lanh, quanh quần rực rỡ dáng mây xanh thần dị xanh tươi cảnh liễu từ cầu long sau lưng hư không xuyên ra. Ngược lại, căn này thần dị cảnh liễu mô hóa thành một chùm lục quang không có vào cầu long trong cơ thể. Ngay sau đó, cầu long dài đến trăm trượng cự đại bản thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn, từng tia từng sợi quỷ dị tử khí cùng lúc tràn ngập ra. Đây cũng là tu hành sinh mệnh chi đạo chỗ kinh khủng. Có thể tại nhân sinh cơ, cũng có thể tước đoạt sinh cơ. Mà Liêu Thần chính là lấy vô thượng sinh mệnh chi đạo, trực tiếp tước đoạt cầu long sinh cơ. Giống. Một đạo ngột ngạt đứt hai, chấn động tâm hồn tiếng gào thét đống nhiên vang lên. Cầu long dài trăm trượng thân thể cực chấn, trên nét mặt che kín thống khổ cùng kinh dị chi sắc. Đế giả đại nhân, còn thủ hạ lưu tình a. Chỉ cần ngài có thể tha quá muộn bối lần này, vạn bối trải qua sau nguyện ý cho ngài làm nô là buộc. Cầu long không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Rốt cục quên đi tất cả, bắt đầu hướng Liêu Thần đau khổ cầu xin tha thứ. Hắn tuy nhiên không phải sinh ra ở cao vô cùng cao quý long tộc, nhưng đã hóa giao. Nếu là hôm nay bất tử, tương lai phi thăng thượng giới, trải qua hủy diệt thiên kiếp tẩy lễ, lệnh huyết mạch phát sinh thuế biến, tương lai nhất định có thể vào ở long tộc. Huống chi, hắn đã là nửa bước đế cảnh tu vi, khoảng cách một bước này đã rất gần. Cho nên, hắn thật không cam lòng vẫn lạc nơi này. Không qua, hắn vẫn là khinh thường Liêu Thần máu lạnh vô tình. Chỉ gặp, Liêu Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng lặng trên hư không, tấm kia trên dung nhan tuyệt thế không có có một ti xúc động cho. Chỉ là mắt lạnh nhìn vùng vây dây chết, không ngừng phát ra trận trận tiếng kêu rên cầu long. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Cầu long trăm trượng bản thể cơ hồ là gầy trơ cả xương, cùng lúc bao phủ một mảnh nồng đậm tử khí, không còn một tia sinh cơ. Sau một khắc, Liêu Thần thu tầm mắt lại, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ một thoáng. Đông dưng chiếm cứ, mấy cái như một tòa cốt sơn cầu long đống nhiên rơi xuống dưới mà đến, sau đó ầm vang hóa thành một mảnh bột mịn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vị này nửa bước đế cảnh cường giả hoàn toàn chết đi. T. Nhìn một màn trước mắt. Không chỉ là yêu tộc các bộ cường giả đống nhiên tê cả da đầu, vãi cả linh hồn, liền là chỗ tại Liêu Thần hai bên hắc hoàng cùng đồ thập tam cũng không nhịn được lông tóc dựng đứng, hít một hơi lanh khí. Đây chính là đế cảnh cường giả thủ đoạn. Khủng bố. Đơn giản quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, khu cổ địa này lâm vào giống như chết tiến tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cùng lúc, một cỗ khủng bố cảm giác gáp bách bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, để cho người ta chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Nhớ kỹ, hai ngày về sau, yêu tộc các bộ rời khỏi Trung Châu, nếu không bản tọa không ngại để cho các ngươi còn lại bốn vị vậy đều là táng thân ở đây. Lời nói ngừng ở đây. Liêu Thần bình tĩnh ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng quét mắt Nho Bảo trung niên bốn người. Trong lúc nhất thời, Nho Bảo trung niên bốn người bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Yêu tộc tổ địa chỗ sâu truyền thừa sát thực mê người, nhưng nếu là bất tuân từ vị này đế giả ý chí, cho dù đạt được rất nhiều cổ lão truyền thừa, vậy không có cơ hội cảm ngộ a. Không vào đế cảnh, đều là run rế. Nghĩ tới đây, không chỉ là yêu tộc các bộ cường giả, liền là Nho Bảo trung niên bốn người cũng không dám lại có bất luận cái gì may mắn tâm lý, muốn lập tức rời đi Trung Châu, trở về Nam Lĩnh. Chúng ta cần tuân đế giả đại nhân khẩu dụ. Giật mình lấy lại tinh thần. Chỗ ở phía dưới yêu tộc đám người nhao nhao xoay người đáp ứng. Hắc Hoàng, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Liêu Thần lần nữa nhàn nhạt bắt đầu, ngược lại ngự không mà đến. Đô Thập Tam sững sờ thần, gặp tộc nhân lần này cũng không tiến vào Trung Châu, vậy quay người trực tiếp rời đi. Nơi này cùng lúc, vốn định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hắc Hoàng, gặp Liêu Thần cùng Đồ Thập Tam vội vàng rời đi, không khỏi có chút bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng. Tây tỷ, cái này xuất thủ vẫn là trước sau như một vô tình, bất quá, lần này không thể đem lão gia hỏa này bản thể mang về đến, thật đúng là một tổn thất lớn. Nói đến đây, liền tại Hắc Hoàng chuẩn bị rời đi thời khắc, trong lúc vô tình liếc về Hắc Hổ bộ tộc một nhóm cường giả. Hắn vốn định mở miệng cùng Hắc Hổ bộ tộc tộc trưởng trao đổi một chút cảm tình. Nhưng kết quả, liên tại hắn nhìn về phía đen rít gào lúc, cái sau cùng sau lưng rất nhiều trong tộc cường giả bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, lúc này nhao nhao té quỵ dưới đất. Thấy cảnh này, Hắc Hoàng bỗng nhiên không có tâm tình, quay người trực tiếp rời đi bốn. Đảo mắt. Một đêm, thoáng qua mà qua. Hôm sau, đợi đến chân trời có chút nổi lên ngân bạch sắc thì. Thái Huyền Sơn. Trung Châu Bắc Bộ các đại đạo tông cận tồn mấy chục ngàn đệ tử, tại trường Huyền Chân Nhân chờ một đám thủ lĩnh dẫn đầu dưới. Bọn họ mấy lần tha qua Ma Môn đại quân, rốt cục đêm tối đi gấp đi vào Thái Huyền Thánh Điện. Liên tại các đại đạo tông đệ tử tu chỉnh thời khắc, một nhóm thủ lĩnh tụ tập tại Thái Huyền Điện bên trong. Tuy nhiên trải qua gian khổ, chúng ta cuối cùng là trở về, thế nhưng là hiện tại việc cấp bách là lập tức đi gặp vị kia Diệp tiền bối. Tại chúng ta trở về trên đường, Ma Môn đại quân những nơi đi qua, các lớn nhỏ thành trấn, trừ nam nữ trẻ tuổi bị nô dịch bên ngoài, những người còn lại đều bị đổ diệt. Đúng vậy à, như thế giới đến, không lâu tương lai, cả Trung Châu chắc chắn sinh linh đồ thán, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Thái Huyền Thánh Chủ, hiện bây giờ, tình huống nguy cấp, gặp mặt Diệp tiền bối, không chỉ quan hệ đến Thái Huyền Thánh Địa, càng là quan hệ đến cả đạo môn, cùng nhân tộc tương lai tồn vong à. Thái Huyền Thánh Chủ, không thể do dự nữa, ngài nhất định phải lập tức trước đến gặp mặt Diệp tiền bối, hắn người ta xuất thủ à. Sau khi trải qua sàng lọc mấy vị đạo tông thủ lĩnh một phen cân nhắc về sau, nhao nhao đứng dậy mặt hướng thần sắc nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy ủ rũ trường Huyền Chân Nhân. Hơi chút trầm ngâm. Trường Huyền Chân Nhân nghiêng đầu cùng Tử Thanh Thánh Chủ Tử Chí Thiên đối mặt một cái, sau đó đứng lên nói. Các vị, các ngươi lo lắng, cũng chính là Lão Phu lo lắng. Cho nên, hôm nay Lão Phu nhất định sẽ đến gặp mặt Diệp Sư Tổ, hắn người ta cần phải cứu vãn Trung Châu tại nguy nan lúc. Chương 310. Khó nói nàng là Lão Phu thất lạc nhiều năm nữ nhi. Chương 311, khó nói nàng là Lão Phu thất lạc nhiều năm nữ nhi. Tiếng nói vừa ra, các đạo cửa thủ lĩnh lập tức đối Trường Huyền Chân Nhân thật sâu xoay người làm tập. Trường Huyền Chân Nhân gật gật đầu, sau đó khoát tay ra hiệu đám người ngồi xuống. Đúng, những ngày qua, chúng ta trừ cùng Ma Môn đại quân ác chiến, chính là tìm kiếm nghị cách dẫn dắt chúng ta đạo môn đệ tử trở lại Thái Huyền Thánh Địa. Từ Chí Thiên cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, cũng không biết rằng Nam cảnh tình hình chiến đấu như thế nào? Nếu là Nam cảnh thất thủ, Nam Linh yêu tộc các bộ tất nhiên sẽ trắng trợn tiến vào Trung Châu, so sánh ta đạo môn cùng Ma Môn ân oán, cùng yêu tộc các bộ cừu oán vậy cũng không khá hơn chút nào. Vạn Kiếm Tông tông chủ Kiếm Chính Nguyên lặng yên thở dài nói, nếu thật sự là như thế, vậy liền ứng câu kia châm ngôn, phúc vô song trí, họa vô đơn trí a. Tiếng nói vừa ra, các đạo tông thủ lĩnh mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, cùng lúc rất tán thành gật đầu. Lúc này, Trường Huyền Chân Nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nạp giới lấy ra cùng Đại La Thánh Chủ trò chuyện truyền âm phủ. Trước đó, Lão Phu tại cùng Ma Môn một vị ma tôn ác chiến lúc, truyền âm phủ truyền đến ba động, chắc hẳn khi đó, Nam Cảnh đoán chừng đã nhanh muốn khai chiến. Lời nói ngừng ở đây. Trường Huyền Chân Nhân tiện tay kết xuất một đạo pháp ấn dung nhập truyền âm phủ bên trong. Rất nhanh. Truyền âm phủ bên trên văn lạc lưu chuyển quang hoa, lóe ra dạng rỡ quang mang, tản mát ra một cỗ khí tức thần bí. Cứ như vậy, qua hai cái hô hấp thời gian, truyền âm phủ bên trên truyền đến Đại La Thánh Chủ La Thuần Phong thanh âm. Trường Huyền đạo huynh, Bắc cảnh tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe tiếng, đám người đống nhiên mắt lộ ra tinh quang, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía lơ lửng tại Trường Huyền Chân Nhân trước người truyền âm phủ. Trường Huyền Chân Nhân cùng Từ Chí Thiên lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt, sau đó mở miệng nói: "La huynh, Bắc cảnh đã thất thủ, Ma Môn đại quân đã chiếm cứ Bắc địa phía Bắc sở hữu cổ thành, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ chiếm cứ cả Bắc phương khắp nơi." "Đúng, Nam cảnh tình hình chiến đấu như thế nào?" "Trường Huyền đạo huynh, không nói gạt ngươi, Nam cảnh tại Bắc cảnh trước đó liền đã thất thủ. Lão phu tuyệt đối không ngờ rằng, Nam lĩnh vậy mà ẩn giấu 5 vị nửa bước đế cảnh cường giả, với lại, Thái Hoa đạo huynh càng là chiến tử tại Nam cảnh, các lớn nhỏ đạo tông càng là tổn thất cự đại. Ta đạo môn mấy chục vạn đệ tử cơ hồ toàn bộ chiến tử tại Nam cảnh, bây giờ chỉ còn lại có không qua giải rác mấy vạn người." Tiếng nói vừa ra, chỗ tại Thái Huyền Điện một nhóm đạo tông thủ lĩnh bỗng nhiên hốc mắt ướt át, chất đầy nếp vốn mặt già bên trên tràn đầy buồn bã cùng tuyệt vọng. Trầm ngâm một lát, Trường Huyền Chân Nhân cau mày một cái, lần nữa mở miệng nói: "La huynh, lão phu đã quyết định, hôm nay liền trước đến gặp mặt Diệp sư tổ, lão nhân gia ông ta cần phải cứu vãn cả Trung Châu tại nước sôi lửa bỏng." "Trường Huyền đạo huynh, quên nói cho ngươi, liền tại hôm qua, lão phu đã gặp qua Diệp tiền bối." "Cái gì? Ngươi vậy mà đi gặp Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta?" "Thái Huyền đạo huynh, còn mong ngươi không nên trách tội lão phu, dù sao tại Nam cảnh, chúng ta tổn thất quá lớn." "La huynh, Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta có thể hướng ngươi hứa hẹn ra cái gì không?" "Diệp tiên bối lão nhân gia ông ta ngược lại là không có hứa hẹn cái gì, bất quá, lão nhân gia ông ta phái ra một vị tu vi thâm bất khả trắc cường giả tiến về yêu tộc các bộ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." "Rất nhanh." Đợi đến kết thúc cùng La Thuần Phong đối thoại sau, một nhóm đạo tông thủ lĩnh lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó trên mặt rốt cục có vẻ vui mừng. "Diệp tiên bối đã đáp ứng nhúng tay yêu tộc sự tình, như vậy Ma Môn lão nhân gia ông ta vậy tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đạo môn có thể cứu, Trung Châu có thể cứu." Không sai biệt lắm qua khoảng 3 canh giờ, thay đổi một thân sạch sẽ trường bào Trường Huyền Chân Nhân lặng yên xuất hiện tại tiểu trì trấn biên giới. Nhìn qua tòa này yên tĩnh tường hòa tiểu trấn, Trường Huyền Chân Nhân hơi ngừng chân, nhẹ nhàng phun một ngụm tức giận, tận lực bình phục nỗi lòng, lúc này mới lần nữa dạo bước mà đi. Rất nhanh, Trường Huyền Chân Nhân nhẹ kính con đường quen thuộc đi vào Diệp Trường Thanh ở lại trước cửa tiểu viện. "Diệp sư tổ, vô luận là Trung Châu, vẫn là đạo môn tương lai, đều tại ngài lao nhân ra một ý niệm." Trường Huyền Chân Nhân như thế âm thầm giận dữ nói. Tuy nói đã từ Đại La Thánh Chủ nơi nào đạt được tin tức đáng tin, thế nhưng là đi tới cửa trước, hắn vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Dù sao việc quan hệ cả Trung Châu, cùng đạo môn tương lai. "Diệp tiên sinh, vãn bối hạ Trường Huyền gặp." Hơi do dự, Trường Huyền Chân Nhân chụp vang cửa sân, nói như thế. Tiếng nói vừa ra, qua một lát, phòng cửa bị mở ra. Vậy mà, để Trường Huyền Chân Nhân kinh ngạc là, mở cửa cho hắn vậy mà một tên lãnh diễm vô song nữ tử áo tím. Với lại, hắn tuy nhiên từ cái này nữ tử áo tím trên thân cảm ứng được không có bất kỳ cái gì tu đạo khí tức, cũng có thể chắc chắn hai người vốn không che mặt, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại ở nơi nào gặp qua. Kỳ quái, quá kỳ quái. Nơi này cùng lúc, Trường Huyền Chân Nhân mặc dù không có trước tiên không có nhận ra, trước mắt vị này nữ tử áo tím chính là Ma Môn vị kia đế giả, nhưng là không có nghĩa là Ma Môn vị này đế giả không có nhận ra hắn. Tương phản, ngày đó, Độc Cô Thanh Phong cùng Trường Huyền Chân Nhân cách không tương đối thời khắc, nàng liền một chút nhìn ra Trường Huyền Chân Nhân tại đạo môn địa vị siêu phàm. Hiện bây giờ, đạo môn bị thua, Ma Môn đại quân trắng trợn tiến vào Trung Châu. Vị này đạo môn thủ lĩnh đúng là áo mũ sạch sẽ, công khai xuất hiện ở đây. Về phần hắn trong miệng Diệp tiên sinh, không khó phát hiện, dĩ nhiên chính là Diệp Trường Thanh. Như vậy, cũng liền nói rõ, vị này đạo môn thủ lĩnh đến đây cũng không phải là gặp đơn giản như vậy, mà là muốn Diệp Trường Thanh ra mặt ngăn cản trận này chiến loạn. Nghĩ tới đây, Độc Cô Thanh Phong không khỏi thầm than, trách không được, bằng vào ta tu vi cũng không cảm ứng được Trường Thanh trên người có bất luận cái gì tu đạo khí tức, nghĩ không ra hắn một thế này cảnh giới vậy mà đã siêu việt ta. Thế nhưng là cái này không đúng, từ cựu thế trong quan tài đồng đi tới, nếu không có ta một mực áp chế tu vi, chỉ sợ sớm đã hạ xuống hủy diệt thiên kiếp, mà hắn tu vi còn ở trên ta. Khó nói, hắn đã sớm phi thăng thượng giới. Niệm như thế, Độc Cô Thanh Phong đống nhiên mặt lộ vẻ phức tạp, có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm thụ. Nguyên lai Trường Thanh từ thượng giới mà đến. Với lại, hắn chuyến này mắt có lẽ chính là bởi vì ta. Đúng, chính là như vậy. Nhất định là như vậy. Lúc này, Trường Huyền Chân Nhân gặp vị này vốn không che mặt nữ tử áo tím mặt lộ vẻ phức tạp, thậm chí hốc mắt cũng có chút phím hồng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang. nữ tử này đến cùng làm sao? Vì sao nhìn thấy lão phu vậy mà toát ra như thế vừa mừng vừa sợ thần sắc? Khó nói. Khó nói nàng là lão phu thất lạc nhiều năm nữ nhi. Cũng hoặc là cái gì hậu nhân. Thế nhưng là không đúng. Lão phu năm đó xuống núi lịch lắm lúc, xác thực cùng một vị giai nhân có qua một trận gặp gỡ bất ngờ. Năm đó sự tình, lão phu rõ ràng nhớ kỹ, chỉ là cùng vị kia giai nhân dắt qua mấy lần tay, thân qua nàng một lần cái chán. Khó nói hôn một chút liền mang thai. Sẽ không thật sự là lão phu nữ nhi đi. Nhưng cái này không khỏi cũng quá trùng hợp. Lão phu thể chỉ là thân qua một lần cái chán mà thôi. Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối là lão phu suy nghĩ nhiều. Rất nhanh. Trong lòng tuy nhiên đoạn dạng này ý nghĩ. Thế nhưng là làm Trường Huyền chân nhân lần nữa nhìn về phía Độc Cô Thanh Phong thì. Gương mặt già nua kia bên trên vẫn là không nhịn được toát ra một tia phức tạp, ánh mắt cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Chương 311, Diệp Mô Nhân thật rất khó khăn. Chương 312, Diệp Mô Nhân thật rất khó khăn. Lúc này, dường như hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thất thố. Độc Cô Thanh Phong có chút phun một ngụm tức giận, tận lực bình phục một cái chính mình nỗi lòng. Vậy mà, liền tại Độc Cô Thanh Phong chuẩn bị mở miệng mời Trường Huyền chân nhân tiên tiến đến các loại, cũng cáo chi Diệp Trường Thành chỉ là đến hàng thịt mua thịt, chẳng mấy chốc sẽ trở về lúc. Nàng chính là phát hiện Trường Huyền chân nhân không chỉ thần sắc có chút cổ quái, liền là nhìn xem chính mình ánh mắt mười phần quái dị. Sau một khắc, Độc Cô Thanh Phong sắc mặt trong nháy mắt lạnh lên. Ngươi là đến đây Trường Thanh xuất thủ bình định Bắc Địa chiến loạn đi. Độc Cô Thanh Phong ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, cho người ta một loại như trước khi thâm uyên cảm thụ. Nếu không có nàng đã quyết tâm cùng Diệp Trường Thanh một mực tư thủ ở đây, nếu không nàng sẽ không chút do dự xuất thủ đem này liêu trục chết. Dám can đảm dùng loại ánh mắt này đối đãi Đường Đường đế giả. Ách! Nghe tiếng. Trường Huyền chân nhân bỗng nhiên nhịn không được sắc mặt biến hóa. Coi như tại hắn trong lúc vô tình chú ý tới, trước mắt vị này nữ tử áo tím thần sắc thì. Sắc mặt hắn bỗng nhiên nhịn không được biến rồi lại biến, trên nét mặt tràn ngập kinh dị chi sắc. Trong lúc nhất thời. Một cỗ đáng sợ hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay thẳng hướng lên trời linh áp. Cái này nữ tử áo tím không được a. Tuy nhiên lão phu không thể ở trên người nàng cảm nhận được bất luận cái gì tu đạo khí tức, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đối phương tu vi còn tại lão phu phía trên. Còn có. Sâu như vậy thúy băng lanh ánh mắt, liền là lão phu đều muốn nhịn không được tê cả da đầu, tâm kinh đảm hàn. Có thể thấy được nó tuyệt không phải bề ngoài nhìn như vậy tuổi trẻ cùng đơn giản. Qua loa. Niệm như thế. Trường Huyền chân nhân không còn dám có bất kỳ hắn nghĩ, lúc này chắp tay làm tập nói, không dối gạt các hạ, lão phu chính là vì Bắc Hoang Ma Môn đánh vào Trung Châu mà đến. Nếu là vì chuyện này mà đến. Độc Cô Thanh Phong khỏe miệng nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, đón đến, lại hỏi, vậy ngươi liền không muốn biết, bản tọa là ai chăng? Nghe tiếng. Trường Huyền chân nhân bỗng nhiên không khỏi ngơ ngác. Vậy mà. Cứ như vậy. Qua mấy hơi thở. Trường Huyền chân nhân dường như rốt cục hậu chi hậu giác nghĩ đến cái gì. Thanh âm này. Làm sao cho người ta một loại cảm giác quen thuộc thụ. Không đúng. Thanh âm này tựa hồ là ma môn vị kia đế giả. Không tốt. Nghĩ tới đây. Trường Huyền chân nhân ngâu ngẩng lên đầu nhìn về phía mặt ngậm thần bí ý cười Độc Cô Thanh Phong. Đông nhiên như lâm đại địch, thân hình lóe lên, mô xuất hiện tại đường đi một bên khác. Các hạ tại sao lại xuất hiện ở đây? Trường Huyền chân nhân quanh thân pháp lực bành trướng. Trong nháy mắt đem trong cơ thể linh lực tồi động đến cực hạn, chuẩn bị theo thì xuất thủ. Hắn khác sâu biết rõ, chính mình cũng không phải là vị này ma môn đế giả địch thủ. Nhưng dù cho như thế, làm Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, hắn tình nguyện chiến tử, vậy tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có, ngươi cũng đã biết, nơi này chính là Diệp Sư Tổ Thanh Tu Chi Địa. Trường Huyền chân nhân ánh mắt sáng rực, thần sắc kiên nghị, đối Độc Cô Thanh Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Dám can đảm đã quấy rầy Diệp Sư Tổ lão nhân ra ông ta thanh tu, cho dù ngươi là ma môn vị kia đế giả, nhưng là tại Diệp Sư Tổ trước mặt, ngươi vẫn như cũ như là con kiến hôi đồng dạng. Diệp Sư Tổ. Tiếng nói vừa ra. Độc Cô Thanh Phong không khỏi nhăn nhăn thon dài mày ngài. Hơi chút chần chờ. Nàng thân sắc chậm lại, lại có chút hăng hái hỏi, khó nói Trường Thanh thật sự là từ thượng giới mà đến. Trước đó, Diệp Trường Thanh phải chăng từ thượng giới mà đến, chỉ là nàng một suy đoán. Nhưng nếu là Diệp Trường Thanh vị này đồ tử đồ tôn cái gì chính miệng thừa nhận, cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Các hạ hiện tại biết rõ sợ. Trường Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, lại nói, ngươi đã hỏi như vậy, vậy Lao Phu liền nói cho ngươi, Diệp Sư Tổ lão nhân gia ông ta chính là từ thượng giới mà đến, lão nhân gia ông ta tồn tại, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Ngươi nếu là thức thời lời nói, hiện tại liền rời đi tiểu trì trấn, sau đó mang lên ma môn đại quân lập tức trở về Bắc Hoang, nếu không chỉ cần Diệp sư tổ lão nhân ra ông ta xuất thủ, người ma môn chắc chắn 10 không còn 9. Đối mặt Trường Huyền chân nhân uy hiếp, Độc Cô Thanh Phong tấm kia tuyệt mỹ không tì vết trên mặt chẳng những không có động dung, ngược lại sẽ tâm nở nụ cười. Thì ra là thế. Nguyên lai Trường Thanh thật sự là từ thượng giới mà đến. Với lại, là hắn tấu vang cái kia thủ hóa phàm khúc, từ đó đưa nàng từ băng nguyên chỗ sâu giải cứu ra. Cái kia ngươi cũng đã biết, Trường Thanh, cũng chính là trong miệng ngươi vị kia Diệp sư tổ, đến cùng vì sao từ thượng giới mà đến. Độc Cô Thanh Phong chớp chớp hẹp dài đôi mắt, như vậy hỏi thăm. Ách! Trường Huyền chân nhân bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên nét mặt không khỏi toát ra vẻ hồng nghi. Lấy Diệp sư tổ tu vi, chắc hẳn vị này ma môn đế giả tuyệt không phải địch thủ. Mà nàng lại công khai xuất hiện ở đây. Với lại, nàng tựa hồ còn biết, Diệp sư tổ từ thượng giới buông xuống nguyên nhân căn bản. Như vậy, Diệp sư tổ cùng vị này ma môn đế giả quan hệ, rất đáng được cân nhắc. Khó nói Diệp sư tổ lão nhân ra ông ta cùng vị này ma môn đế giả là cái gì hồng nhan chi kỷ. Khó nói vị này ma môn đế giả có thể ra đời, cũng là Diệp sư tổ thủ bút. Không thể nào. Sẽ không thật sự là như vậy đi. Trong lúc nhất thời, Trường Huyền chân nhân cặp kia sáng ngời có thần con mắt bắt đầu trở nên trống rông chất phác, trên nét mặt tràn ngập vẻ mờ mịt. Thấy cảnh này, Độc Cô Thanh Phong dường như vậy nghĩ đến cái gì? Bản tọa biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Nàng hơi chút do dự, sau đó nhạt tiếng nói, với lại, ngươi nếu là tìm đến Trường Thanh bình định Bắc Địa chiến loạn, vậy bản tọa ngay ở chỗ này trực tiếp trả lời chắc chắn ngươi đi. Bản tọa tộc nhân tiến vào Trung Châu về sau, tuyệt đối sẽ không hỏa loạn Trung Châu, bọn họ sẽ một lần nữa trở lại tổ địa, ở nơi nào tu dưỡng sinh tức. Cùng lúc, bản tọa có thể đáp ứng các ngươi, nhân tộc cùng ta thánh tộc có thể định ra ước định, từ đó vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm. Nghe tiếng, Trường Huyền chân nhân giật mình lấy lại tinh thần. Không qua, hắn đối trịnh trọng việc Độc Cô Thanh Phong, lại là đáp phi sở vấn nói, lão phu muốn biết, có phải hay không Diệp sư tổ đưa ngươi giải cứu ra? Với lại, ngươi cùng Diệp sư tổ đến cùng là quan hệ như thế nào? Độc Cô Thanh Phong thần sắc hơi trầm lại, ngược lại lần đầu tiên mặt lộ vẻ vẻ ôn nhu. Không sai, bản tọa chính là bị Trường Thanh giải cứu ra, về phần bản tọa cùng Trường Thanh quan hệ, ngươi không cần biết rõ, cũng vô pháp trải nghiệm. Độc Cô Thanh Phong đối Trường Huyền chân nhân, như thế nói thẳng nói. Trường Huyền chân nhân bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy chán nản, quay người chuẩn bị rời đi. Diệp sư tổ xuất từ Thái Huyền Thánh Địa, mà lão nhân già ông ta lại đem ma môn vị này đế giả giải cứu ra. Như vậy, mấy ngày trước Bắc Cảnh đạo ma đại chiến, từ đó làm cho đạo môn tử thương vô số. Mà hết thể này kẻ cầm đầu đã là Diệp sư tổ, cũng là cả Thái Huyền Thánh Địa. Có thể nghĩ, lúc nhận được đây hết thể chân tướng sau, Trường Huyền chân nhân vị này Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ tâm tình là đến cỡ nào nặng nề. Liền tại lúc này, từ hàng thịt trở về Diệp Trường Thanh, trong tay dẫn theo hai khối thịt thú vật, lặng yên xuất hiện tại đầu đường. Khi hắn nhìn thấy cùng Độc Cô Thanh Phong đứng đối mặt nhau Trường Huyền chân nhân lúc, cả cá nhân tại chỗ trở nên không tốt. Nếu như không có đoán sai lời nói, vị này Thái Huyền Thánh chủ ở thời điểm này đến nhà, nhất định là muốn hắn cái này cái gọi là Diệp sư tổ ra mặt, đem ma môn đại quân đuổi ra Trung Châu. Thế nhưng là Diệp mỗi nhân không qua luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, làm sao có thể đem ma môn mấy chục vạn đại quân đuổi ra Trung Châu? Không được. Hôm nay tuyệt đối không thể cùng vị này Thái Huyền Thánh chủ chạm mặt. Nhưng Độc Cô Thanh Phong đã mở cửa. Có lẽ, đã nói cho Thái Huyền Thánh chủ, hắn chỉ là mua thịt đến. Mà hàng thịt đến nơi đây, vậy không qua thời gian một nén nhang a. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Diệp mỗi nhân thật rất khó khăn. Cứ như vậy, qua không đến hai cái hô hấp thời gian. Liên tại Diệp Trường Thanh giật mình lấy lại tinh thần, chuẩn bị tránh qua Trường Huyền chân nhân thì. Trường Huyền chân nhân đột nhiên quay người trông lại. Chương 312, là bản tọa đưa nàng phóng xuất. Chương 313, là bản tọa đưa nàng phóng xuất. Trong lúc nhất thời, theo hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên không cho ở thần sắc trì trệ. Cái này, lần này nên làm cái gì? Hiện bây giờ, tiểu liễu các nàng còn không có gấp trở về. Lúc này, cuối cùng sẽ không để cho Diệp mỗi nhân cái này luyện khí cảnh trung kỳ tiểu tu sĩ đến khuyên lui ma môn mấy chục vạn đại quân đi. Đúng. Ta có huyền hoàng tháp hộ thân, hỗn độn thanh liên có thể khống chế, càng có Phật môn chí bảo hàng ma sử. Nếu là tiểu liễu các nàng hôm nay thật chưa thể trở về, mà vị này Thái Huyền Thánh chủ lại đủ kiểu yêu cầu, không muốn rời đi. Còn nữa, nếu là thật sự kéo không xuống đến lời nói, Diệp mỗi nhân cùng lắm mạo hiểm trước đi gặp một hồi ma môn mấy chục vạn đại quân. Nếu là Phật môn thánh vật hàng ma sử không thể phát huy kỳ hiệu, dọa lùi ma môn đại quân, cũng có thể bằng vào huyền hoàng tháp cùng hỗn độn thanh liên toàn thân trở ra. Ai? bị cái này chút tu tiên lão đại hiểu lầm, có đôi khi thật không là một chuyện tốt ta. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh lặng yên phun một ngụm tức giận, sau đó gạt ra mỉm cười, tận lực để cho mình lộ ra nhàn định tự nhiên. Hà lão, đã lâu không gặp a. Diệp Trường Thanh đối Trường Huyền Chân Nhân phất phất tay, sau đó không chút hoang mang dạo bước đi tới. Giờ này khắc này, Trường Huyền Chân Nhân tuy nhiên đối vị này Diệp sư tổ đã trong lòng còn có khúc mắc, thế nhưng là làm sao hắn cuối cùng chỉ là một tên tiểu bối. Huống chi, giống Diệp sư tổ như vậy tuyệt thế cao nhân, lão nhân gia ông ta hành sự như thế nào một vãn bối có thể nghi vấn. Hơi chút do dự, Trường Huyền Chân Nhân trên mặt gạt ra một tia khô quắc ý cười, đối Diệp Trường Thanh thật sâu xoay người làm tập nói. Hà Trường Huyền gặp qua Diệp sư tổ. Diệp sư tổ, hôm nay vị này Thái Huyền Thánh Chủ không khỏi cũng quá chính thức đi. Với lại, sao có thể ngay trước Độc Cô Thanh Phong mặt gọi như vậy hắn? Cái này hoàn toàn là muốn cho Diệp Mỗ Nhân đem độc thân tiến hành tới cùng a. Nếu là Diệp Mỗ Nhân thật là các ngươi trong miệng vị kia Diệp sư tổ, hôm nay được thật tốt tìm ngươi nói chuyện lý tưởng. Rất nhanh, đi vào Trường Huyền Chân Nhân trước người. Diệp Trường Thanh đầu tiên là lặng yên phun một ngụm tức giận, sau đó đầu tiên là cùng Độc Cô Thanh Phong nhìn nhau nở nụ cười, lúc này mới vừa nhìn về phía Tất Cung Tất Kính Trường Huyền Chân Nhân. Lúc nào đến? Diệp Trường Thanh nhấp một cái khóe miệng, như thế cười nhạt hỏi thăm. Liên tại vừa mới. Trường Huyền Chân Nhân chậm rãi ngẩng đầu, nói như thế. Diệp Trường Thanh cười cười, lại nói, đã đến, vậy chúng ta liền đến bên trong nói chuyện. Lời con chưa dứt. Diệp Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến, lần trước cùng vị này Thái Huyền Thánh Chủ uống qua một lần rượu. Đối phương tiểu lượng thế nhưng là so sánh chính mình kém quá nhiều. Đã như vậy, hoàn toàn có thể cùng Thái Huyền Thánh Chủ lại uống một chén, trì hoãn đến tiểu liễu các nàng gấp trở về mới thôi. Đợi đến các nàng trở về, liền để các nàng đến du thuyết ma môn đại quân. Dù sao tại cái này tu tiên thế giới, có thể theo thì phi thăng thượng giới tồn tại, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh lại bổ sung, với lại, hai chúng ta vậy có một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền theo giúp ta uống một chén. Trường Huyền Chân Nhân hơi chút cân nhắc, lần nữa chắp tay nói, vậy liền đã quấy rầy. Lúc này, Độc Cô Thanh Phong mở miệng nói, Trường Thanh, ta cần phải đi ra ngoài một bận, đoán chừng trễ chút thời gian sẽ trở về. Diệp Trường Thanh nghiêng đầu nhìn xem Độc Cô Thanh Phong, gật đầu nói, cẩn thận một chút. Độc Cô Thanh Phong gật gật đầu, nhàn nhạt quét mắt Trường Huyền Chân Nhân, sau đó quay người rời đi. Về sau, tại Diệp Trường Thanh mời dưới, hai người tới tiểu viện, cũng ngồi đối diện nhau. Lúc này, liền tại Diệp Trường Thanh vừa muốn mở miệng lúc. Trường Huyền Chân Nhân khẽ cau mày, lời nói không kinh người không chết đừng hỏi, Diệp sư tổ, ngươi có biết vừa rồi nữ tử kia chính là Ma Môn Đế Giả? Ma Môn Đế Giả? Liên tại Diệp Trường Thanh chuẩn bị hướng vị này Thái Huyền Thánh Chủ long trọng giới thiệu một chút chính mình mới cất rượu, dùng cái này tránh đi đạo ma đại chiến đề tài thì. Sau một khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên phiên giang đảo hải, trong nháy mắt tràn ngập tột đỉnh vẻ chấn động. Nhưng dù cho như thế, cũng không biết rằng nguyên nhân gì. Diệp Trường Thanh càng là trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thần sắc lại biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Như vậy, đối mặt như thế dọa người tin tức, Diệp Trường Thanh tuy nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, hết thể cũng trong nháy mắt trở nên không chân thực, nhưng là tấm kia tuấn giật trắng nón trên gương mặt lại không có quá nhiều thần sắc bộc lộ. Chỉ không qua, cả cá nhân bắt đầu trầm mặc. Ma Môn Đế Giả, thà là ý nói, Độc Cô Thanh Phong như vậy chim sa cá lặn, nhu tình như nước nữ tử lại là Ma Môn vị kia Đế Giả. Làm sao có thể? Thái Huyền Thánh Chủ, trong mắt ngươi, Diệp Mỗ Nhân dù nói thế nào cũng là các ngươi Thái Huyền Thánh địa vị kia Diệp sư tổ. Ngươi cũng không thể cùng ngươi Diệp sư tổ lái như vậy trò đùa a. Với lại, nói thật cho ngươi biết, Diệp Mỗ Nhân chân kinh không dậy nổi lái như vậy trò đùa. Trái tim thật không có tốt như vậy. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh giật mình lấy lại tinh thần, không khỏi một lần nữa dò xét một cái thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng Trường Huyền Chân Nhân. Thật chẳng lẽ là Ma Môn Đế Giả? Thế nhưng là nàng vì sao hôm qua lần thứ nhất gặp mặt chính là như vậy thâm tình nhìn xem Diệp Mỗ Nhân. Khó nói quả thật như là Diệp Mỗ Nhân trước đó suy đoán, nàng chỉ là đem Diệp Mỗ Nhân xem như cái gì nào đó hồng nhan tri kỷ. Nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp Mỗ Nhân ngày tháng sau đó coi như có chút khó qua. Cùng Ma Môn Đế Giả sớm chiều ở chung, còn nói gì tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nếu như hơi lộ ra sơ hở gì, hoặc là bị phát hiện manh mối gì, Diệp Mỗ Nhân nhưng chính là lúc nào cũng có thể biến thành bọt biển. Áp lực như núi. Từ giờ trở đi, chính là cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc áp lực như núi a. Đúng. Trách không được vị này Thái Huyền Thánh Chủ hôm nay nhìn là lạ. Nguyên lai là hắn nhận ra Độc Cô Thanh Phong chính là Ma Môn Đế Giả, mà vị này Ma Môn Đế Giả lại đợi ở chỗ này. Với lại, đạo ma đại chiến, đạo môn nhất định tử thương vô số. Bởi vậy, hắn đây là tâm lý có oán khí a. Một phen cân nhắc về sau, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên có chút hít một hơi lãnh khí. Trước đó hắn còn muốn lấy, trực tiếp hắn còn muốn lấy cùng vị này Thái Huyền Thánh Chủ trực tiếp ngả bài tính toán. Hiện tại xem ra, hắn không chỉ có không thể ngả bài, còn càng phải lộ ra lẽ thẳng khí hùng, biểu hiện ra vị kia Diệp Sư Tổ nên có uy nghiêm. Ma môn đế giả làm sao? Nhà ngươi Diệp Sư Tổ liền là ưa thích vị này ma môn đế giả, khác nữ nhân còn hiếm có. Còn có. Ngươi một tên tiểu bối, lại cái gì tư cách hỏi đến tổ sư ra sự tình. Nơi này cùng lúc. Làm Trường Huyền Chân Nhân chú ý tới Diệp Trường Thanh trên mặt chẳng những không có bất kỳ biểu lộ gì bộc lộ, ngược lại trở nên có chút lạnh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn kinh biến, trên nét mặt che kín vẻ kính sợ, trong lòng càng là tràn ngập kiêng kỵ. Lão phu thật sự là hồ đồ a. Sao có thể tại Diệp sư tổ trước mặt như thế làm càn? Đến lão nhân gia ông ta cấp độ này cường giả, thiên hạ lòng đất vì duy ngã độc tôn. Chớ nói ma môn đế giả, liền là đem chọn đạo môn hủy đi. Chắc hẳn đối với hắn lão nhân mà nói, vậy tuyệt đối không quan hệ đau khổ. Thất sách. Lão phu lần này thật sự là lại cân nhắc a. Nghiệm như thế, còn chưa chờ Diệp Trường Thanh mở miệng, Trường Huyền Chân Nhân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, sau đó lui lại hai bước, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Diệp sư tổ, đệ tử biết tội, còn ngài chớ có giận chó đánh mèo cả đạo môn a. Trường Huyền Chân Nhân cái chán trùng điệp chống đỡ trên mặt đất, như thế thành kính nói. Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh tuy nhiên trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, nhưng là trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Rất hiển nhiên, vị này Thái Huyền Thánh Chủ cùng hắn nghĩ tới một hồi. Thế nhưng là dù vậy, hắn vậy tuyệt đối không thể như vậy mềm lòng. Hà Trường Huyền, bản tọa không ngại nói thật cho ngươi biết, kỳ thực bản tọa đã sớm biết nàng là ma môn đế giả. Vừa dứt lời, Diệp Trường Thanh lại bật thốt lên, với lại, là bản tọa đưa nàng phóng xuất. Chương 313, ngươi chờ tự giải quyết cho tốt. Chương 314, ngươi chờ tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa ra, không chỉ là Trường Huyền Chân Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dù là Diệp Trường Thanh cũng không nhịn được sức sở. Nhất là một câu cuối cùng. Vẫn là bản tọa đưa nàng phóng xuất. Đối với cái này Diệp Trường Thanh biểu thị rất vô tội. Nguyên bản hắn muốn nói là, hiện tại ngươi nên biết được. Có lẽ là nói quá mau. Kết quả, đem đạo ma đại chiến kẻ cầm đầu nói thành chính mình. Không qua. Nếu như đã nói ra, Diệp Trường Thanh vậy không có ý định thu hồi đến. Tương phản. Tiểu nói này. Tuy nhiên hắn thành kẻ cầm đầu, nhưng là lời nói này trấn nhiếp lực, rất là phù hợp Thái Huyền Thánh địa vị kia Diệp sư tổ thân phận. Với lại, hắn khác sâu biết rõ. Lúc này nếu như lộ ra cái gì rõ ràng sơ hở, nói không chừng vị này Thái Huyền Thánh Chủ, trực tiếp một bàn tay đem hắn đập thành một bãi thịt nát. Trầm ngâm một lát. Đầu vẫn như cũ chống đỡ trên mặt đất Trường Huyền Chân Nhân lần nữa tốc tốc phát run nói. Diệp sư tổ, đệ tử biết sai, còn ngài giáng tội. Diệp Trường Thanh lần nữa nhẹ nhàng hơi thở, sau đó khoát tay nhạt tiếng nói, ngươi hiện tại có thể rời đi, ma môn sự tình bản tọa tự có quyết đoán. Tiếng nói vừa ra. Trường Huyền Chân Nhân chậm rãi nâng lên đầu, lòng còn sợ hãi ngắm mắt Diệp Trường Thanh. Đệ tử minh bạch, đệ tử cái này liền rời đi. Trường Huyền Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó khom lưng cẩn thận hướng về sau phương viện cửa lui đến. Tại cái này trong lúc mấu chốt, cho dù Diệp sư tổ vô luận nói cái gì, hắn cũng nên rời đi. Nếu không, Diệp sư tổ một khi chính thức tức giận, hậu quả cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Huống chi, Diệp sư tổ trả lại ra hứa hẹn. Nơi này cùng lúc, Độc Cô Thanh Phong một mình đứng lặng tại tiểu trì trấn biên giới. Nàng vốn định lập tức tiến về ma môn đại quân này thì vị trí đại bản doanh, thực hiện cùng Trường Huyền Chân Nhân ước định. Thế nhưng là cùng nhau đi tới. Nàng đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ. Muốn biết, Diệp Trường Thanh đến cùng sẽ như thế nào cho Trường Huyền Chân Nhân trả lời chắc chắn, cho Trung Châu đạo môn trả lời chắc chắn. Thế là, nàng lặng yên thi triển cổ lao bí pháp, lại thêm tại âm luật chi đạo bên trên tạo nghệ. Lặng yên không một tiếng động đem Diệp Trường Thanh cùng Trường Huyền Chân Nhân đối thoại đều lắng nghe. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang. Liên tại Diệp Trường Thanh cuối cùng nói ra câu kia thì, vốn là biết rõ chân tướng nàng, vẫn là nhịn không được địa tâm đầu khẽ run lên, một cô ấm áp trong nháy mắt chạy xuôi toàn thân. Trong lúc nhất thời, vị này sát phạt quyết đoán ma môn đế giả, nông cạn đỏ thấm bờ môi câu lên một sợi ôn nhu ý cười, cặp kia hẹp dài trong đôi mắt lại là không trô ở lóe ra trong suốt lệ quang. Trường Thanh, ngươi. Tiếng nói vừa ra. Một đạo thân ảnh màu tím, giống như kinh hồng, đống nhiên đằng không mà lên, trực tiếp hướng bắc phương lướt đến bốn. Mà ở đây thì, bắc địa phía bắc vài tòa cổ thành, đã bị ma môn đại quân đều chiếm cứ. Bởi vì đế giả đại nhân cho đến hôm nay cũng không tin tức. Bởi vậy, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Ma môn các bộ thủ lĩnh thông lát nữa nghị, quyết định tạm thời đóng giữ vài tòa cổ thành tu chỉnh, chờ đế giả đại nhân trở về, lại bàn bạc kỹ hơn. Bắc địa phía bắc lớn nhất cổ thành, Thiên Thạch Thành. Xa xa nhìn đến, một cỗ cuồn cuộn khói đặc từ Thiên Thạch Thành nội bộ không ngừng bay lên, trực trùng vân tiêu. Cùng lúc, nội thành vẫn như cũ hỏa quang cuồn cuộn, các loại thống khổ tuyệt vọng tiếng kêu rên bên tai không dứt. Giờ này khắc này, ma môn cận tồn mấy vị ma tôn cấp cường giả chỗ tại trên tường thành. Có người đứng chắp tay, ngóng nhìn mênh mông bát ngát bắc phương khắp nơi. Có người ngồi trên mặt đất, lưng tựa thành lâu trụ tử, hai mắt khép hở. Vậy có người ngồi tại trên ghế nằm, bên cạnh thân có mấy danh sắc mặt trắng bệnh, thân bất thủ xá nhân tộc nữ tử cẩn thận hầu hạ. Lúc này, một cầu trường bào màu đen, tóc hoa dâm lão giả dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói: "Các vị, các ngươi nhưng có muốn qua, nếu là đế giả đại nhân trở về, không đáp ứng tộc ta các bộ chiếm cứ cả Trung Châu, chúng ta lại nên như thế nào?" Tiếng nói vừa ra, trông về phía xa gầy còm nam tử, thu tầm mắt lại, quay đầu khàn khàn nói: "Vì tiến vào Trung Châu, tộc ta các bộ tại Bắc Cảnh, cùng đạo môn Đông Đảo cường giả ác chiến mấy ngày, thương vong gần 300.000, khoản này thù làm như thế nào tính toán?" Ngồi tại ghế nằm một màn bà lao phút chốc mở ra cặp kia tinh hồng quỷ dị con ngươi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lao thân cùng huyết ý tôn giả ý kiến nhất trí. Bút chướng này nhất định phải cùng nhân tộc đạo môn tính toán, nếu không không cách nào hướng tộc ta các bộ bàn giao." Tiếng nói vừa ra. Không chỉ như vậy, lại có một vị tài hoa xuất chúng ma tôn phát ra khặc khặc tiếng cười ấm lãnh, ngược lại lại nói: "Tại bản tọa xem ra, hẳn là đem nhân tộc khu trục đến Bắc Hoang vùng đất nghèo nàn. Chúng ta vậy tại Bắc Cảnh xây dựng lên vạn lý trường thành, bố trí lại rất nhiều sát trận, khiến nhân tộc vĩnh thế đợi ở mảnh này vùng đất nghèo nàn." Kim Giác Tôn giả nói với: "Hủy đi Trung Châu đạo môn căn cơ, lại đem nhân tộc khu trục đến vùng đất nghèo nàn, cũng xây dựng vạn lý trường thành." Kim Giác Tôn giả nói không phải không đạo lý, không qua tại lao phu xem ra, đây hết thảy vẫn là chờ đế giả đại nhân trở về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Cho dù đế giả đại nhân trở về lại như thế nào, bản tọa thề lần này nhất định phải khiến nhân tộc huyết chiến trả bằng máu. Đúng, sát lục vừa mới bắt đầu, cùng nhau đi tới chém giết mấy chục vạn phàm nhân, còn nguyện ý không đủ. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua gần nửa canh giờ. Liên tại mấy vị ma tôn thương nghị trải qua sau như thế chiếm cứ cả Trung Châu lúc. Một đạo thân ảnh màu tím mấy cái giống như quỷ mị, liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm trước người. Hiển nhiên, chính là từ nhỏ ao chấn trở về Độc Cô Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, cả tòa trên tường thành bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ có nội thành lờ mờ truyền đến các loại từng cơn tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Qua hai cái hô hấp thời gian, mấy vị ma tôn không lưu vết tích giao hội một chút thần, sau đó lập tức nhao nhao té quỵ dưới đất. "Chúng ta tham kiến đế giả đại nhân." Độc Cô Thanh Phong một bộ ngoảnh mặt làm ngơ trạng thái khí, chỉ là thần sắc yên tĩnh nhìn qua bắc phương khắp nơi. "Chắc hẳn các ngươi vậy rõ ràng, bản tọa trong cơ thể không chỉ có thánh tộc huyết mạch, cũng có nhân tộc huyết mạch." Độc Cô Thanh Phong nhìn không chớp mắt, tiếng nói lạnh lùng nói: "Với lại, lúc trước bản tọa còn tại một phương đạo tông tu hành qua một đoạn thời gian." Nghe tiếng, một nhóm ma tôn lẫn nhau đối mặt một cái, mỗi cái một bộ lơ ngơ bộ dáng. Đế giả đại nhân tư lịch sách cổ đều là có ghi chép. Thế nhưng là nàng vì sao muốn nói cho chúng ta biết cái này chút? Liên tại mấy vị ma tôn không chỗ ở đoán thầm lúc. Các ngươi mới vừa nói bản tọa cũng đều nghe được. Độc Cô Thanh Phong lần nữa lạnh nhạt mở miệng nói: "Bất quá, bản tọa quyết định, từ nay về sau, không còn nhúng tay bất luận cái gì thánh tộc cùng đạo môn lớn nhỏ thích hợp. Về phần các ngươi phải chăng muốn chiếm cứ cả Trung Châu, bản tọa từ nay về sau, vậy tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Nhưng là, xem tại các ngươi thủ hộ Bang Nguyên phân thượng, bản tọa nhắc nhở các ngươi một câu. Trung Châu có thực lực tại bản tọa phía trên tồn tại, cũng có tu hành kiếm đạo có thể so với đế cảnh tồn tại." Nghe tiếng, mấy vị ma tôn bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, không chỗ ở hai mặt nhìn nhau. Một lát, mi tâm sinh ra mắt dọc lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Đế giả đại nhân, thuộc hạ muốn nghe từ ngài suy nghĩ." Độc Cô Thanh Phong thu tầm mắt lại, liếc nhìn mắt mấy người, lại nói: "Trở lại thánh tộc tổ địa, cùng nhân tộc ký kết ước định, từ đó hai tộc không xâm phạm lẫn nhau." Vừa dứt lời, được xưng là Kim Giác Tôn giả đau lòng nhức góc nói: "Đế giả đại nhân, thuộc hạ không hiểu, ngài vì sao muốn rời đi thánh tộc a?" Độc Cô Thanh Phong hơi nết khỏe môi lên, như có điều suy nghĩ lắc đầu. "Ngươi chờ chỉ cần nhớ kỹ, từ thượng cổ thời kỳ, nhân tộc đạo môn quật khởi về sau, đạo môn nội tình xa không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi chờ tự giải quyết cho tốt." Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Thanh Phong thân hình dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Không đến hai cái hô hấp thời gian, cả cá nhân giống như trống không tan biến mất đồng dạng. Chương 314, nhanh như vậy liền trở lại. Chương 315, nhanh như vậy liền trở lại. Cứ như vậy, đợi đến Độc Cô Thanh Phong rời đi về sau, lại không nhiều qua thời gian một nén nhang. Mấy vị ma tôn lúc này mới lẫn nhau đối mặt một cái, chậm rãi đứng dậy. Các vị, bây giờ nên làm gì? Mắt thần tôn giả thần sắc phức tạp, quét mắt còn lại mấy vị ma tôn, cau mày nói, đế giả đại nhân đã rời đi, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta thánh tộc không có đế giả cường giả che chở. Với lại, trước đó Bắc Cảnh đại chiến, chắc hẳn đại gia cũng hẳn là chú ý tới, có thể cùng đế giả đại nhân ác chiến mấy ngày vị kia nhân tộc kiếm tu đi. Kim giác tôn giả trầm mặc hồi lâu, sau đó không thể phủ nhận nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vị kia nhân tộc kiếm tu chính là đế giả trong đại dân cư, có thể so với đế giả tồn tại. Không thể không thừa nhận, tên kia nhân tộc kiếm tu xác thực thực lực cường đại. Thế nhưng là tại lão thân xem ra, hắn bị đế giả đại nhân trọng thương, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh phong tuyệt đối không thể. Hai mắt đỏ thẫm, âm tà khiếp người bà lao tiếng nói âm trầm nói, về phần đế giả đại nhân nói tới siêu việt nàng lao nhân ra tồn tại, lao thân liền căn bản không tin tưởng. Nói đến đây, bà lao cắn lông mi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vậy, cho dù không có đế giả đại nhân che chở, ta thánh tộc cùng nhân tộc cửu oán vậy tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua, càng không khả năng ký kết vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm ước định. Nghe tiếng, tại lao phu xem ra, đế giả đại nhân nói chưa hẳn không có khả năng. Mắt thần tôn giả cau mày, tấm kia mắt dọc nhắm lại, như có điều suy nghĩ nói, với lại, đế giả đại nhân lần này trở về cũng không có lấy đế giả cường thế tư thái, giao trách nhiệm chúng ta thánh tộc cùng nhân tộc ký ước định, mà là chỉ là khuyến cáo nhắc nhở. Tiếng nói vừa ra, trong lúc nhất thời, không chỉ là còn lại ma tôn mặt lộ vẻ phức tạp, liền là bà lão vậy có chút á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác. Cứ như vậy, lại qua không sai biệt lắm gần nửa nén hương thời gian. Tên là huyết y ma tôn híp mắt nói, việc đã đến nước này, bản tọa ngược lại là có một kế. Ách! Còn lại mấy vị ma tôn đống nhiên mắt lộ ra tinh mang, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía huyết y ma tôn. Huyết y tôn giả, không nên ban cái nút, nói thẳng đi. Huyết y ma tôn nhếch miệng lên một tàn nhẫn đường cong, âm hiểm cười nói, theo bản tọa biết, thượng cổ thời kỳ, Trung Châu có vài chỗ sinh mệnh cấm địa. Tại cái này mấy chỗ sinh mệnh cấm địa chỗ sâu có rất nhiều cổ lão mà khủng bố sinh mệnh, lúc trước nhân tộc đạo môn vì phòng ngừa cái này chút cổ lão sinh mệnh từ trong cấm địa đi tới họa loạn thương sinh, liền tại cấm địa chung quanh bố trí giam cầm trận pháp. Nói đến đây, huyết y ma tôn cố ý đón đến, lại nói, mà bản tọa kế hoạch chính là, tại tộc ta báo thù cùng lúc, đem cái này chút cổ lão sinh mệnh đều phóng xuất. Tuy nói đem cái này chút cổ lão sinh mệnh phóng xuất ra, tộc ta cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Nhưng là so sánh cầm tù bọn họ nhân tộc đạo môn, nghĩ đến bọn họ càng muốn xuất thủ hủy diệt đạo môn. Như vậy, cho dù nhân tộc có thể so với đế giả, cũng hoặc là siêu việt đế giả tồn tại, vậy tuyệt đối sẽ không chú ý chúng ta, mà là sẽ ra tay đối phó cái này chút cổ lao sinh mệnh. Bà lao nghe tiếng về sau, mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói, chỉ cần đạo môn không còn, cho dù thời đại này như là thượng cổ sơ kỳ như vậy hỗn loạn, tại lao thân xem ra cũng đáng. Mắt thần ma tôn hỏi ngược lại, dạng này thật đáng ra không? Mắt thần, bản tọa biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Huyết y ma tôn cười lạnh một tiếng, lại nói, ngươi yên tâm, đế giả đại nhân cho dù nói thoát ly thánh tộc, nhưng là tại thánh tộc tồn vong thời khác, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nơi này cùng lúc, lặng yên rời đi thiên thạch thành về sau. Độc Cô Thanh Phong ngự không mà đi, cũng không có gấp lập tức chạy về tiểu trì trấn. Không thể không nói, nàng nỗi lòng có một tia phức tạp. Lúc trước, nhân tộc đạo môn tại phát hiện nàng người mang thánh tộc huyết mạch, liền đưa nàng coi là dị loại. Tại nàng trở về thánh tộc về sau, nương tựa theo tự thân kinh diễm thiên phú, rất nhanh liền đạt được thánh tộc thượng tầng tán thành. Về sau, lại phong làm thánh tộc thánh nữ. Như vậy, thánh tộc các bộ tộc cũng nàng đều tràn ngập cung kính. Với lại, từ thượng cổ thời kỳ bị phong ấn về sau, cũng chỉ có thánh tộc cường giả một mực thủ hộ ở mảnh này không có sinh cơ mênh mông băng nguyên. Đây cũng là vì sao nàng quyết định để thánh tộc cùng nhân tộc ký kết ước định, nhưng lại chỉ là thành kiến nghị nguyên nhân căn bản. Nói thực tại nàng ở sâu trong nội tâm, luôn cảm thấy thánh tộc có chỗ thua thiệt. Nghiệm như thế, Độc Cô Thanh Phong nhìn qua bích thúy như đảo, mây mù vùng núi lưu chuyển kéo dài đại sơn, như có điều suy nghĩ nói. Nếu là bọn họ nghe từ ta đề nghị, trở về thánh tộc tổ địa, cũng cùng nhân tộc ký kết vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm ước định, vậy ta từ nay về sau cũng liền không cần hỏi đến. Nhưng nếu là bọn họ không đồng ý, mà là tiếp tục họa loạn Trung Châu, như vậy làm thánh tộc đứng trước tồn vong nguy cơ lúc, ta thật có thể trơ mắt nhìn xem thánh tộc như vậy hủy diệt. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, Độc Cô Thanh Phong xuất hiện lần nữa tại tiểu trì trấn, cũng đi vào Diệp Trường Thanh ở lại đầu kia đường đi. Mà ở đây thì, Diệp Trường Thanh chắp tay sau lưng, khẽ cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không chỗ ở tại trong tiểu viện bồi hồi. Trước đó bái phỏng hắn lão giả mỗi cái đều là tu tiên lão đại. Hắn cố mà làm có thể tiếp nhận. Hắc Hoàng tại Nam Lĩnh hoành hành bá đạo, việc ác bất tận. Tiểu Bạch Hồ xuất từ Nam Lĩnh, càng là yêu hoàng cảnh tu vi. Trong tiểu viện Liêu Thần vậy mà có thể theo thì phi thăng thượng giới. Cái này chút hắn tuy nhiên lúc đương thời chút không chịu được nổi, nhưng theo thời gian chuyển rời, vậy miễn cưỡng tiếp nhận. Liền tại hôm qua, đột nhiên xuất hiện một vị lãnh diễm vô song, lại đối với mình triển lộ nét mặt tươi cười, cũng muốn cho chính mình cưới nàng tuyệt thế nữ tử. Cho đến nhìn thấy Thái Huyền Thánh Chủ trước đó, Diệp Trường Thanh cũng coi là đây là trời cao tại chiếu cố hắn. Nhưng kết quả, cái này tuyệt thế nữ tử lại là trong truyền thuyết Ma Môn Đế Giả. Ma Môn Đế Giả, đây chính là cái này tu tiên thế giới thực lực mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, vị này đế giả xuất từ Ma Môn. Mà người trong Ma Môn cái kia không phải ngon nhân, động một tí liền muốn xuất thủ tác tính mạng người nhân vật hung ác. Quãng đời còn lại cùng dạng này nữ nhân kết bạn trọng sinh, vậy có phải hay không được sớm làm tốt 1001 loại kiểu chết chuẩn bị tư tưởng? Đau đầu. Lúc này, liên tại Diệp Trường Thanh khổ sở suy nghĩ lấy nên như thế nào khuyên đi Độc Cô Thanh Phong vị này Ma Môn đế giả thì. Một ôn nhu mà hơi có vẻ thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên tai bờ vang lên. Trường Thanh, ta trở về. Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên thể thân thể khẽ run lên, đầu trong nháy mắt trống rỗng. Nhanh như vậy liền trở lại. Ngươi không phải nói muốn ra đến đi đi. Hơi chút chần chờ, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không chỗ ở có chút hít một hơi linh khí. Hắn khác sâu biết rõ. Tại không nghĩ tới khuyên đi vị này Ma Môn đế giả biện pháp trước đó, tuyệt đối không thể lộ ra mảy may sơ hở. Đương nhiên, cũng không thể lãnh đạm. Nếu không, rất có thể liền là kèn một vang, cha mẹ nuôi không, vải trắng đắp một cái, thế gian đến không. Niệm như thế, Diệp Trường Thanh mặt ngậm nho nhã hiền hòa ý cười, nghiêng đầu nói, Thanh Phong, ngươi làm sao? Trễ như vậy mới trở về. Nghe tiếng, Độc Cô Thanh Phong chỉ cảm thấy nội tâm mọc lan tràn ra một cô ấm áp, sau đó vội vàng đi vào Diệp Trường Thanh trước mặt. Sau một khắc, liền tại Diệp Trường Thanh còn không có làm ra phản ứng thì, Độc Cô Thanh Phong không cần nghĩ ngợi đem đầu nhẹ nhàng dựa vào tại Diệp Trường Thanh chỗ ngực. Diệp Trường Thanh. Chương sau hơi trầm điểm. Chương 315, lại là ngươi. Chương 316, lại là ngươi. Liên tại Diệp Trường Thanh ngăn không được tê cả da đầu, trong đầu ông tác hưởng thì. Độc Cô Thanh Phong nhu tình như nước nói, Trường Thanh, về sau ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, vô luận làm gì thì chỗ nào. Nghe tiếng. Diệp Trường Thanh giật mình lấy lại tinh thần, đống nhiên nhịn không được xách ngược một hơi. Hơi chút do dự. Vì phòng ngừa bị vị này Ma Môn đế giả phát hiện manh mối gì. Hắn hơi nuốt một cái nước miếng, sau đó âm thầm nói ra. Diệp Trường Thanh, lúc này, ngươi tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, liền đem vị này Ma Môn đế giả coi là một cái bình thường nữ nhân. Đúng, tựa như là tại cùng một cái bình thường nữ nhân đàm một trận yêu đương, còn có, ngươi tuy nhiên gần độc thân 30 năm, nhưng là trong lúc này nhất định phải khống chế tốt chính mình, nếu không ngươi sẽ có rất nhiều loại kiểu chết. Một phen từ miệng sau, Diệp Trường Thanh chậm rãi nâng lên có chút cứng ngắc cánh tay, sau đó lấy hết dũng khí đưa bàn tay nhẹ nhàng theo tại Độc Cô Thanh Phong phía sau lưng bên trên. Vậy mà, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, một trận nhịn không được kinh hồn bạt vía. Thanh Phong, ngươi lần này ra đến, khó nói chuyện gì phát sinh sao? Tuy nói giờ này khắc này có thể nói là một ngày bằng một năm, nhưng là Diệp Trường Thanh vẫn là phát giác được Độc Cô Thanh Phong rời đi cái này trong vài canh giờ. Tựa hồ kinh lịch cái gì? Độc Cô Thanh Phong đôi mắt chưa hẳn, ôn nhu nói, ta rời đi tộc ta bộ, cũng nói cho bọn hắn, từ nay về sau, ta sẽ không lại nhúng tay tộc bộ bất cứ chuyện gì. Rời đi Ma Môn. Vậy mà vì Diệp Mô Nhân rời đi Ma Môn. Cái này nên nói như thế nào? Đến cùng là Diệp Mô Nhân mị lực quá lớn, vẫn là vị này Ma Môn đế giả tâm tư quá mức đơn thuần. Như vậy, vị này Ma Môn đế giả đang cùng Diệp Mô Nhân đùa thật à? Đế giả đại tỷ à? Ngươi đừng làm rộn a. Ngươi tuy nhiên dáng dấp chim sa cá lặn, tuyệt đại vô song, thế nhưng là Diệp Mỗ Nhân thật vô phúc tiêu thụ a. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng ôm Độc Cô Thanh Phong, khóc không ra nước mắt nói, Thanh Phong, trong mắt của ta, ngươi đã không muốn ngươi tộc nhân, vậy ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lời con chưa dứt, Độc Cô Thanh Phong phút chốc mở mắt ra, lại lập tức từ Diệp Trường Thanh trong ngực tránh thoát ra đến. Nàng đỗng nhiên thần sắc tức giận, bình tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thanh, gắt giọng, Trường Thanh, ngươi có phải hay không đã bắt đầu ghét bỏ ta? Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh trong lòng đống nhiên nhịn không được phiên giang đảo hải. Cái này, không hổ là ma môn đế giả, tính tình quả nhiên thay đổi thất thường. Không thể tự loạn trận cước. Tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Nàng là một cái bình thường nữ nhân. Diệp Mỗ Nhân tại cùng một cái bình thường nữ nhân nói chuyện yêu đương. Chỉ cần là yêu đương bên trong nữ nhân, phát chút ít tính khí bình thường nhất không qua. Với lại, lúc này, một ôm ấp có thể hóa giải hết thảy. Nếu như không được, đó chính là hai cái. Đúng. Hẳn là dạng này. Hơi chút trầm âm. Diệp Trường Thanh tấm kia không có quá nhiều thần sắc buộc lộ trên gương mặt gạt ra một nụ cười khổ, sau đó kiên trì đem Độc Cô Thanh Phong một lần nữa ôm vào lòng. Quả nhiên. Tiếp xuống. Độc Cô Thanh Phong làm ra phản ứng, cũng làm cho Diệp Trường Thanh càng thêm có thể vững tin. Hắn cái này độc thân mấy chục năm nam nhân, sở thiết muốn không có bất cứ vấn đề gì. Đối mặt hắn ôm ấp. Độc Cô Thanh Phong vị này ma môn đế giả không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại đầu dựa vào tại hắn lồng ngực cùng lúc, hai tay cùng thì đem hắn ôm chặt. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh lần nữa hữu kinh vô hiểm nôn một ngụm trọc khí. Lúc này, Độc Cô Thanh Phong đôi mắt khép hở, lần nữa tiểu nhu nói, Trường Thanh, ngươi nghĩ kỹ lúc nào cưới ta không có. Ách! Diệp Trường Thanh trên trán đống nhiên nhịn không được gỡ ra hát tuyến. Ma môn này đế giả đến cùng chuyện gì xảy ra? Khó nói cứ như vậy nghĩ ra được Diệp Mỗ Nhân. Thế nhưng là Diệp Mỗ Nhân thật vô phúc tiêu thụ, Diệp Mỗ Nhân chỉ là đơn thuần muốn sống lâu mấy năm. Còn có. Cái này nghiêm túc vấn đề nên trả lời thế nào đâu. Hơi chút suy nghĩ. Diệp Trường Thanh đáy mắt phút chốc tránh qua một vòng tinh mang, sau đó như dẫm trên băng mỏng xoa xoa Độc Cô Thanh Phong đầu. Thanh Phong, từ cho tới bây giờ đến đây giới, ta một mực có một cái ý nghĩ. Diệp Trường Thanh tận lực bình phục nỗi lòng, vô hạn mơ màng nói, ta muốn mang lấy ta thích người, đi khắp phương thế giới này mỗi khắp ngõ ngách, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà khế, hoặc đi thuyền nước chảy bèo trôi, nhìn hết nhân gian cảnh đẹp. Mà ngươi, chính là ta ưa thích người. Nghe tiếng. Độc Cô Thanh Phong lần nữa mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Thanh tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Chỉ không qua. Lần này tấm kia tuyệt thế vô song trên gương mặt lại không bất luận cái gì vẻ tức giận, mà là tràn ngập nhu tình như nước. Cùng lúc, trong đầu không khỏi hiện ra chỉ có hai người lãng mạn bức tranh. Trường Thanh, ta nghe ngươi. Độc Cô Thanh Phong mặt hàm yên nhưng nụ cười, cặp con mắt kia bên trong lóe ra dạng rỡ quan mang, nói như thế. Cứ như vậy. Cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, sương chiều hồng lích lúc. Hai người vẫn như cũ ôm nhau mà đứng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một biến ảo khôn lường thanh âm. Diệp tiên sinh, chúng ta trở về. Nghe tiếng. Có thể là độc thân lâu, đem ma môn đế giả ôm vào trong ngực đều phải quên hết tất cả. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nơi này cùng lúc. Độc Cô Thanh Phong vậy chậm rãi mở mắt ra. Trường Thanh, họ là. Cảm ứng được Đồ Thập Tam bọn người tức tức. Độc Cô Thanh Phong không khỏi hồ nghi hỏi thăm. Diệp Trường Thanh giật mình một cái, sau đó do dự nói, xem như ta khách nhân đi. Lời nói ngừng ở đây. Hai người rốt cục tách ra, sau đó từ Diệp Trường Thanh trước đi mở cửa. Yêu tộc vậy liền sự tình xử lý xong. Nhìn xem Liêu Thần đám người, Diệp Trường Thanh hỏi như thế nói. Liêu Thần đối Diệp Trường Thanh, ôn nhu nói, về tiên sinh, đều đã xử lý xong, yêu tộc các bộ đáp ứng ngày mai lui về Nam Lĩnh. Đồ Thập Tam hai con ngươi rạng rỡ. Xinh đẹp cười nói, Diệp tiên sinh, chúng ta linh hồ nhất tộc lần này không có một tên tộc nhân tiến vào Trung Châu. Diệp Trường Thanh liếc mắt phun đầu lưỡi đỏ choét hát hoảng, cười nói, như vậy, tự nhiên tốt nhất không qua. Tiếp xuống. Liên tại Diệp Trường Thanh quay người, Liêu Thần ba người lần lượt tiến vào tiểu viện thì. Ba người bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, trên nét mặt không khỏi toát ra một tia vẻ kiêng rẻ. Tuy nhiên Độc Cô Thanh Phong lấy cổ lão bí pháp che lấp tự thân khí tức. Nhưng là Độc Cô Thanh Phong loại kia từ trong ra ngoài phát ra tức giận chất. Liên để Đồ Thập Tam cùng Hắc Hoàng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Diệp tiên sinh. Vị này là. Đồ Thập Tam mặt lộ vẻ vẻ do dự, đối Diệp Trường Thanh hỏi như thế nói. Vậy mà. Liên tại Diệp Trường Thanh vừa muốn mở miệng lúc. Liêu Thần trong mắt tránh qua một vòng lục mang, như có điều suy nghĩ nói, lại là ngươi. Nghe tiếng. Độc Cô Thanh Phong mày ngải khẽ nhíu, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẻ ôn nhu đông nhiên lặng yên lui đến. Ngươi biết ta. Độc Cô Thanh Phong bình tĩnh nhìn xem Liêu Thần, nói như thế. Tuy nhiên không thể không thừa nhận thực lực đối phương rất mạnh, nhưng là còn không đến mức để nàng làm kiêng kỵ. Thế nhưng, cũng không biết rằng nguyên nhân gì, trên người đối phương khí tức mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc thụ. Khó nói tại thượng cổ thời kỳ gặp được qua. Rất nhanh. Liêu Thần nhếch miệng lên một đường cong tiếng nói lạnh lùng nói, nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, trước đây thật lâu, tại Vọng Khuyết Sơn gặp được qua một lần. Vọng Khuyết Sơn. Độc Cô Thanh Phong ánh mắt lưu chuyển, lặng yên lâm vào trầm tư. Chương 316, các hạ thật chẳng lẽ là gốc cây liễu kia? Chương 317, các hạ thật chẳng lẽ là gốc cây liễu kia? Vọng Khuyết Sơn. Độc Cô Thanh Phong có chút một chút nhíu mày, vừa nhìn về phía cái này, đôi mắt chỗ sâu hiện ra lục mang, quanh thân tràn ngập từng tia từng sợi đại đạo khí tức thần bí nữ tử. Không sai, Vọng Khuyết Sơn nàng xác thực đến qua. Thế nhưng là, cái này dường như thượng cổ thời kỳ một ngọn núi tên núi. Với lại, nếu như không có nhớ lầm lời nói, hẳn là nàng còn tại đạo môn tu hành thì đi theo rất nhiều đạo môn đệ tử tiến về một chỗ bí cảnh chỗ sâu lịch luyện, cuối cùng ngoài ý muốn đi vào một tòa tên là Vọng Khuyết Sơn thần bí tiểu sơn. Tòa này thần bí trên núi nhỏ tuy nhiên có rất nhiều nghịch thiên cơ duyên và tạo hóa, nhưng cùng với thì vậy ẩn chứa rất nhiều khủng bố sắc cơ. Trong lúc nàng cùng tông môn đệ tử đạt được rất nhiều cơ duyên và tạo hóa, nhưng cùng với thì phát động đáng sợ sắc cơ. Cuối cùng, bên người đồng môn đều bị rảo sát hầu như không còn. Mà nàng bởi vì tránh tại một gốc thần bí dưới cây liễu phương, lúc này mới có thể bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Độc Cô Thanh Phong trong lòng không khỏi thầm than. Không đúng, không đúng, nữ tử này tuyệt không phải cùng ta cùng nhau tham gia lịch luyện đồng môn, bọn họ đều đã bị đều rảo sát, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người còn sống. Nhưng đã không thể nào là bọn họ, như vậy vị này thần bí nữ tử đến cùng là ai, cuối cùng sẽ không phải là cây kia thần bí cây liễu đi. Cứ như vậy, trầm ngâm một lát, Độc Cô Thanh Phong lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, thử do hỏi, các hạ không phải là Vọng Khuyết Sơn gốc cây liễu kia đi. Tiếng nói vừa ra, Liêu Thần khỏe miệng nổi lên một vòng thần bí nụ cười, cũng không nói thêm gì. Đồ Thập Tam cùng Hắc Hoàng Thần sắc hơi trầm lại, trên nét mặt vẫn như cũ che kín vẻ không hiểu. Vị nữ tử này đến cùng cái gì đường đi? Vậy mà cùng cây tỷ nhận biết. Nơi này cùng lúc, Diệp Trường Thanh đáy mắt tránh qua một vòng tinh quang, trên mặt ý cười bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều. Tiểu Liêu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, lấy hắn luyện khí cảnh trung kỳ tu vi tự nhiên không cách nào đánh giá. Nhưng có thể theo thì phi thăng thượng giới tồn tại, cái này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà Độc Cô Thanh Phong vị này ma môn đế giả, hắn thực lực mạnh tự nhiên cũng liền không thể nghi ngờ. Huống chi, các nàng hai người còn nhận biết. Như vậy, chỉ cần có Tiểu Liêu tại. Cho dù vị này tính tình thay đổi thất thường ma môn đế giả đột nhiên nổi giận, muốn đem hắn mặt sát, nhỏ như vậy Liêu nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tốt. Rất tốt. Chỉ cần có cái này nặng bảo hộ, ngày sau liền có thể trầm xuống tâm, từ dài mưu đồ khuyên đi vị này ma môn đế giả kế hoạch. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh đối hai người vẻ mặt vui cười ôn hòa nói, hai người các ngươi đã nhận biết, vậy thì tốt rồi tốt tự ôn chuyện, ta đến chuẩn bị một chút bữa tối. Nghe tiếng. Độc Cô Thanh Phong vẻ mặt vui cười yên nhiên. Hẹp dài đôi mắt dường như ẩn chứa thu thủy, Tiểu Nhu nói. Trường Thanh, ta còn muốn ăn ngươi tối hôm qua làm kia là cái gì xương sườn canh. Ách! Liêu Thần ba người nghe tiếng, cùng lúc nhìn thấy triển lộ như thế thiếu nữ dáng vẻ Độc Cô Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, ba người bỗng nhiên không chỗ ở sắc mặt biến hóa, trên nét mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử này cùng chủ nhân đến cùng quan hệ thế nào? Cái này, khó nói liền là trong truyền thuyết yêu đương hôi chô vị. Không thể nào. Giống chủ nhân như vậy tuyệt thế cao nhân, vậy mà lại cùng lão nhân gia ông ta nói chuyện yêu đương. Với lại, vị nữ tử này tuy nhiên tuyệt không phải bình thường, thế nhưng là nàng cùng chủ nhân như vậy ở chung. Khó nói liền không cảm giác được một điểm áp lực. Tuổi trẻ. Đơn giản tuổi còn rất trẻ. Qua một lát, đợi đến Diệp Trường Thanh cười gật đầu sau khi rời đi. Độc Cô Thanh Phong cùng Liễu Thần đi vào bàn trà trước, ngồi đối diện nhau. Không thể không nói. Hai người đối lẫn nhau cùng Diệp Trường Thanh quan hệ cũng tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi làm sao lại nhận biết Trường Thanh? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hai người ngồi xuống trong nháy mắt, cơ hồ cùng lúc mở miệng nói ra. Rất nhanh. Hai người lại ngậm miệng không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn xem lẫn nhau. Hơi chút trầm ngâm. Liêu Thần trước tiên mở miệng. 10 năm trước, trải qua vô số năm, ta rốt cục lĩnh hội sinh mệnh chi đạo chân ý, về sau liền dẫn động hủy diệt thiên kiếp. Cứ như vậy. Không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang. Liêu Thần đem chính mình tại trong vòng 10 năm, bị Diệp Trường Thanh cứu rút, lại tại tòa này tràn ngập các loại tinh túy đạo tắc chân ý tiểu viện khôi phục, tu hành, đều cáo chi Độc Cô Thanh Phong. Hơi chút trầm âm. Độc Cô Thanh Phong đối Liêu Thần, như có điều suy nghĩ hỏi thăm. Ngươi cùng Trường Thanh ở chung thời gian dài như vậy, vậy ngươi có biết, Trường Thanh hiện bây giờ đến cùng là dạng gì cảnh giới? Hiện bây giờ, ta tuy nhiên đem sinh mệnh chi đạo đạt đến đại thành. Nhưng là ta vẫn như cũ trải nghiệm không đến chủ nhân cảnh giới. Lúc trước, ta vốn cho rằng đã đem sinh mệnh chi đạo đã đạt đến đại thành, lúc này mới dẫn động hủy diệt thiên kiếp, vậy mà tại khu nhà nhỏ này tiềm tu 10 năm, lúc này mới chính thức trên ý nghĩa đem sinh mệnh chi đạo đạt đến đại thành. Nói đến đây, Liêu Thần khỏe miệng nổi lên một vòng tự rêu ý cười, ngược lại hỏi, ngươi cùng chủ nhân ở chung hai ngày, chắc hẳn cũng hẳn là tràn đầy cảm thụ đi. Độc Cô Thanh Phong kinh ngạc, sau đó không thể phủ nhận gật gật đầu. Liêu Thần lại nói, bởi vậy, trong mắt của ta, giống chủ nhân như vậy tồn tại, vốn cũng không hẳn là cầm cái gọi là tu hành cảnh giới đến cân nhắc, chí ít ta có thể cam đoan, giới này chủ nhân tuyệt đối là vô địch tồn tại. Độc Cô Thanh Phong giật mình một cái, lần nữa khẽ vuốt cằm. Đúng, ngươi cùng chủ nhân lại là như thế nào kết bạn, với lại, xem ra tựa hồ quan hệ tâm đầu ý hợp. Liêu Thần lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, lại như vậy hỏi thăm. Nghe tiếng, Độc Cô Thanh Phong đống nhiên mặt lộ vẻ ôn nhu. Cặp kia hẹp dài con ngươi bỗng nhiên lóe ra dạng rỡ quan mang. Chắc hẳn thân phận ta ngươi đã đoán được. Độc Cô Thanh Phong đầu tiên là hỏi như thế nói. Liêu Thần gật đầu nói, sớm tại Vọng Khuyết Sơn thời điểm, ta cũng đã biết được. Độc Cô Thanh Phong nở nụ cười xinh đẹp, sau đó tại lơ đãng lâm vào trầm tư. Kỳ thực tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta liền đã bước lên thiên hạ cùng lắm vĩ, liền đã kết thành đạo lữ. Về sau, nhân tộc đạo môn cùng ta thánh tộc cuối cùng quyết chiến tại Trung Châu Bắc Cảnh. Liền tại ta sinh tử một đường thời khắc, hắn từ rất nhiều đạo môn cường giả bên trong đứng ra. Lại qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Độc Cô Thanh Phong tướng đến sự tình đủ loại đều cáo chi Liêu Thần. Nơi này cùng lúc, Độc Cô Thanh Phong vị này ma môn đế giả, lần nữa không trô ở hốc mắt phiếm hồng, lặng yên rơi lệ. Hiện bây giờ, ta tại âm luật chi đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến đại thành, nếu không có một mực áp chế tu vi, chỉ sợ đã sớm hạ xuống hủy diệt thiên kiếp. Độc Cô Thanh Phong nhìn xem Liêu Thần. Thần sắc kiên nghị nói, từ nay về sau, ta sẽ một mực làm bạn tại Trường Thanh bên người. Nếu là ngày nào đó, Trường Thanh chán ghét dạng này bình thản sinh hoạt, ta liền dẫn động hủy diệt thiên kiếp, cùng hắn cùng nhau phi thăng thượng giới. Tóm lại, từ nay về sau, vô luận cái gì cũng không thể lại đem chúng ta tách ra. Liêu Thần kinh ngạc, sau đó do dự cười cười. Nơi này cùng lúc. Trong lúc vô tình nghe được Độc Cô Thanh Phong như thế thâm tình tỏ tình. Chính tại nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Diệp Trường Thanh không cho ở mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, vị này ma môn đế giả thật nhận là người. Diệp mỗi nhân nhưng cũng không phải là như vậy cường giả chuyển thế, mà là tới từ một cái không có tu tiên văn minh thế giới. Với lại, các ngươi thật rất kỳ quái. Diệp mỗi nhân hao phí 1 triệu hôn nguyên thạch, bây giờ nhưng như cũ chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ tiểu tu sĩ. Làm sao lại thành các ngươi trong mắt tuyệt thế cao nhân? Nghiệp chứng A. Khó nói là một người xuyên Việt. Liền là thật phế, cũng không thể qua quá bình thường. Diệp Trường Thanh nhịn không được một phen đậu đen rau muống về sau, lại bắt đầu tiếp tục chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Không thể không nói. Giờ này khắc này hắn. Thật rất muốn xông ra đến nói cho các nàng, đây hết thể đều chỉ là một cái hiểu lầm. Thế nhưng là. Rất nhanh. Lý trí liền chiến thắng xúc động. Hắn khắc sâu biết rõ. Nếu quả thật giải thích rõ ràng. Như vậy cái tiểu viện này bên trong đầu kia đại hắc cẩu cũng có thể đem hắn trực tiếp xé nát. Chớ đừng nói chi là còn lại 3 người. Liền tại lúc này, Độc Cô Thanh Phong hậu chi hậu giác dò hỏi. Đúng, các hạ thật chẳng lẽ là gốc cây liễu kia? Chương 317, trừ phi chủ nhân nguyện ý xuất thủ. Chương 318, trừ phi chủ nhân nguyện ý xuất thủ. Nghe tiếng, Liêu Thần ý vị thâm trường nhìn xem Độc Cô Thanh Phong, hơi chút do dự, lúc này mới khẽ gật đầu. Vậy mà, Độc Cô Thanh Phong đống nhiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, không chỗ ở lần nữa một lần nữa nhìn về phía Liêu Thần. Phải biết, lúc trước tại Vọng Khuyết Sơn, làm bao trùm tại Vọng Khuyết Sơn rất nhiều khủng bố sát cơ bị triệt để xuất phát thì. Phía sau nàng cây kia thần bí cây liễu bỗng nhiên rủ xuống quang hà, cùng rất nhiều cổ lão phù văn, đưa nàng bao phủ. Lúc này mới cứu vãn nàng tại sinh tử một đường ở giữa. Có thể nghĩ, liền tại thời đại kia, gốc cây liễu này thực lực đến cỡ nào bất phàm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, trong lúc đạo môn đệ tử có gần 100 người, vì sao lại duy chỉ có cứu nàng 1 người? Lúc này, còn chưa chờ Độc Cô Thanh Phong chủ động mở miệng, Liêu Thần liền dường như xem thấu nàng tâm tư. Ta biết, ngươi tại hoài nghi gì? Liêu Thần nhàn nhạt mở miệng nói, giống chúng ta loại sinh mạng này, cho dù là muốn sinh ra linh trí đều cần cướp lấy rất nhiều thiên địa linh tinh, mà từ có được linh trí, đến lĩnh hội thiên địa đại đạo quá trình này còn xa xưa hơn. Về phần ta vào lúc đó, cứu ngươi nguyên nhân chủ yếu là, trên người ngươi chạy xuôi vu tộc huyết mạch, mà ta tại vừa mới sinh ra linh trí. Đã từng thụ qua các ngươi vu tộc biếu tặng, cũng coi là thiếu các ngươi vu tộc một cái nhân tình. Tiếng nói vừa ra. Vu tộc huyết mạch. Độc Cô Thanh Phong không khỏi nháy con mắt mấy cái, trên nét mặt tràn đầy hoang mang vẻ không hiểu. Ta nhớ được rất rõ ràng, phụ thân ta chính là thánh tộc một tên chiến sĩ, mà mẫu thân của ta lại thuộc về nhân tộc, bởi vậy trong cơ thể ta đã có thánh tộc huyết mạch, vậy có nhân tộc huyết mạch, mà ta làm sao lại thành vu tộc huyết mạch. Độc Cô Thanh Phong nhìn xem trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ Liêu Thần, hỏi như thế nói. Liêu Thần Phong khinh vân đạm khoát khoát tay, chậm rãi nói, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng rõ ràng, vô luận là thượng cổ thời kỳ, vẫn là bây giờ thời đại này, tại nhân tộc cùng yêu tộc trong miệng, ngươi cái gọi là thánh tộc được xưng là Ma Môn đi. Tự mình có được linh trí thời đại kia, vô luận là cái gọi là thượng cổ thời kỳ, vẫn là thời đại này, cũng mười phần xa xưa. Hơi chút chần chờ, Liêu Thần đôi tròng mắt kia bên trong tránh qua một sợi lục mang, lại nói, theo ta được biết, vu tộc đời sau mỗi cái thiên phú kinh người, nhưng là tu luyện đến hậu kỳ, liền không cách nào lĩnh hội đại đạo chân ý. Về sau, ta đánh bậy đánh bạ đạt được một yêu tộc cường giả ký ức, lúc này mới biết được, điển tịch ghi chép, vu tộc tiên thiên tính tình thiếu thốn, từ đó làm cho vu tộc tộc nhân hung tàn bạo lệ, yêu thích sát phạt, lúc này mới bị gọi là ma. Nghe tiếng, Độc Cô Thanh Phong hơi chút chần chờ, sau đó không thể phủ nhận gật gật đầu. Cái này khỏa thần bí cây liễu xác thực nói không phải không có lý. Tại thượng cổ thời kỳ, các nàng thánh tộc tộc nhân mỗi cái tính tình bạo lệ, động một tí đả thương người tính mạng, không chỉ là giết hại nhân tộc, liền là cùng trong lúc cực kỳ cường thịnh yêu tộc cũng sẽ thường xuyên khai chiến. Vì vậy, được xưng là Ma Môn. Đây cũng chính là vì nhân tộc quật khởi về sau, bắc cảnh trận kia khoáng thế đại chiến chôn xuống phục bút. Đương nhiên, ta lúc đầu tại Vọng Khuyết Sơn cứu ngươi còn có một nguyên nhân khác. Chính là bởi vì trong cơ thể ngươi đã có vu tộc huyết mạch, cũng có nhân tộc huyết mạch. Cây liễu lại nói, không thể không thừa nhận, đây cũng là vì ta bản thân chi tư. Nếu là ở trên thân thể ngươi, có thể hóa giải vu tộc tiên thiên thiếu hụt, từ đó để cả vu tộc có thể lĩnh hội đại đạo chân ý, thu liễm bạo lệ thiên tính, đây tuyệt đối là một phần vô lượng công đức. Còn nếu là đạt được phần này công đức, đối với ta mà nói, không thể nghi ngờ là một phần thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa. Nói đến đây, Liêu Thần hơi nhếch khóe môi lên lên, toát ra một tia tự rêu ý cười, lại nói, đáng tiếc, ta trong lúc nghĩ đến kết quả, lại không nghĩ tới nên như thế nào thực hiện kế hoạch này. Về sau, ta lưu ở trên thân thể ngươi ấn ký, tựa hồ lại lấy một loại nào đó cổ lao bí thuật cho xóa đi, lúc này mới triệt để đoạn phần này ý nghĩ. Nghe nói Liêu Thần phen này lý do thoái thác sau, Độc Cô Thanh Phong khẽ cau mày, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lên. Cùng lúc, đáy mắt phút chốc tránh qua một vòng khiếp người hàn mang. Coi như sau đó một khắc, liền tại nàng trong lúc vô tình nhìn về phía nhà bếp phương hướng lúc, trong lòng sát ý bỗng nhiên tiêu tán ở hư vô. Này thì, đem nguyên liệu nấu ăn đều để vào trong nồi về sau. Diệp Trường Thanh lại có chút hăng hái lần nữa lặng yên đi vào trước cửa sổ, lắng nghe Liêu Thần cùng Độc Cô Thanh Phong đối thoại. Nhất là Liêu Thần nói đến, liên quan tới vu tộc lịch sử thì. Hắn đúng là trong lúc vô tình nghĩ đến thế giới kia cổ lao thần thoại cố sự. Cùng lúc, hắn mơ hồ nhớ kỹ. Thế giới kia vậy có quan hệ với vu tộc truyền thuyết. Chỉ không qua, muốn hóa giải vu tộc bẩm sinh thiếu hụt, liền nhất định phải đạt được tổ thần nguyên thần ấn ký. Mà tại dạng này tu tiên thế giới, đã vậy có vu tộc câu chuyện, vậy có phải hay không cũng muốn một vị nào đó tổ thần nguyên thần ấn ký, có thể triệt để hóa giải vu tộc tiên thiên thiếu hụt. Lúc trước hắn tại Đại Yến cổ quốc đế đô thụ học thiên hàng công đức trí bảo, tại Thái Huyền Thánh địa vậy lần lượt đạt được hai kiện công đức trí bảo. Hắn thấy, tuy nói hiện tại còn không biết cái này ba kiện cái gọi là công đức trí bảo đến cùng uy lực như thế nào, nhưng là hắn cảm thấy mình đạt được cái này ba kiện công đức trí bảo có chút quá đơn giản. Bởi vậy, chắc hẳn uy lực vậy cùng lắm ở đâu đến. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh không khỏi âm thầm ảo tưởng nói. Chuyên môn ma môn có mấy chục vạn đại quân, nếu là có thể đền bù bọn họ tiên thiên không đủ, phần này công đức hạ xuống công đức trí bảo, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Diệp Trường Thanh lại lắc đầu phủ quyết nói. Diệp Trường Thanh á Diệp Trường Thanh, ngươi tại ảo tưởng cái gì, khó nói chỉ bằng ngươi luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, hóa giải ma môn mấy chục vạn đại quân tiên thiên thiếu hụt. Nguyên thần là cái gì, ngươi biết không? Liền tại lúc này, theo Độc Cô Thanh Phong mô quay đầu trông lại. Mặt ngậm tự rêu ý cười Diệp Trường Thanh bỗng nhiên nhịn không được lông tóc dựng đứng, trên nét mặt che kín vẻ phức tạp. Đây là cái gì tình huống? Khó nói vị này ma môn đế giả nghe được cái gì? Không thể nào. Thế nhưng là nàng ánh mắt tại sao lại như thế dọa người? Ngươi nhưng đừng làm loạn. Tiểu Liễu còn ở nơi này. Diệp Mô Nhân thế nhưng là sẽ gọi. Nơi này cùng lúc. Liên tại hai người ánh mắt tại trong lúc vô tình giao hội trong nháy mắt. Gặp Diệp Trường Thanh tấm kia anh tuấn trên khuôn mặt toát ra một tia phức tạp. Độc Cô Thanh Phong bỗng nhiên thần sắc chậm lại, trong lòng nồng đậm sát ý bỗng nhiên tan thành mây khói. Trường Thanh mặt lộ vẻ mặt như vậy, nhất định là cảm ứng được trong nội tâm của ta sát ý. Không thể. Không thể để cho Trường Thanh lại thất vọng. Rất nhanh, Độc Cô Thanh Phong trong đầu lại hiện ra năm đó kia cá nhân thân tử đạo tiêu trước thần sắc. Không thể không nói, cùng này thì Diệp Trường Thanh có thể nói là cùng phù hợp khế. Cùng lúc, cái kia gần như tuyệt vọng thanh âm mơ hồ bên tai bờ vang lên. Thanh Phong, buông xuống trong lòng ngươi sát nghiệm đi. Giật mình lấy lại tinh thần. Độc Cô Thanh Phong trong lòng âm thầm thề nói, Trường Thanh, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì sát nghiệm. Lúc này, Liêu Thần hơi nết khỏe môi lên lên, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi muốn đem ta trấn sát nơi này. Độc Cô Thanh Phong khẽ lắc đầu, một mặt chân thành nói, nếu không có giờ này ngày này, ta sẽ không chút do dự xuất thủ, thế nhưng là sẽ không, trải qua sau cũng sẽ không. Liêu Thần cười cười, ý vị thâm trường nói, xem ra quả thật cùng ta năm đó tưởng tượng một dạng, bất quá, muốn đền bù Vu tộc tiên thiên thiếu hụt, con đường này tuyệt đối đi không thông. Đương nhiên, trừ phi chủ nhân nguyện ý xuất thủ. Nhân giới thiên lập tức sẽ kết thúc công việc, cần vừa hiệu cầm đồ đệ một cái. Chương 318, bàn bạc kỹ hơn. Chương 319, bàn bạc kỹ hơn. Tiếng nói vừa ra. Độc Cô Thanh Phong không khỏi mày ngài khẽ nhíu, sắc mặt biến hóa. Trừ phi chủ nhân nguyện ý xuất thủ. Nói cách khác, Diệp Trường Thanh có biện pháp có thể cải biến cả thánh tộc vận mệnh. Thế nhưng là muốn cải biến cái này thánh tộc vận mệnh, cái này cần là dạng gì thần quỷ thủ đoạn A? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi khả năng còn không biết, ngươi Vu tộc chính là tiên thiên thần hồn không đủ, cho nên tu luyện đến hậu kỳ thì không cách nào lĩnh hội đại đạo chân ý. Gặp Độc Cô Thanh Phong mặt ngậm hoang mang chi sắc, Liêu Thần cười lắc đầu, lại nói, mà muốn cải biến ngươi Vu tộc vận mệnh, nhất định phải nghĩ hết biện pháp tu bổ thần hồn. Cũng hoặc là, ngươi Vu tộc cùng nhân tộc kết hợp, liền thí dụ như ngươi, từ khi ra đời liền đánh vỡ dạng này ràng buộc, tu luyện đến nay, không chỉ có lĩnh hội đại đạo chân ý, càng là có thể bày thăng siêu thoát. Về phần vì sao như thế, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là có thể nghĩ đến. Nói đến đây, Liêu Thần nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, lại nói, thượng cổ sơ kỳ, có thể nói là Vu tộc cùng yêu tộc đem giới này một phân thành hai, hậu nhân tộc từ diễn sinh đến quật khởi, vậy không đếm rõ số lượng vạn năm mà thôi, lại đưa ngươi Vu tộc cùng yêu tộc đều đuổi ra Trung Châu. Bởi vậy, trong mắt của ta nhân tộc xuất hiện tức là số trời, cũng là biến số, mà các ngươi Vu tộc muốn đổi tên vận mệnh, nhất định phải cùng nhân tộc kết hợp. Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Thanh Phong đầu tiên là do dự gật gật đầu, lại hầu nghi hỏi, vậy các hạ vì sao lại muốn nói, Trường Thanh nguyện ý xuất thủ, cũng có thể cải biến ta thánh tộc vận mệnh. Liêu Thần hơi chút trầm ngâm, sau đó lại không lưu vết tích ngắm mắt nhà bếp phương hướng. Rất đơn giản. Liêu Thần đôi mắt nhắm lại, chậm rãi nói, bởi vì ta tại bên trong khu nhà nhỏ này đợi 10 năm, gặp quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Chủ nhân hắn có thể đem rất nhiều đạo tắc chân ý dung nhập cẩm kỳ thư họa bên trong, nói rõ chủ nhân hẳn là có thể trưởng khống vạn thiên đại đạo, cũng hoặc là khống chế, dạng này tồn tại, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy. Mà các ngươi Vu tộc bởi vì tiên thiên thiếu hụt, từ đó từ đầu đến cuối đều vô pháp lĩnh hội đại đạo chân ý, bởi vậy, ta có thể lớn mật đoán sai, từ xưa đến nay, cũng chỉ có chủ nhân có được dạng này thủ đoạn. Nghe tiếng, Độc Cô Thanh Phong đông nhiên thần sắc trì trệ. Cứ như vậy, qua hai cái hô hấp thời gian, Độc Cô Thanh Phong nghiêng đầu nhìn mắt nhà bếp phương hướng, sau đó không khỏi tự lẩm bẩm. Nếu là ta khẩn cầu Trường Thanh xuất thủ, hắn thực biết đáp ứng sao? Độc Cô Thanh Phong tiếng nói không cao, nhưng lại đều rơi vào Liêu Thần trong tai. Không qua. Liêu Thần cũng không nói thêm gì, chỉ là hơi nhếch khóe môi lên lên, toát ra một nụ cười thần bí. Nói thực tại, từ Độc Cô Thanh Phong nói cho nàng, chủ nhân Diệp Trường Thanh chính là nàng mong nhớ ngày đêm kia cá nhân chuyển thế. Nàng kỳ thực đánh trong đáy lòng cũng không tin. Dưới cái nhìn của nàng, giống chủ nhân dạng này tồn tại, khả năng tại nàng còn không có sinh ra linh trí trước đó, liền đã tồn tại ở thế gian. Cũng hoặc là, sớm hơn. Với lại, chủ nhân tuyệt không phải giới này người. Về phần chủ nhân vì sao không có vạch trần Độc Cô Thanh Phong nguyên nhân. Có lẽ là chủ nhân rời đi giới này sắp đến, chỉ là không nguyện ý để Độc Cô Thanh Phong lại tinh thần chán nản thôi. Đương nhiên, đây cũng là Liễu Thần bội phục nhất chủ nhân địa phương. Hiển nhiên, đã sớm vượt lên trên chúng sinh, nhưng là lại như vậy bình dị gần gũi. Phần này tâm cảnh, nàng là chân thể sẽ không đến. Nghĩ tới đây, Liêu Thần khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng tự rêu ý cười, trong lòng thở dài, chủ nhân có thể có phần này tâm cảnh, có lẽ bởi vì chúng ta cũng quá yếu đi. Lúc này, Diệp Trường Thanh từ trong phòng bếp đi tới. Tiểu Liêu, Thanh Phong, các ngươi trước đừng trò chuyện, bữa tối lập tức liền tốt, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Diệp Trường Thanh mặt ngậm ôn hòa ý cười, nói như thế. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Diệp Trường Thanh bốn người vây tại một trương bàn vuông trước, ngồi đối diện nhau. Về phần Hắc Hoàng thì là hoàn toàn như trước đây ngồi xổm tại Diệp Trường Thanh sau lưng, phun đầu lưỡi đỏ chét, không ở loạn choạng cái đuôi. Thanh Phong, ngươi không phải nói muốn ăn ta làm rau cải xương sườn nóng, làm sao không động thủ a? Gặp Độc Cô Thanh Phong một bộ ngơ ngác xuất thần bộ dáng, Diệp Trường Thanh không khỏi như vậy hỏi thăm. Độc Cô Thanh Phong giật mình lấy lại tinh thần, đôi tròng mắt kia bình tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thanh, ngồi nói. Trường Thanh, ta nghĩ ngươi giải cứu tộc nhân ta. Tiếng nói vừa ra. Diệp Trường Thanh tuy nhiên trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, nhưng trong lòng là trong nháy mắt tràn ngập sóng to gió lớn. Thà là nghiêm túc sao? Thà coi là Diệp mỗ nhân Phật tổ sao? Chỉ cần niệm niệm kinh, liền có thể đem cái kia mấy chục vạn ma môn đại quân cũng cho siêu độ. Diệp mỗ nhân thật chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ tu vi a. Huống hồ, cho dù như là Diệp mỗ nhân trước đó phỏng đoán đồng dạng, lấy tổ thần nguyên thần ấn ký đền bù vu tộc tiên thiên không đủ. Thế nhưng là cái này tổ thần từ đâu mà đến? Các ngươi dù sao cũng nên sẽ không coi là Diệp mỗ nhân chính là trong truyền thuyết tổ thần đi. Các tỷ tỷ, các ngươi thanh tỉnh một điểm, nếu như không phải Diệp mỗ nhân hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu không đã sớm cùng các ngươi ngả bài. Diệp mỗ nhân chỉ là một giới phàm phu tục tử, căn bản không phải các ngươi tưởng tượng như vậy tuyệt thế nhân vật. Vậy mà, lời tuy như thế, nhưng Diệp Trường Thanh rất rõ ràng. Nếu là lúc này ở trước mặt cự tuyệt vị này ma môn đế giả, tuy nói hiện tại có tiểu liễu tồn tại, Độc Cô Thanh Phong tạm thời sẽ không nổi lên, nhưng nếu là ghi ở trong lòng nên đâu. Với lại, còn nhiều thời gian, tương lai nói không chính xác từ lúc nào trong lúc vô tình lộ ra sơ hở gì. Dưới lúc, Độc Cô Thanh Phong một khi phát tác, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ân. Lúc này, tuyệt đối không thể cự tuyệt, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hơi chút trầm ngâm. Diệp Trường Thanh lấy lại tinh thần trong nháy mắt, trên mặt bỗng nhiên toát ra một tia khó hiểu. Thanh Phong, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi. Diệp Trường Thanh như thế nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe tiếng. Độc Cô Thanh Phong cặp kia hẹp dài trong con ngươi bỗng nhiên tránh qua một sợi tinh mang. Trường Thanh, nói như vậy, ngươi thật có biện pháp cải biến ta thánh tộc vận mệnh. Độc Cô Thanh Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Diệp Trường Thanh lặng yên liếm một cái khóe miệng, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, biện pháp thật có. Bất quá, muốn đền bù ngươi vu tộc tiên thiên không đủ, nhất định phải dùng tổ thần nguyên thần ấn ký, mà ta hiện tại nguyên thần có việc gì, bởi vậy cũng là hữu tâm vô lực. Nói đến đây, Diệp Trường Thanh cố ý đón đến, lại nói. Thanh Phong, ngươi vậy không cần lo lắng, ta nguyên thần khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần nguyên thần một khi khôi phục, liền có thể ta nguyên thần ấn ký đền bù ngươi tộc nhân tiên thiên không đủ. Tổ thần. Nguyên thần ấn ký. Quả thật còn có đền bù vu tộc tiên thiên thiếu hụt biện pháp. Tiếng nói vừa ra. Độc Cô Thanh Phong ba người tuy nhiên một bộ nói gì không hiểu bộ dáng, nhưng trong lòng cũng tràn ngập mừng rỡ. Phải biết. Tại các nàng xem đến. Đây chính là Diệp Trường Thanh lần thứ nhất ở trước mặt các nàng, thổ lộ hắn thân phận chân thật. Tổ thần. Tuy nhiên không biết đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng chỉ là cái chức vị này liền để cho người ngăn không được địa tâm sinh kính sợ. Có thể nghĩ. Giờ này khắc này. Trong lòng ba người đến cùng đến cỡ nào phấn khởi cùng kích động. Nhất là Độc Cô Thanh Phong. Làm nghe nói Diệp Trường Thanh chính miệng đáp ứng, trong lòng vui thích đông nhiên khó mà nói nên lời. Nơi này cùng lúc. Làm Diệp Trường Thanh nhìn thấy Độc Cô Thanh Phong ba người biểu lộ thì. Ở trong lòng âm thầm xả hơi cùng lúc, khỏe miệng lại câu lên một vòng bình thản ý cười. Còn tốt các nàng cũng không rõ ràng, tổ thần đến cùng ý vị cái gì. Nếu là các nàng biết được, tổ thần chính là ở trong hỗn độn khai thiên tích địa vị kia. Nói không chừng đêm nay cũng chịu không đi qua. Đương nhiên. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ba người các nàng cũng tin là thật. Với lại. Hắn nói cho Độc Cô Thanh Phong đám người, chính mình nguyên thần xảy ra vấn đề. Tại Diệp Trường Thanh trong nhận thức biết. Nguyên thần cái đồ chơi này cực kỳ thần bí, một khi bị thương chữa trị cực kỳ chậm chạp. Nhất là tu vi càng cao người, bị thương về sau, chữa trị thời gian càng dài. Như vậy. Coi như thật thành bàn bạc kỹ hơn. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh mừng thầm nói, nếu là có thể kéo tới thọ hết chết già thời điểm, dưới lúc, Diệp mỗ nhân cũng không có còn lại lo lắng. Chương 319, chỉ có thể Diệp tiền bối ra mặt. Chương 320, chỉ có thể Diệp tiền bối ra mặt. Cứ như vậy, đảo mắt qua 2 tháng. Ngày hôm đó, Thái Huyền Thánh Địa, Thái Huyền Điện, giờ này khắc này, Trung Châu ngũ đại thánh địa thánh chủ tề tụ nơi này. Hà Huynh, từ ma môn đánh vào Trung Châu về sau. Bọn họ một mực chiếm cứ lấy bắc địa phía bắc vài tòa cổ lao thành trì, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Tinh thần quắc thước tử thanh thánh chủ từ trí thiên về dâu cười to nói, hiện tại xem ra Diệp tiền bối lão nhân ra ông ta xác thực nhúng tay việc này, cũng hoặc là tự mình ra mặt, chấn nhiếp ma môn mấy chục vạn đại quân, từ đó khiến cho ma môn đại quân không dám tiếp tục tiến về phía trước một bước. Lão phu 10 phần đồng ý từ đạo huynh thuyết pháp, Diệp tiền bối lão nhân ra ông ta tồn tại, thật là không phải chúng ta có thể tưởng tượng a. Đại La Thánh Chủ trên mặt lại không trước đó vẻ vải cùng đổi phế, thần thái sáng láng nói, với lại, các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Mấy tháng trước, yêu tộc các bộ vừa mới đánh vào Trung Châu đại địa về sau, lão phu cùng Diệp Tiền Bối mấy tên tôi tớ tiến về yêu tộc tổ địa, tận mắt nhìn thấy Diệp Tiền Bối vị kia tôi tớ, đến cùng là như thế nào đem cái kia nửa bước đế cảnh cầu long mạt sắt toàn bộ quá trình. Quá mạnh, đơn giản mạnh không hợp thói thường, tuy nói lão phu biết rõ Diệp Tiền Bối tôi tớ sẽ không đối lão phu xuất thủ, nhưng trong lúc tràng diện vẫn là để lão phu cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn a. Vừa dứt lời, nửa tháng trước rốt cục có thể khôi phục âm dương thánh chủ, Đoạn Trường Đức nhịn không được đối La Thuần Phong lật một cái liếc mắt. Lão La, không phải lão phu nói ngươi, lời này cũng liền ngươi dám nói. Đoạn Trường Đức một bộ khịt mũi coi thường trạng thái khí, không chút khách khí phá nói, theo lão phu biết, trong lúc ngươi chỉ là hướng Diệp Tiền Bối mấy tên tôi tớ chỉ rõ đường, liền vội vàng về Đại La Thánh Địa. Ngươi nói ngươi cũng sinh hoạt mấy ngàn tuổi người, cũng không cảm thấy ngại làm trước mặt mọi người nói láo, hơn nữa còn là như vậy mặt không đỏ tim không đập. Đoạn Trường Đức, ngươi. La Thuần Phong đống nhiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Đoạn Trường Đức. Đoạn Trường Đức nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, nhẹ nhàng quét mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ La Thuần Phong, không nói thêm gì nữa. Lúc này, bởi vì Thái Hoa đạo nhân chiến tử Nam Cảnh về sau, tạm nhậm chức Cổ Hoa Thánh Địa Ất Trạch đạo nhân cười hòa giải nói, hai vị, di hòa vi quý a. Bắc Cảnh đại chiến cùng Nam Cảnh đại chiến, chúng ta đạo môn tổn thất có thể nói là không bao giờ có, hiện bây giờ, tuy nói yêu tộc các bộ lui về Nam Lĩnh, có thể đếm được 10 vạn ma môn đại quân còn đóng giữ bắc địa phía bắc vài tòa cổ thành, cho nên các không thể chủ quan a. Ất Trạch đạo huynh nói xác thực có lý. Từ Chí Thiên rất tán thành nói, lúc này, chúng ta đạo môn càng hẳn là như thể chân tay, các không thể sinh ra bất kỳ kẻ hở nào, hẳn là nghĩ đến như thế nào vững chắc Trung Châu về sau cục thế. Cùng lúc, kinh lịch lần này đại chiến, chúng ta càng hẳn là rõ ràng, từ thượng cổ thời kỳ đến nay, ta đạo môn không những không phải dậm chân tại chỗ, mà là đang không ngừng lùi bước. Thật sự là thẹn với đạo môn tiên hiển kỳ vọng cao a. Tiếng nói vừa ra, La Thuần Phong thở dài một hơi, lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Đoạn Trường Đức bĩu môi, cùng La Thuần Phong đối mặt một cái, gương mặt già nua kia không khỏi toát ra một tia phức tạp. Lúc này, bốn người hậu chi hậu giác phát hiện, Trường Huyền chân nhân một mực sắc mặt âm trầm như nước ngồi ở chỗ đó, một bộ tâm sự đủ loại trạng thái khí. Hà huynh, ngươi đây cũng là làm sao? Từ Chí Thiên liếc nhìn mắt còn lại ba người, sau đó đối Trường Huyền chân nhân hỏi như thế nói. Trầm ngâm một lát, Trường Huyền chân nhân giật mình lấy lại tinh thần, đối Từ Chí Thiên bốn người không khỏi bùi ngùi thở dài nói, các vị, có một số việc đã phát sinh, như vậy lão phu cho rằng cũng không có dấu giếm dưới đến tất yếu. Trường Huyền đạo huynh, ngươi đây là ý gì? La Thuần Phong mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Trường Huyền chân nhân đáp phi sở vấn nói, các vị có chỗ không biết, kỳ thực ma môn vị kia đế giả chính là từ Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta tự mình phong xuất. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, vô luận là Bắc Cảnh đại chiến, vẫn là Nam Cảnh đại chiến, đều là từ Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta ở sau lưng trợ giúp. Với lại, hiện bây giờ, ma môn vị kia đế giả liền ở tại tiểu trì trấn, Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta ở lại tòa tiểu viện kia. Trong lúc nhất thời, to như vậy Thái Huyền Điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, bầu không khí đắm chìm như nước. Nhất là từ Chí Thiên bốn vị tứ đại thánh địa thánh chủ, đều là như là hóa đá, trên nét mặt tràn ngập tột đỉnh vẻ chấn động. Nói thực tại, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Trung Châu đại biến hậu trường hắc thủ vậy mà Diệp Tiền Bối. Thế nhưng là Diệp Tiền Bối vì sao muốn làm như thế? Phải biết, vì ngăn cản yêu tộc đại quân cùng ma môn đại quân tiến vào Trung Châu, đạo môn thương vong mấy chục vạn đệ tử. Nhất là ngũ đại thánh địa bên trong, Cổ Hoa thánh chủ càng là tại Nam Cảnh sinh sinh chiến tử. Khó nói đến Diệp Tiền Bối cấp bậc kia tồn tại, tính tình liền biến như thế mỏng mắt sao? Mấy chục vạn đạo môn đệ tử a. Đúng là như vậy chết bởi một vị đạo môn tiên hiền hát thủ. Thật không thể tin. Không thể tin được. Cứ như vậy. Không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang. Từ Chí Thiên lông mày vặn cùng một chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trường Huyền chân nhân. Hà huynh, vậy ngươi có biết Diệp Tiền Bối vì sao muốn làm như thế? Từ Chí Thiên tiếng nói bi thương nói. Trường Huyền chân nhân ngơ ngác, mặt mũi tràn đầy vẻ vải nói, đến Diệp sư tổ cấp bậc kia, lão nhân gia ông ta tâm tư như thế nào lão phu có thể đoán được. Đoạn Trường Đức đùi ngùi thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự rêu nói, các vị, cái này nên nói là ta đạo môn may mắn, vẫn là đạo môn thai ương. Vậy mà, Đoạn Trường Đức lời còn chưa dứt. Một nhóm khí tức hùng hậu cường giả tại Tây Môn Lôi Hổ từ Thái Huyền Điện trên không rủ xuống rơi mà xuống, sau đó trực tiếp bước vào Thái Huyền Điện. Trong lúc nhất thời, ngũ đại thánh địa thánh chủ cơ hồ cùng lúc vươn người đứng dậy, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tây Môn Lôi Hổ đám người. Các vị, lão phu đến đây có chuyện quan trọng thương lượng. Tây Môn Lôi Hổ ánh mắt như kiếm, thần sắc lạnh lùng, như thế nghiêm mặt nói. Trường Huyền Chân Nhân mấy người bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, sau đó không cho ở lẫn nhau đối mặt một cái. Tây Môn tiền bối đến cùng phát sinh cái gì? Tại Bắc Cảnh đại chiến kết thúc về sau, cùng Tây Môn Lôi Hổ có thể kết bạn, Trường Huyền Chân Nhân lập tức hỏi thăm. Tây Môn Lôi Hổ không chút nghỉ ngợi nói, Ma Môn đại quân từ chiếm cứ Bắc địa phía Bắc vài tòa cổ thành về sau, mặt ngoài tuy nhiên hành quân lặng lẽ, không có tiến một bước cướp đoạt Trùng Châu ý đồ, nhưng lệnh lão phu tuyệt đối không ngờ rằng là Ma Môn một nhóm cường giả vậy mà tiến về từ ta Tây Môn cổ tộc thủ hộ sinh mệnh cấm địa, cũng phát rồ liên thủ hủy đi cấm địa bên ngoài phong cấm trận pháp. Nghe tiếng, Trường Huyền Chân Nhân đám người bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập vẻ chấn động. Sinh mệnh cấm địa, hủy đi cấm địa bên ngoài phong cấm trận pháp. Phải biết, so sánh Bắc Hoang Ma Môn cùng Nam Linh yêu tộc, giới này chính thức khủng bố tồn tại, cơ hồ đều là chỗ tại từ tứ đại cổ tộc thủ hộ sinh mệnh cấm địa chỗ sâu. Cấm địa chỗ sâu có rất nhiều cổ lão sinh mệnh, cơ hồ có thể nói đều là cấm chế đồng dạng tồn tại. Theo cổ lão điển tịch ghi chép, cái này chút cổ lão sinh mệnh rất có thể tại thượng cổ trước đó liền đã tồn tại. Chỉ bất quá, chúng nó tại cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian bên trong cơ hồ cũng đang ngủ say. Chỉ khi nào thức tỉnh, liền sẽ đi ra sinh mệnh cấm địa, tùy ý thôn phệ cái khác sinh mệnh, cướp lấy các nơi thiên địa linh tinh. Mà dạng này thời đại thì được xưng là hắc ám thời đại. Bởi vậy, tại thượng cổ hậu kỳ, nhân tộc đạo môn phát triển đến đỉnh phong lúc, nhân tộc vô số cường giả trước khi phi thăng, tại sinh mệnh cấm địa bên ngoài bố trí cổ lao phong cấm trận pháp, chính là vì ngăn cản hắc ám thời đại lần nữa buông xuống. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, Ma Môn đám điên này, vậy mà phát rồ liên thủ hủy đi phong cấm trận pháp, muốn đem cái này chút hung tàn cổ lão sinh mệnh đều phóng xuất. Phát rồ. Đơn giản phát rồ. Nghĩ tới đây, Trường Huyền Chân Nhân lo lắng nói, Tây Môn tiền bối, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tây Môn Lôi Hổ hơi chút chần chờ, sau đó lắc đầu thở dài nói, Ma Môn vị kia đế giả gần đây tuy nhiên không tin tức, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây hết thể đều là Ma Môn vị kia đế giả thủ bút. Bởi vậy, tại lão phu xem ra, chỉ có thể Diệp tiền bối ra mặt. Chương 320, vẫn là mượn. Chương 321, vẫn là mượn. Ách! Nghe tiếng, Trường Huyền Chân Nhân năm người bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, không chỗ ở hai mặt nhìn nhau. Phải biết, từ thượng cổ thời kỳ đến nay, chính là bởi vì có phong cấm trận pháp tồn tại, từ đó một lần lại một lần ngăn cản hạo kiếp phát sinh. Hiện bây giờ, theo cấm địa chung quanh phong cấm trận pháp bị phá hủy, rất nhiều cổ lão sinh mệnh chắc chắn có cảm ứng, từ đó trong ngủ say thức tỉnh. Chỉ cần chúng nó từ cấm địa chỗ sâu đi tới, cũng liền mang ý nghĩa một trận diệt thế hạo kiếp. Cùng lúc, thời đại này vậy bởi vì trường hạo kiếp này mà thay tên, lại một hắc ám thời đại. Vậy mà, đây hết thể kẻ cầm đầu mặc dù là Ma Môn, nhưng là mọi người đều biết, Ma Môn sau lưng còn có một vị chiến lực vô song đế giả. Mà vị này Ma Môn đế giả chính là từ Diệp Tiền Bối giải cứu ra. Như vậy, Diệp Tiền Bối phải chăng cũng là trận này diệt thế hạo kiếp hậu trường hắc thủ? Nhưng nếu là đúng như này, như vậy lão nhân gia ông ta đến cùng muốn làm gì? Khó nói đến cấp bậc kia tuyệt thế nhân vật, tính tình liền là như thế mỏng mắt sao? Cứ như vậy, qua mấy hơi thở, Tây Môn Lôi Hổ gặp Trường Huyền Chân Nhân năm người chỉ là trầm mặc không nói, mặt ngậm vẻ phức tạp, đống nhiên không khỏi nhíu mày. Mấy vị, khó nói Diệp Tiền Bối rời đi tiểu trì trấn, cũng hoặc là đã rời đi giới này. Tây Môn Lôi Hổ hỏi như thế nói. Tiếng nói vừa ra, Trường Huyền Chân Nhân cùng Từ Chí Thiên bốn người giao hội một cái ánh mắt, gặp bốn người lần lượt gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Tây Môn Tiền Bối, ngươi có chỗ không biết, Ma Môn có thể đánh vào Trung Châu, đây hết thảy đều là Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta thủ bút. Nghe tiếng, Tây Môn Lôi Hổ lúc này sầm mặt lại, tức giận nói, đơn giản nói bậy nói bạn, lão phu căn bản không tin tưởng cái này chút lời nói vô căn cứ. Trường Huyền Chân Nhân trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, lại nói, Tây Môn Lôi Hổ, ngươi có chỗ không biết. Qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Trường Huyền Chân Nhân đem tiểu trì trấn chứng kiến hết thảy đều cáo chi Tây Môn Lôi Hổ. Vậy mà, Tây Môn Lôi Hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trường Huyền Chân Nhân. Thái Huyền Thánh Chủ, vậy ngươi nhưng từng muốn đến, đã đây hết thảy đều là Diệp tiền bối ở sau lưng trợ giúp, như vậy trước đó vì sao muốn biếu tặng đạo môn nhiều như thế nghịch thiên tạo hóa? Thậm chí liền là ngươi Thái Huyền Thánh Địa đệ tử. Nói đến đây, Tây Môn Lôi Hổ đón đến, lại nói, tại lão phu xem ra, Ma Môn vị kia đế giả hiện bây giờ đợi tại Diệp tiền bối nơi nào, chưa hẳn không có khả năng là Diệp tiền bối không muốn để cho nàng ra đến làm thiên hạ loạn lạc, từ đó giam cầm tại tiểu trì trấn. Còn có, cấm địa chỗ sâu cổ lão sinh mệnh đến cùng khủng bố cỡ nào, chắc hẳn người trong ma môn không phải không biết, bọn họ như thế phát rồ, vô cùng có khả năng chính là vì giải cứu ma môn vị kia đế giả. Ách! Nghe nói Tây Môn Lôi Hổ những lời này sau, Trương Huyền Chân Nhân đám người trong nháy mắt như ở trong ngộng mới tỉnh, không chỗ ở hai mặt nhìn nhau. Tây Môn tiền bối nói xong có đạo lý. Họa cả bạ tiền bối thật sự là đây hết thể hậu trường hát thủ, cái kia lão nhân ra ông ta vì sao muốn biếu tặng người trong đạo môn nhiều như thế cơ duyên và tạo hóa. Điều này hiển nhiên có mâu thuẫn. Ân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Diệp tiền bối đem ma môn vị kia đế giả câu nệ tại tiểu trì trấn, từ đó khiến cho ma môn điên cuồng như vậy. Lúc này, Âm Dương Thánh chủ Đoạn Trường Đức đối Trường Huyền Chân Nhân, khiếp mắt hỏi, Trường Huyền đạo huynh, ngươi đã gặp qua vị kia ma môn đế giả, nhưng từng ở trên người nàng cảm ứng được đế giả khí tức. Nghe vậy, thần sắc phức tạp Trường Huyền Chân Nhân ngơ ngác, khẽ lắc đầu. Đoạn Trường Đức hơi nhếch khóe môi lên, tự tiếu phi tiểu nói, đáng tiếc lao phu không phải là các ngươi Thái Huyền Thánh Địa vị kia Diệp sư tổ, nếu không, nhất định muốn để ngươi biến thành Thái Huyền Thánh Địa thiên cổ tội nhân. Trường Huyền Chân Nhân nhíu môi, cũng không phản bác. Đúng. Tây Môn Lôi Hổ đáy mắt tránh qua một vòng tinh mang, lại hỏi, Tư Đồ Trấn Bình tại Bắc Cảnh cùng vị kia ma môn đế giả quyết chiến, rốt cục đem kiếm đạo lĩnh hội đến đại thành. Cũng không biết rằng, hắn hiện đang khôi phục như thế nào. Trường Huyền Chân Nhân chậm rãi nâng lên đầu, do dự nói, Tư Đồ tiền bối từ Bắc Cảnh trở về sau, liền một mực tại Hậu Sơn bế quan, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại vẫn đang bế quan, dù sao Bắc Cảnh chi chiến, hắn thương quá nặng. Lúc này, đợi đến Trường Huyền Chân Nhân vừa dứt lời, một cỗ minh mông kiếm đạo ý vị, lấy thế tồi khô lạp hủ trong nháy mắt bao phủ cả Thái Huyền Thánh Địa. Nơi này cùng lúc, Thái Huyền Sơn bên trên phàm là tu hành kiếm đạo người. Ngay lúc này, bọn họ bội kiếm như là có linh thức, đúng là tự chủ nhau nhau từ trên thân, trong nạp giới xông ra. Cảm ứng được như thế thiên địa dị biến. Đã từng tự chém tu vi Tây Môn Lôi Hổ đống nhiên sắc mặt kinh biến, không chỗ ở tức giận nói, cái này Tư Đồ Trấn Bình không khỏi cũng quá lo ngại, lại muốn ở thời điểm này dẫn động hủy diệt thiên kiếp. Cái gì? Hủy diệt thiên kiếp? Khó nói Tư Đồ tiền bối muốn tại hôm nay phi thăng hay sao? Cả Trung Châu sẽ phải đứng trước một trận hủy diệt hạo kiếp, Tư Đồ tiền bối lại muốn ở thời điểm này phi thăng thượng giới. Cái này, Tây Môn tiền bối, đây là thật sao? Tư Đồ Trấn Bình đã trên kiếm đạo đạt đến đại thành, bây giờ lại dẫn động mênh mông như vậy kiếm đạo ý vị, không phải phi thăng, lại là cái gì? Các ngươi cũng đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đến ngăn cản Tư Đồ Trấn Bình. Rất nhanh, Thái Huyền Điện trước điện, từng đạo chói lọi vô cùng to lớn hồng quang phóng lên tận trời, nhao nhao hướng Thái Huyền Thánh Địa Hậu Sơn bay lượn mà đến. Mà ở đây thì Thái Huyền Thánh Địa Hậu Sơn, vân vụ che quấn, thúy phong san sát, giữa thiên địa linh khí càng dồi dào. Mà tại chỗ sâu nhất, một cầu trường bào màu đen Tư Đồ Trấn Bình chắp tay đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung. Hắn râu tóc phi vũ, trường bào màu đen bay phất phới, quanh thân rực rỡ đốt mắt kiếm quang sáng tắt, mấy cái như một thành tiên kiếm đứng sừng sững trên hư không. Nhất là trên người hắn phát ra khí tức, dường như cực kỳ cường đại, khiến cho bốn phía hư không khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, thậm chí mơ hồ xuất hiện vết rách. Đại đạo chí kiếm, ta như kiếm, cuộc đời giống như mộng, đạo như gương. Lão phu tự khai bắt đầu tu đạo đến nay, liền một mực khổ tu kiếm đạo, trải qua ngàn vạn năm, rốt cục đem kiếm đạo đạt đến đại thành. Hôm nay lão phu lấy kiếm đạo dẫn động hủy diệt thiên kiếp, muốn khai thiên cửa, phi thăng thượng giới. Tư Đồ Trấn Bình thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như kiếm, nhìn qua mây đen buông xuống thiên cung, nói như thế. Tiếng nói vừa ra, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức hai tay kết xuất một đạo kiếm ấn. Hoa! Trong chớp mắt, một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, lôi cuốn lấy rất nhiều tinh túy kiếm đạo ý vị, lấy đánh đâu thắng đó chi thế xông thẳng lên khoảng không. Cùng lúc, theo đạo này kinh thiên động địa kiếm quang vọt lên trong nháy mắt, trong hư không đông nhiên nước toát ra một đạo dài vạn trượng khủng bố vết nước, khí tượng có thể bao la hùng vĩ. Vậy mà, liền sau đó một khắc, theo bao phủ phương thiên địa này mây đen kịch liệt quần quận cùng lúc, đúng là mọc lan tràn ra từng tia từng sợi hỗn độn tức giận. Rất nhanh, một cỗ bàng bạc mà khủng bố hủy diệt khí tức mấy cái như đê đập thối giữa, từ mây đen chỗ sâu rủ xuống mà đến. Dường như có cảm ứng, Tư Đồ Trấn Bình khỏe miệng nổi lên một sợi ý cười, như có điều suy nghĩ nói, muốn tới. Vừa dứt lời, Tư Đồ Trấn Bình bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ, đem trong cơ thể sở hữu linh lực trong nháy mắt tồi động đến cực hạn. Ầm ầm, không sai biệt lắm qua hai cái hô hấp thời gian, theo một đạo đinh thai nhức óc, chấn nhiếp nhân tâm tiếng vang trầm trầm từ mây đen chỗ sâu truyền đến. Trong lúc nhất thời, phương viên vạn lý vung xuống mây đen, lôi cuốn lấy từng tia từng sợi hỗn độn tức giận, trong nháy mắt kịch liệt cuộn cuộn, tràng diện càng khiếp người. Rất nhanh, theo vô số đạo chướng mắt xâm bạch trùm sáng từ mây đen bên trong xuyên thấu xuống, một đạo tráng kiện thiên lôi xuyên phá quần quần mây đen, tràn ngập nồng đậm hủy diệt khí tức bỗng nhiên buông xuống. Nơi này cùng lúc, ở ngoài ngàn dặm, chính đang đuổi đến Tây Môn Lôi Hổ đám người dường như cảm ứng được cái gì, lúc này dừng lại. Vẫn là muộn. Tây Môn Lôi Hổ hai tay nắm tay, trên trán không chỗ ở gân xanh nổi lên. Chương 321, đây là thứ mấy đạo thiên kiếp? Chương 322, đây là thứ mấy đạo thiên kiếp? Nơi này cùng lúc, tiểu chi trấn. Liên tại Liễu Thần ngồi tại bàn trà trước học tập trà đạo. Độc Cô Thanh Phong, Đồ Thập Tam cùng ngồi đối diện nhau, một bên uống trà, một bên lắng nghe Diệp Trường Thanh đàn tấu hóa phàm khúc thì. Dường như cảm ứng được từ Thái Huyền Thánh địa phương hướng truyền đến đáng sợ ba động. Trong lúc nhất thời, mấy người cơ hồ cùng lúc dừng lại. Đương nhiên, trong đó vậy bao quát Diệp Trường Thanh. Thanh Phong tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại phát sinh to lớn như thế thiên địa dị động? Cùng Độc Cô Thanh Phong ở chung 2 tháng. Với lại, bởi vì Độc Cô Thanh Phong thu liễm tính cách duyên cớ, Đồ Thập Tam cùng vị này ma môn đế giả ở chung cực kỳ hòa hợp. Cho nên, như thế do hỏi. Độc Cô Thanh Phong cùng Liễu Thần đối mặt một cái, xinh đẹp cười nói, như thế thiên địa dị động, hiển nhiên là có người dẫn động hủy diệt thiên kiếp, muốn tại hôm nay phi thăng. Phi thăng. Nghe tiếng. Đồ Thập Tam cặp kia linh động đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn, trên nét mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Thanh Phong tỷ tỷ, vậy ngươi biết là ai muốn phi thăng? Đồ Thập Tam hai tay chống ở dưới cằm chỗ, không chỗ ở hỏi thăm. Độc Cô Thanh Phong khỏe miệng nổi lên một vòng thần bí nụ cười, đã tính trước nói, hẳn là cái kia kiếm tu đi. Nơi này cùng lúc, ngồi tại cách đó không xa Diệp Trường Thanh nghe tiếng về sau, cũng là không khỏi trong lòng run lên. Phi thăng. Nghĩ không ra hôm nay lại có người phi thăng. Đáng tiếc Diệp mỗi nhân bây giờ vậy không qua luyện khí cảnh trung kỳ tu vi. Muốn phi thăng, một thế này chỉ sợ là vô vọng. Đáng tiếc cũng không biết rằng rốt cuộc là ai, lại ở nơi nào phi thăng. Nếu không, cho dù một thế này không thể phi thăng, cũng hẳn là trước đi xem một chút. Phi thăng tràng diện nhất định cực kỳ hùng vĩ, dù sao tương đương với cá vượt Long Môn. Nếu là có thể nhìn qua, sau khi trở về nhất định có thể làm một bức khoáng thế chỉ có phi thiên đồ. Niệm như thế. Diệp Trường Thanh cười lắc đầu, tiếp tục vùi đầu điều trị dây đàn. Lúc này, Đồ Thập Tam đôi mắt rạng rỡ mà nhìn xem Độc Cô Thanh Phong, thử dò hỏi, Thanh Phong tỷ tỷ, nếu là phi thăng, tràng diện kia nhất định rất hùng vĩ đi. Độc Cô Thanh Phong nói chúng tim đen nói, ngươi muốn đi xem một chút. Đồ Thập Tam cười hắc hắc, sau đó khẽ vuốt cằm. Độc Cô Thanh Phong nô ra một cái dễ hành chỉ tại Đồ Thập Tam chân bóng cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó quay người thuận miệng hỏi thăm. Trường Thanh, hôm nay có người muốn phi thăng, ngươi mau mau đến xem sao. Tiếng nói vừa ra. Diệp Trường Thanh đỗng nhiên thần sắc trì trệ, ngược lại ấm thuần cười nói, ngươi nếu là muốn đến, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền cùng nhau đi một chuyến đi. Độc Cô Thanh Phong cười một tiếng, như thế ôn nhu nói. Về sau. Tại Diệp Trường Thanh căn dặn dưới, một đoàn người đi bộ đi ra tiểu trì trấn. Chờ đến tiểu trì trấn bên ngoài thì. Diệp Trường Thanh lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nạp giới lấy ra hỗn độn thanh liên. Trong lúc nhất thời. Khi thấy lưu chuyển lộng lấy thanh mang cùng dáng lạnh, lại bao phủ rất nhiều cổ lao phức tạp phù văn, thậm chí tràn ngập rất nhiều tình tùy ý vị hỗn độn thanh liên thì. Độc Cô Thanh Phong ba người bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trên nét mặt tràn ngập vẻ chấn động. Cái này thanh liên chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đạo thanh liên? Không thể nào. Đây chính là trong truyền thuyết chí thánh công đức chi vật, càng là từ vạn thiên đại đạo ngưng luyện mà thành. Trường Thanh đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà có được như thế trong truyền thuyết thần thoại tuyệt thế chí bảo. Thật không thể tin. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Đúng. Hôm nay có phải hay không còn có thể may mắn cưới cái này trong truyền thuyết thần thoại tuyệt thế chí bảo. Lúc này, Diệp Trường Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hỗn độn thanh liên bỗng nhiên như vật sống, rất là nhu thuận đi vào Diệp Trường Thanh dưới chân. Rất nhanh. Diệp Trường Thanh không có chút gì do dự, một bước đi trên hỗn độn thanh liên. Vậy mà, liền tại hắn phối hợp chuẩn tắc khống chế hỗn độn thanh liên đằng không mà lên lúc. Độc Cô Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, Trường Thanh, ngươi không phải muốn ta theo giúp ta cùng một chỗ đến sao? Nghe tiếng. Diệp Trường Thanh mâu nghiêng đầu nhìn đến, chỉ gặp Độc Cô Thanh Phong ba người làm trông mong chính nhìn xem chính mình. Đây là ý gì? Diệp mỗi nhân không qua luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, căn bản là không có cách ngự không phi hành, lúc này mới cưới cái này hỗn độn thanh liên. Khó nói các ngươi cũng sẽ không sao. Lời tuy như thế, Diệp Trường Thanh vẫn là liếc thấy mặc ba người tiểu tâm tư. Rất hiển nhiên mà. ba người là muốn cưới hắn hỗn độn thanh liên. Không qua. May mắn liền tại đoạn thời gian trước. Hắn trong lúc vô tình phát hiện cái này hỗn độn thanh liên vậy mà có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Nếu không, thật sự phiền phức. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh cười lắc đầu, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ một thoáng. Dưới chân hắn hỗn độn thanh liên thanh quang đại tác phẩm, cổ lão phù văn lóe ra dạng rỡ quang mang, bốn phía đại đạo ý vị bỗng nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua hai cái hô hấp thời gian. Hỗn độn thanh liên biến lớn mấy lần, đủ để gánh chịu 10 người nhiều. Lên đây đi. Diệp Trường Thanh quét mắt biến sắc lại biến độc cô Thanh Phong ba người, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ba người tu vi cũng cao dọa người. Nhưng kết quả, trong khoảng thời gian này, tại Diệp Mỗ Nhân trước mặt làm sao biểu hiện như thế nhãn giới nhỏ hẹp. Cố ý đi. Tiếp xuống. Tại Diệp Trường Thanh ý niệm không chế giới, hỗn độn thanh liên bỗng nhiên đằng không mà lên. Nơi này cùng lúc, làm một đoàn người tăng lên đến độ cao nhất định thì. Diệp Trường Thanh tuy nhiên không cảm ứng được cái gì phương vị có người tại độ kiếp, nhưng lúc này liền khác biệt. Chỗ ánh mắt nhìn tới, mênh mông mây đen che đậy, mơ hồ có thể thấy được bạch quang sáng tắt. Rất hiển nhiên. Độ kiếp chi nhân liền tại Thái Huyền Thánh Địa chỗ tại phương vị. Qua không kém hơn nửa canh giờ thời gian. Tại Diệp Trường Thanh không chế giới, một đoàn người xuất hiện tại Thái Huyền Sơn trên không. Mà liền tại lúc này, cả Thái Huyền Thánh Địa đống nhiên vang lên như sấm sét thanh âm. Đệ tử tham kiến Diệp Sư Tổ. Đệ tử tham kiến Diệp Sư Tổ. Đối với cái này, chắp tay đứng lặng tại phía trước Diệp Trường Thanh, đầu tiên là không lưu vết tích ngắm mắt sau lưng ba người, lại đối phía dưới tượng trưng khoát khoát tay. Về sau, một đoàn người càng qua chủ phòng, trực tiếp hướng về sau núi phương hướng lướt đến. Cứ như vậy, lại qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Theo Diệp Trường Thanh đám người xuất hiện, Tây Môn Lôi Hổ đám người bỗng nhiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Chúng ta gặp qua Diệp tiên sinh. Đối mặt rất nhiều tu hành lão đại xoay người làm tập. Diệp Trường Thanh trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, chỉ là tượng trưng gật gật đầu. Về sau, hắn lại không lưu vết tích ngắm mắt sau lưng ba người. Chúng ta vậy ngay ở chỗ này xem chừng đi. Diệp Trường Thanh nhìn về phương xa, như thế lạnh nhạt mở miệng nói. Nói thực tại. Giờ này khắc này. Diệp Trường Thanh trong lòng có thể nói là rời sông lấp biển. Hắn là thật không nghĩ tới. Nơi này trừ Thái Huyền Thánh Chủ bên ngoài, lại còn có nhiều như thế tu tiên lão đại. Mà tại phía sau hắn, thì là cùng cái này chút tu tiên lão đại như nước với lửa ma môn đế giả. Hai phe nếu là trực tiếp khai chiến, vậy hắn nên làm cái gì? Xuất thủ ngăn lại. Hiển nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng. Làm miệng pháo. Nói không chừng một vị nào đó tu tiên lão đại không cẩn thận liền phải đem hắn trục chết. Về phần lẩn trốn, thì là càng không có khả năng. Đối với cái này, hắn chỉ có thể biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Với lại, hắn càng là hoảng hốt, bề ngoài biểu hiện càng là yên tĩnh mờ nhạt. Mà hắn này vẫn may hình dáng có thể nói là lạnh lùng. Như vậy, có thể thấy được nội tâm của hắn đến cùng có bao nhiêu hoảng. Nơi này cùng lúc, làm Diệp Trường Thanh biểu hiện lạnh nhạt như vậy, không còn có gì vãng một tia hiền hòa thì. Tây Môn Lôi Hổ đám người lẫn nhau đối mặt một cái, cũng không dám lại phát ra cái gì bất kỳ thanh âm gì, chỉ là ánh mắt kiêng kỵ ngắm mắt trong ba người độc cô Thanh Phong. Lúc này, cực mắt trông về phía xa Liễu Thần nhàn nhạt mở miệng nói, đây là thứ mấy đạo thiên kiếp. Chương 322, cái này đều có thể lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Chương 323, cái này đều có thể lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Liêu Thần vừa dứt lời. Trước đó còn tại thổi phồng Liễu Thần Đại La Thánh Chủ La Thuần Phong, lúc này quay người làm tập nói. Tiên bối, đã là bảy đạo hủy diệt thiên kiếp. Liêu Thần mặt ngậm băng xương, chỉ là quét mắt mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng La Thuần Phong. Muốn phi thăng thượng giới, cần độ qua 9 lượt thiên kiếp. Liêu Thần tính trước kỹ càng nói, muốn độ qua trước 7 lượt thiên kiếp, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần có đại thừa cảnh đỉnh phong tu vi, cũng đã đầy đủ, vậy mà, sau hai đạo thiên kiếp thì lại khác. Đạo thiên kiếp thứ 8 chính là đối đại đạo lĩnh hội khảo nghiệm, đạo thiên kiếp thứ 9 chính là đối đạo tâm khảo nghiệm, có thể nói là chính thức hủy diệt thiên kiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nghe tiếng, Tây Môn Lôi Hổ đám người bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, không chỗ ở lẫn nhau đối mặt một cái. Đi theo Diệp Tiền Bối cái này lục bào nữ tử, lại là cái gì cảnh giới? Nhìn trời cấp như thế như lòng bàn tay. Khó nói nàng đã độ qua thiên kiếp. Không thể nào. Diệp Tiên Bối bên người cái này người hầu khó nói cũng là từ thượng giới mà đến. Mấy hơi thở qua đi. Độc Cô Thanh Phong thu tầm mắt lại, nghiêng đầu mắt nhìn Liêu Thần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi lần trước độ kiếp thất bại, hẳn là không có khiêng qua đạo thiên kiếp thứ 9 đi. Độc Cô Thanh Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, hỏi như thế nói. Liêu Thần hơi chút chần chờ, sau đó khẽ gật đầu. Thấy thế, Tây Môn Lôi Hổ đám người lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt, sau đó có chút hơi thở, rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ ngắm mắt Liêu Thần. Tuy nhiên không phải từ thượng giới mà đến, nhưng lại trải qua 9 đạo hủy diệt thiên kiếp mà bất tử, còn có thể đứng ở chỗ này. Có thể nghĩ, cái này lục bào nữ tử thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, Độc Cô Thanh Phong dạo bước đi vào Diệp Trường Thanh bên cạnh thân. Nàng đầu tiên là nhìn mắt Diệp Trường Thanh góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, sau đó mặt mũi tràn đầy ôn nhu hỏi thăm. Trường Thanh, ngươi cảm thấy người này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn độ kiếp thành công? Vừa dứt lời, còn không có chờ Diệp Trường Thanh làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tây Môn Lôi Hổ đám người liền lập tức sắc mặt kỳ biến, trên nét mặt tràn ngập vẻ phức tạp. Trường Thanh, vị này ma môn đế giả vì sao gọi thân mật như vậy? Khó nói cũng không phải là giam cầm, mà là hai người có đặc thù nào đó quan hệ. Đúng. Hẳn là dạng này. Rất có thể dạng này. Nhưng nếu là đúng như này, vậy quá huyền thánh chủ trước đó suy đoán, có khả năng rất lớn là thật. Thế nhưng là lại không đúng. Nếu như Diệp tiền bối thật phản chiến ma môn, cái kia ma môn vì sao còn muốn phát rồ hủy đi cấm địa bên ngoài giam cầm trận pháp? Nghĩ tới đây, một nhóm đạo môn thủ lĩnh bỗng nhiên nhao nhao mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc. Sau một khắc, liền tại một nhóm đạo môn thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy sương mù nhìn về phía Diệp Trường Thanh cùng Độc Cô Thanh Phong thì hơi chút do dự. Diệp Trường Thanh nhìn qua phương xa, như có điều suy nghĩ nói. Nếu như hắn thật lĩnh hội, ta trước đó nói cho hắn biết tầng kia cảnh giới, chắc hẳn hôm nay sẽ không có quá lớn khó khăn. Nói thực tại, mới đầu, Diệp Trường Thanh là thật không biết, hôm nay độ kiếp phi thăng người đến cùng là người phương nào. Coi như tại vừa rồi, hắn hậu chi hậu giác nghĩ đến một cá nhân. Tư Đồ Trấn Bình. Phải biết, cái này Tư Đồ Trấn Bình đã từng hỏi thăm chính mình, như thế nào kiếm đạo. Mà trong lúc hắn trả lời chính là, một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Đồng thời, tại Tư Đồ Trấn Bình trước khi rời đi, lại lấy thư pháp biếu tạo. Hiện bây giờ, Tư Đồ Trấn Bình phi thăng sắp đến. Nếu là thật sự có thể đem kiếm đạo đạt đến một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần cảnh giới. Như vậy, nhật nguyệt tinh thần có thể chạm, chín lượt thiên kiếp lại tính được cái gì? Đối với cái này, Diệp Trường Thanh biểu hiện khá tự tin. Nguyên lai hắn là thụ ngươi chỉ điểm, trách không được trước đó đúng là như vậy lĩnh hội kiếm đạo chân ý, quả nhiên tư chất bất phàm. Độc Cô Thanh Phong nhìn xem Diệp Trường Thanh, xinh đẹp cười nói. Diệp Trường Thanh đáy mắt tránh qua một vòng vẻ phức tạp, do dự gật gật đầu. Thụ Diệp Mỗ Nhân chỉ điểm mới có hôm nay. Xin nhờ. Diệp Mỗ Nhân không qua luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, nếu như chỉ điểm dạng này tu tiên lão đại. Nếu quả thật xem như chỉ điểm lời nói, Diệp Mỗ Nhân câu nói kia chỉ là một là hưng khởi mà thôi. Về phần chỉ điểm tu hành, còn kém quá nhiều. Liền tại lúc này, theo một cỗ kình phong gào thét mà đến. Ngay sau đó, chỗ ánh mắt nhìn tới, mây đen cuồn cuộn, màu trắng rừng rực trướng mắt chùm sáng thấu qua tầng mây chiếu xuống. Cứ như vậy, qua mấy hơi thở, một đạo tráng kiện lôi điện xông phá buông xuống mây đen, lôi cuốn lấy mênh mông kiếm đạo chân ý ẩm vang lao xuống. Coi như tại đạo này thiên kiếp khoảng cách Tư Đồ Trấn Bình chỉ có trăm trượng cự ly xa thì tráng kiện lôi điện tựa như là đập vào tại trên đá lớn, vẩy ra lên vô số lít nha lít nhít rực rỡ hồ quang điện. Liền sau đó một khắc, cực kỳ quỷ quyệt một màn phát sinh. Lôi điện bị tách ra vạn thiên hồ quang điện vậy mà trong nháy mắt hóa thành từng chuôi cổ kiếm. Chỉ gặp mỗi một chuôi cổ kiếm bên trên sắc bén kiếm cương lưu chuyển, hồ quang điện dâng trào, bá đạo kiếm khí phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách tê minh thanh. Trong lúc nhất thời, vạn thiên cổ kiếm mấy cái như mưa xuống, lôi cuốn lấy khí thế khủng bố hướng phía dưới sát phạt mà đến, khí tượng càng khủng bố. Vẫn như cũ đông dưng mà đứng, một câu hắc bảo Tư Đồ Trấn Bình, con mắt nhắm lại, thần sắc lạnh lùng. Quả nhiên không ra lão phu sở liệu, cái thiên kiếp này một đạo so một đạo đáng sợ. Nhất là cái này đạo thiên kiếp thứ 8. Đúng là từ kiếm đạo chân ý diễn hóa xuất vạn thiên lôi điện cổ kiếm, so trước 7 lượt thiên kiếp cộng lại thế công còn kinh khủng hơn. Bất quá, lão phu đã giam tại hôm nay dẫn động hủy diệt thiên kiếp, liền đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Tư Đồ Trấn Bình hư lạnh một tiếng, quanh thân pháp lực đống nhiên điên cuồng phun trào, một cỗ hạo nhiên khí thế phóng lên tận trời. Hắn lúc này tay nắm kiếm quyết. Cùng lúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Diệp Trường Thanh biếu tặng cái kia bức thư pháp từ trong nạp giới lấy ra. Vô biên lạc mục rền vang dưới, không hết trường giang quần quần đến. Trường Hà kiếm ý, lên. Vạn Lý Thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên đài. Mộ Thu kiếm ý, lên. Tư Đồ Trấn Bình tiếng nói yên tĩnh, lại là nói năng có khí phách, mấy cái như đại đạo chi âm vang vọng ở trong thiên địa. Sau một khắc, trước đó từ các nơi bay lượn mà đến, lại lơ lửng tại Tư Đồ Trấn Bình quanh thân rất nhiều cổ kiếm, cơ hồ cùng lúc chấn động. Trong chốc lát, lại lôi cuốn lấy hai loại dung hợp kiếm ý bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ầm 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 ầm. Chỉ một thoáng, Tư Đồ Chấn Bình hướng trên đỉnh đầu, theo rất nhiều cổ kiếm cùng thiên kiếp biến thành cổ kiếm tao ngộ, đồng nhiên không ngừng nổ tung lên. Chỉ là không đến hai cái hô hấp thời gian, Tư Đồ Chấn Bình hướng trên đỉnh đầu, phương viên vạn trượng bên trong hư không đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cùng lúc, bao phủ rất nhiều khủng bố sắc cơ hồ hóa thành một bọn người ở giữa cấm địa. Có thể nghĩ, đây hết thể đến cùng là khủng bố cỡ nào. Nơi này cùng lúc, làm đăng cao cái kia hai câu thơ, mơ hồ tại Diệp Trường Thanh bên thai mơ hồ vang lên thì. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên có chút ngộng. Nguyên lai Tư Đồ Chấn Bình cũng không có đạt tới một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần cảnh giới. Mà là từ đăng cao cái kia bài thơ bên trong lĩnh hội kiếm đạo. Trường Hà kiếm ý. Mộ Thu kiếm ý. Đây đều là cái gì a? Cái này đều có thể lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Nếu thật sự là như thế. Như vậy, một ngày kia, chỉ cần Diệp Mộ Nhân bắt đầu tu luyện kiếm đạo, chẳng phải là muốn nghịch tiên. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh nết miệng lên một vòng thần bí ý cười bốn. Cứ như vậy. Không sai biệt lắm qua gần nửa canh giờ. Tư Đồ Chấn Bình rốt cục thành công độ qua đạo thiên kiếp thứ 8. Vậy mà. Liên tại sắc mặt trắng bệnh, tiêu hao rất lớn Tư Đồ Chấn Bình chuẩn bị tại đạo thiên kiếp thứ 9 hạ xuống trước đó khôi phục thì. Đạo thiên kiếp thứ 9 lần nữa buông xuống. Chương 323, thiên môn ẩn hiện, gặp lại người quen. Chương 324, thiên môn ẩn hiện, gặp lại người quen. Ầm ầm. Một đạo ngột ngạt điếc thai thanh âm đột nhiên từ mây đen chỗ sâu truyền đến. Trong lúc nhất thời, bao phủ phương thiên địa này buông xuống mây đen bỗng nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Rất nhanh, từng đạo màu trắng rừng rực lôi điện xông phá nồng hậu dày đặc mây đen, lôi cuốn lấy đáng sợ khí tức, không ngừng từ các nơi bỗng nhiên buông xuống, từ trong hư không không ngừng xé rách ra từng đạo khủng bố vết nước. Một màn này, quỷ quệt mà dọa người. Nơi này cùng lúc, tại thời khắc này, không chỉ là Tư Đồ Chấn Bình rõ ràng cảm nhận được chưa hề có qua huy áp, liền là xa tại ở ngoài ngàn dặm đám người dường như vậy có cảm ứng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện áp lực khủng bố như thế? Khó nói có gì có thể sợ tồn tại muốn buông xuống. Nơi này đều có thể rõ ràng cảm ứng được, có thể nghĩ, Tư Đồ tiền bối vị trí, uy áp đến cùng khủng bố cỡ nào. Đúng, vừa rồi vị tiền bối kia nói, cái này đạo thiên kiếp thứ 9 khảo nghiệm là đạo tâm. Liên tại Trường Huyền Chân Nhân mấy người không chỗ ở nhau nhau nghị luận lúc. Diệp Trường Thanh không lưu vết tích một chút nhíu mày, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hồ nghi. Uy áp? Cái gì uy áp? Vì sao Diệp mỗi nhân cái gì cũng không cảm giác được? Không phải tu vi càng thấp người, càng dễ dàng cảm ứng được cái gọi là uy áp. Luận tu vi, khó nói mọi người tại đây, còn có so Diệp Mô Nhân thấp. Nghĩ tới đây. Diệp Trường Thanh ánh mắt có chút chết đi, không chỗ ở quét mắt bên cạnh thân sau lưng mấy người dưới chân. Quả nhiên. Bọn họ đều là bỗng dưng mà đứng. Hơi chút do dự. Diệp Trường Thanh mắt nhìn dưới chân hỗn độn thanh liên, có chút bất đắc dĩ phun một ngụm tức giận. Chính mình cũng không thể bởi vì chút vấn đề nhỏ này, liền hướng bọn họ đặt câu hỏi đi. Còn nữa, còn không thể đặt câu hỏi, nếu không bại lộ làm sao bây giờ? Lúc này, có người đột nhiên hoảng sợ nói, các ngươi xem, đó là cái gì? Sau một khắc, đám người nghe tiếng, nhao nhao hướng Tư Đồ Chấn Bình chỗ tại phương hướng nâng mắt nhìn đến. Chỉ gặp, Tư Đồ Chấn Bình hướng trên đỉnh đầu, nồng đậm mây đen kịch liệt cuộn cuộn, vạn thiên màu trắng rừng rực hồ quang điện phun ra. Khí tượng càng dọa người. Không sai biệt lắm qua hai cái hô hấp thời gian. Trong tầm mắt chỗ. Chính là xuất hiện một tòa cao đến trăm trượng núi đá. Tòa này núi đá cực kỳ thần dị, phía trên quái thạch đá lởm chởm, mỗi trên một tảng đá cũng khắc dấu lấy rất nhiều phức tạp cổ lão phù văn cùng văn lạc, giờ phút này chính lóe ra dạng rỡ quang mang. Cùng lúc, lóe ra rất nhiều sắc bén hồ quang điện trên núi đá đúng là mọc lan tràn ra từng tia từng sợi hỗn độn tức giận. Đương nhiên, nhất làm cho người không hiểu là, tòa này núi đá đỉnh chóp đúng là cắm một thanh thanh đồng cổ kiếm. Với lại, tựa hồ bao phủ phương thiên địa này khủng bố uy áp thật sự là nguồn gốc từ trôi này thanh đồng cổ kiếm. Thế nhưng là, trôi này thanh đồng cổ kiếm đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà khuyết tán ra áp lực khủng bố như thế. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên khí? Ân, nhất định là chân chính tiên khí. Liền tại lúc này, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Tòa này thần dị núi đá, đầu tiên là trong hư không đình trệ một lát, sau đó bao phủ hỗn độn tức giận cùng vạn thiên màu trắng rừng rực hồ quang điện. Hướng Tư Đồ Chấn Bình chấn áp mà đến. Một màn này thật đáng sợ. Giống như thượng giới một tòa tiên sơn, muốn đem Tư Đồ Chấn Bình cường thế chấn sát. Hiển nhiên, cái này không đơn thuần là đối với đạo tâm khảo nghiệm, càng là một lần sinh tử khảo nghiệm. Lại qua hai cái hô hấp thời gian, Làm tòa này từ trên trời giáng xuống tiên sơn khoảng cách Tư Đồ Trấn Bình chỉ có trăm trượng thì. Đáng sợ uy áp mấy cái như trời sập, đem Tư Đồ Trấn Bình bao phủ. Tuy nói Lao Phu đã bất lực chống lại cái này đạo thiên kiếp thứ 9, nhưng là Lao Phu một lòng hướng vô thượng kiếm đạo. Hôm nay lão Phu cho dù tại đạo thiên kiếp thứ 9 phía dưới thân tử đạo tiêu, vậy dù chết không hối hận, với lại, vô luận đương thời kiếp sau, lão Phu phần này sơ tâm tuyệt đối sẽ không dao động. Tư Đồ Trấn Bình ngồi xếp bằng cùng bên trong hư không, trong mồm gian nan phát ra dạng này thanh âm. Liên tại tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Hắn mô nâng lên sắc mặt tím xanh, trên trán gân xanh nổi lên như sấm đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía tòa kia vẫn như cũ không ngừng tại hạ rơi tiên sơn. Lúc này, Tư Đồ Trấn Bình trong đầu lặng yên vang lên một uy nghiêm mà lạnh lùng tiếng nói. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết, rất nhiều vạn đạo bên trong, nhất là cái này tu hành kiếm đạo người thiên kiếp khó khăn. Lão Phu không biết. Chỉ biết là, kiếm đạo lựa chọn Lão Phu, Lão Phu cũng lựa chọn kiếm đạo, chỉ thế thôi. Tiểu bối, ngươi nếu là ở thời điểm này từ bỏ kiếm đạo, từ nay về sau đổi tu còn lại nói không chính xác thật là có thời cơ thành công độ kiếp, nếu không ngươi hôm nay chắc chắn vẫn lạc. Lão Phu hôm nay có thể thân tử đạo tiêu, nhưng Lão Phu kiếm tâm bất tử bất diệt. Đã như vậy, bản tọa liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra. Liên tại Tư Đồ Trấn Bình thần sắc dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi khép kín hai mắt trong ngáy mắt. Trên đỉnh đầu hắn phương tòa kia trăm trượng tiên sơn bỗng nhiên giống như sao chổi, thẳng rơi mà đến. Phốc phốc. Một đạo thanh âm chói tai vang lên. Một mảnh nồng đậm mà tinh hồng huyết lãng từ tiên sơn dưới chân bốn phía xông ra. Chỉ một thoáng, phương thiên địa này giống như tịch diệt đồng dạng. Nhìn thấy thảm liệt như vậy huyết tinh một màn, chỗ tại ở ngoài ngàn dặm đám người, đột nhiên sắc mặt đại biến, không chỗ ở hít một hơi linh khí. Qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Tây Môn Lôi Hổ cẩn thận ngắm mắt mặt không biểu tình Diệp Trường Thanh cùng Liêu Thần, nhẹ giọng hỏi, "Thất bại." Diệp Trường Thanh một bộ ngoảnh mặt làm ngơ trạng thái khí, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Liêu Thần như có điều suy nghĩ nói, "Hẳn là bốn." Liên tại Liêu Thần nói được nửa câu thì tòa kia thần dị trăm trượng tiên sơn, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đúng là dần dần hư hóa, cuối cùng tiêu tán ở trong hư vô. Lúc này, một điểm kim quang sáng tắt. Ngược lại, vô số đạo rực rỡ chói mắt chùm sáng màu vàng nóng phóng lên tận trời, cơ hồ đem lên không trung quần cuộn mây đen chiếu rọi thành kim sắc. Rất nhanh, dường như có một đạo bóng người vàng nóng mơ hồ xuất hiện tại vạn đạo kim quang trung tâm. Hắn đầu tiên là xếp bằng ở bên trong hư không, ngược lại vươn người đứng dậy, mấy cái như chính thức trích tiên lâm trận. Hơn phân nửa nén hương thời gian, đợi đến kim quang dần dần nhạt đến, chỉ gặp một đạo thon dài thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Đây là người nho bảo tóc đen, thấy không rõ chân dung thanh niên. Chỉ không qua giờ này khắc này, hắn chính có chút hăng hái nhìn xem Diệp Trường Thanh bức kia thư pháp. Qua một lát, một cởi mở bình thản tiếng nói từ trong hư không truyền đến. Học sinh Tư Đồ Trấn Bình hôm nay có thể thành công độ kiếp, nhờ có tiên sinh biếu tặng như thế chí bảo. Phần ân tình này, học sinh tất cuối cùng khắc trong tâm khảm. Nghe tiếng, đứng lặng tại ở ngoài ngàn dặm đám người, lần nữa nhịn không được biến sắc lại biến. Bọn họ đầu tiên là lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó nhao nhao nhìn về phía đứng chắp tay, trên mặt vẫn không có quá nhiều thần sắc buộc lộ Diệp Trường Thanh. Đây chính là Diệp tiền bối thủ đoạn sao? Vẹn vẹn một bức thư pháp liền có thể chống cự khủng bố như thế đạo thiên kiếp thứ 9. Thật không thể tin. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Nơi này cùng lúc, đứng lặng tại Diệp Trường Thanh sau lưng Liếu Thần cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhìn xem chủ nhân Diệp Trường Thanh bóng lưng si ngốc ngẩn người. Nàng rất rõ ràng. Liên tại vừa rồi, nhân tộc kia kiếm tu có thể nói là chính thức trên ý nghĩa thân tử đạo tiêu. Nhưng kết quả, lại bằng vào một bức thư pháp khởi tử hồi sinh, từ đó độ kiếp thành công. Có thể nghĩ, này tấm thư pháp đến cùng là đến cỡ nào không giống bình thường. Vậy mà, này tấm thư pháp lại là xuất từ chủ nhân chi thủ. Cứ như vậy, lại qua một lát, Tư Đồ Trấn Bình hướng trên đỉnh đầu lần nữa dị tượng mọc lan tràn. Mà lần này, từng chùm chùm sáng năm màu xuyên phá mây đen, vung xuống. Cùng lúc, từng đạo dáng lành lượn lờ chùm sáng năm màu, từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, quanh quần Tư Đồ Trấn Bình xung quanh, lộ ra càng điểm lành, vậy đem Tư Đồ phụ trợ càng thêm thần bí. Rất nhanh, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Theo buông xuống mây đen dần dần tản ra. Một tòa nguy nga cổ lão, bao phủ tại một mảnh hỗn độn tức giận trung môn hộ mơ hồ chính là xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thiên môn. Chính là trong truyền thuyết thiên môn. Mà tại lúc này, Diệp Trường Thanh lại là đồng tử co rụt lại, khóe miệng không chỗ ở có quắp. Hắn đúng là tại trong truyền thuyết trước cổng trời, hết sức rõ ràng nhìn thấy một trường quen thuộc gương mặt. Chương 324, ở trong mơ đều sẽ thực hiện. Chương 325, ở trong mơ đều sẽ thực hiện. Không sai. Đứng lặng tại cổ lão trước cổng trời thân ảnh, tựa hồ chính là lúc trước tại đế đô Đông Sơn trên không hiển hóa người kia. Một cầu trường bào màu xanh, dáng người thon dài, tóc đen dày đặc, ngũ quan tuấn giật xuất trần. Nhất là loại kia từ trong ra ngoài phát ra tức giận chất, giống như một vị chính thức trích tiên đứng lặng ở nơi nào, cho người ta một loại không giận mà uy cảm thụ. Không qua. Hôm nay vị này trường thanh thánh nhân quanh thân không có quá nhiều dị tượng bao phủ. Chỉ là quanh thân lượn lờ lấy từng kia từng sợi hỗn độn tức giận, bên cạnh thân có một tòa quanh quẩn lấy ảm đạm quang huy cổ tháp chìm nổi, sau lưng một đóa thanh liên phun ra nuốt vào hà sương mù, lượn lờ lấy rất nhiều cổ lão phù văn. Diệp Trường Thanh bình tĩnh nhìn xem vị này cái gọi là Trường Thanh Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, tâm hắn tự khó tránh khỏi trở nên có chút phức tạp. Vị này Trường Thanh Thánh Nhân xuất hiện vào lúc này ở trên trời trước cửa, điều này có ý vị gì? Tại hắn nhận biết, phàm là có người độ kiếp phi thăng lúc, sẽ có người tiếp dẫn xuất hiện. Như vậy, chắc hẳn vị này Trường Thanh Thánh Nhân chính là cái gọi là người tiếp dẫn. Nếu là người tiếp dẫn, như vậy phải chăng có thể giảng điểm tư tình, đem Diệp mỗi nhân vậy trực tiếp dẫn vào thiên môn? Từ đó phi thăng thượng giới đâu? Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh lặng yên thu tầm mắt lại, sau đó không lưu vết tích liếc nhìn mắt bên người Độc Cô Thanh Phong đám người, cùng đạo môn một nhóm tu tiên lão đại. Không thể không thừa nhận. Hiện tại hắn tuy nhiên bị tất cả mọi người ngộ nhận là cái gì tuyệt thế cao nhân, nhưng hắn cuối cùng chỉ có luyện khí cảnh trung kỳ tu vi. Từ đó làm cho, khi hắn biết được cái này chút hiểu lầm về sau, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận loại này vô hình áp lực. Vì thế, hắn hao phí thời gian 5 năm. Cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu luyện hóa 1 triệu hỗn nguyên thạch, hy vọng ở trên cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng kết quả, vẫn như cũ không qua luyện khí cảnh trung kỳ tu vi. Vậy mà, lập tức càng hơn dĩ vãng. Một ma môn đế giả muốn cùng hắn vui kết liền cảnh. Một tùy thời có thể lấy phi thăng thượng giới khủng bố thụ yêu tuy nhiên mặt ngoài gọi hắn là Diệp tiên sinh, sau lưng nhưng như cũ gọi hắn là chủ nhân. Huống chi, mỗi ngày không phải ngẩng đầu, liền là túi lầu gặp. Có thể nghĩ. Phần này áp lực đến cùng lớn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đứng lặng ở trên trời trước cửa cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Sau một khắc, tuy nhiên hướng một cùng chính mình dáng dấp một lông một dạng người khẩn cầu cầu nguyện, luôn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn là kiên trì, tràn đầy thành kính âm thầm mở miệng. Trường Thanh Thánh Nhân, niệm tại Diệp mỗi nhân đã từng vì ngươi tại đế đô đại sứ hình tượng phân thượng, van cầu lão nhân ra người đem ta vậy độ nhập bên trong thiên môn đi. Giống ngài lão nhân ra dạng này tồn tại, chắc hẳn cũng hẳn là rõ ràng Diệp Mỗ Nhân hiện tại tình cảnh, tại cái này tu tiên thế giới, Diệp Mỗ Nhân thật có điểm đợi không xuống đến, nếu không sớm muộn muốn buôn hội a. Dạng này, ngài lão nhân ra nếu là cảm thấy việc này có chút khó khăn, Diệp Mỗ Nhân vậy từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, ngài đem ta đưa về đến, hoặc là để Diệp Mỗ Nhân tiến về còn lại nào đó tiểu thế giới đi, cái này đối với ngài lão nhân ra mà nói, hẳn là sẽ không quá khó xử đi. Diệp Trường Thanh như thế trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cứ như vậy, qua mấy hơi thở, vị kia đứng lặng ở trên trời trước cửa Trường Thanh Thánh Nhân dường như có cảm ứng, khóe miệng nổi lên một vòng bình thản ý cười. Cùng lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Lúc này, Diệp Trường Thanh trong đầu vang lên một ấm thuần yên tĩnh tiếng nói. Muốn rời khỏi giới này. Tiếng nói vừa ra, Diệp Trường Thanh giật mình lấy lại tinh thần, tuy nhiên trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, nhưng trong lòng đã phiên giang đảo hải. Đây là thật sao? Trường Thanh Thánh Nhân Trần Tiên Linh. Cái này không khỏi vậy quá bất khả tư nghị. Diệp Mỗ Nhân vậy mà có thể cùng dạng này tuyệt thế nhân vật đối thoại. Hơi chút trầm ngâm. Diệp Trường Thanh trong lòng mừng thầm nói, Trường Thanh Thánh Nhân, ngài lão nhân ra cuối cùng là hiền linh. Đúng, Diệp Mỗ Nhân liền là muốn lập tức rời đi giới này, đợi tại giới này áp lực quá lớn. Diệp Mỗ Nhân có thể thể, hiện tại thật chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ tu vi. Rất nhanh. Trường Thanh Thánh Nhân đáp lại nói. Cái gọi là cảnh giới, chờ thêm lên tới nào đó sinh mệnh tầng thứ về sau, cuối cùng chỉ là một xưng hô thôi, vô luận là luyện khí cảnh, vẫn là bất hủ, thậm chí cảnh giới cao hơn, đều là như thế. Thế gian vạn vật, thật thật giả giả thật thật, đều là hư ảo, đều là trong một ý nghĩ, đạo khả đạo, danh khả danh, phi thường danh, đúng là như thế. Diệp Trường Thanh, có ý tứ gì? Khó nói thà coi là Diệp Mô Nhân cùng thà một dạng. Có thể không nhìn tu đạo giới cái gọi là cảnh giới. Nói cách khác, Diệp Mỗ Nhân từ ngoài ý muốn đi tới nơi này tu tiên thế giới liền đã vô địch. Thà là trêu đùa Diệp Mỗ Nhân sao? Xin nhờ. Nếu thật sự là như thế, Diệp Mỗ Nhân làm sao đến mức một mực cầu thả tại tiểu trì trấn? Với lại, một cầu thả chính là cầu thả 10 năm nhiều. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh có chút phun một ngụm tức giận, lại nói, Trường Thanh Thánh Nhân, ngài lão nhân ra nói, Diệp Mộ Nhân có thể nghe hiểu, thế nhưng là Diệp Mộ Nhân thật làm không được a. Tiếng nói vừa ra, Trường Thanh Thánh Nhân trở nên bắt đầu trầm mặc. Hắn đầu tiên là ánh mắt lưu chuyển, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Dạng này, Trường Thanh Thánh Nhân đối Diệp Trường Thanh, lại nói, một giấc mộng dài, chỉ cần là ngươi muốn, ở trong mơ đều sẽ thực hiện. Lời nói ngừng ở đây. Đứng lặng ở trên trời trước cửa đạo thân ảnh kia bắt đầu trở nên mơ hồ. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua hai cái hô hấp thời gian. Vị kia cái gọi là Trường Thanh Thánh Nhân liền sạch sẽ biến mất ở trên trời cửa bên ngoài, chỉ để lại một tòa mênh mông cổ lão nguy nga môn hộ, hơi có vẻ thê lương. Mà ở đây thì, Diệp Trường Thanh lông mày có chút nhảy một cái, nhịn không được nắm chặt bàn tay. Một giấc mộng dài. Chỉ cần ngươi muốn, ở trong mơ đều sẽ thực hiện. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Ngươi dù nói thế nào cũng là cao cao tại thượng thánh nhân, vậy mà như thế nói móc một phàm nhân. Nếu không có Diệp Mộ Nhân tu vi thấp, hôm nay nhất định phải cầm nắm đấm cùng ngươi nói một chút đạo lý. Lúc này, tựa hồ chú ý tới Diệp Trường Thanh thần sắc biến hóa, Độc Cô Thanh Phong mặt mũi tràn đầy ôn nhu hỏi thăm. Trường Thanh, ngươi làm sao? Diệp Trường Thanh giật mình một cái, sau đó cười lắc đầu. Độc Cô Thanh Phong khẽ bước cảm, lại như có điều suy nghĩ nhìn qua cái kia nguy nga cao ngất, tản ra mênh mông cổ lão khí tức thiên môn. Tu sĩ chúng ta, chặt đứt hết thảy, khổ tu ngàn năm, thậm chí vạn năm, không một liệt bên ngoài, đều là vì bước vào tòa này thiên môn, từ đó phi thăng siêu thoát. Độc Cô Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái nói, thế nhưng là từ xưa đến nay, tu đạo chi sĩ giống như cá giết sang sông, mà chính thức có thể bước vào tòa này thiên môn lại có mấy người. Diệp Trường Thanh lặng yên thu tầm mắt lại, có chút ngắm mắt vị này Độc Cô Thanh Phong. Không thể không thừa nhận. Trải qua hơn tháng ở chung, vị này tu vi cực cao ma môn đế giả, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung tàn. Tương phản, có lúc lại toát ra thiếu nữ đồng dạng chân thành ngây thơ. Có khi lại sẽ giống xuất thân thư hương môn đệ nữ tử đồng dạng đa sầu đa cảm. Nếu không có hai người tu vi có khác nhau một trời một vực, Diệp Trường Thanh thật đúng là nguyện ý cùng vị này ma môn đế giả phát sinh chút gì. Liền tại lúc này, chỗ ở phía xa Tư Đồ Chấn Bình mặt hướng Diệp Trường Thanh đám người chỗ tại phương hướng, lần nữa thật sâu xoay người làm tập. Diệp tiên sinh, học sinh như vậy phi thăng thượng giới, hy vọng một ngày kia, người ta có thể tại thượng giới có thể gặp nhau. Lời nói, Tư Đồ Chấn Bình đằng không mà lên. Trong lúc nhất thời, cái kia từ trắng biến thành đen tóc dài theo gió phi vũ, một cầu trường bảo bay phất phới. Cùng lúc, quanh thân dáng lành lưu chuyển, quang vụ tràn ngập. Tại rất nhiều nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp hướng tòa nguy nga cổ lão, bao phủ tại hỗn độn tức giận trung thiên môn bay lượn mà đến. Rất nhanh, làm Tư Đồ Chấn Bình xuất hiện ở trên trời cửa ngay phía trước thì bao phủ thiên môn hỗn độn tức giận bỗng nhiên kịch liệt quần quận mà ra. Một mảnh điểm lành tiên quang từ thiên môn chỗ sâu phong xuống đến, cơ hồ trong nháy mắt đem Tư Đồ Chấn Bình bao phủ. Vậy mà, trong khi người khác ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ lúc, Diệp Trường Thanh lại là mắt lộ ra tinh quang, dường như nhìn thấy thiên môn về sau kiểu diễm phong quang. Chương 325, tạo hóa cùng tai nạn. Chương 326, tạo hóa cùng tai nạn. Lại qua một lát, đợi đến thiên môn bị bàng bạc hỗn độn tức giận bao phủ, ngược lại dần dần ẩn nấp tại nhân gian lúc. Đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn họ lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó mặt hướng trước đó thiên môn chỗ tại phương hướng, nhao nhao chắp tay làm tập. Chúng ta cùng tiễn Tư Đồ tiền bối. Nơi này cùng lúc, tại Tây Môn Lôi Hổ đám người trong mắt, Tư Đồ Chấn Bình mặc dù là một văn bối, nhưng dù sao sớm hơn bọn họ phi thăng thượng giới. Đối với cái này, bọn họ vẫn là tượng trưng chắp tay làm tập. Cứ như vậy, qua hai cái hô hấp thời gian, thiên môn về sau phong cảnh liền là thượng giới sao. Diệp Trường Thanh lặng yên thu tầm mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm, quả nhiên phương thế giới này có chút khác biệt. Rất nhanh, theo cặp kia hẹp dài trong con ngươi tránh qua một sợi tinh mang. Đối với trước đó cấu tứ bức kia phi thiên đồ, Diệp Trường Thanh tựa hồ rốt cục tìm được linh cảm. Trường Thanh, tên kia kiếm tu đã thành công phi thăng thượng giới. Hiện tại thời điểm vậy không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi. Nói đến đây, đứng tại Diệp Trường Thanh bên cạnh thân Độc Cô Thanh Phong lại đè thấp tiếng nói, nhu nhu nói, ngươi hôm qua đã đáp ứng ta, hôm nay phải cho ta làm một đạo mỹ thực. Diệp Trường Thanh như có điều suy nghĩ nói, hôm nay chỉ sợ không được. Độc Cô Thanh Phong mày ngài gảy nhẹ, hồ nghi nói, vì sao? Thanh Phong, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua liên quan tới phi thiên đổ cấu tứ sao? Diệp Trường Thanh thần bí cười nói, liền tại vừa rồi. Ta rốt cục có linh cảm, cho nên sau khi trở về, liền muốn bắt đầu lấy tay này tấm khoáng thế tác phẩm xuất sắc. Độc Cô Thanh Phong bỗng nhiên xinh đẹp cười nói, đã như vậy, vậy liền từ ta xuống bếp đi. Diệp Trường Thanh cười gật gật đầu. Giờ này khắc này, đương đạo cửa một nhóm thủ lĩnh, nhìn thấy Diệp Trường Thanh cùng Độc Cô Thanh Phong như thế thân thiện hô động thì. Trong lúc nhất thời, đám người bỗng nhiên thần sắc phức tạp, không chỗ ở lẫn nhau giao hội ánh mắt. Hơi chút trầm âm. Tây Môn Lôi Hổ đối Diệp Trường Thanh dẫn đầu xoay người làm tập nói. Diệp tiên sinh, vạn bối có chuyện quan trọng bẩm báo, còn tới Thái Huyền Thánh Địa một lần. Nghe tiếng. Diệp Trường Thanh nghiêng mắt nhìn mắt Tây Môn Lôi Hổ, khoát tay nhạt tiếng nói. Hôm nay ta phải sớm về đến, ngươi cái gọi là chuyện quan trọng, lại thay thời gian đi. Nói thật. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Thanh đối với cái này chút tu tiên lão đại, thật hơi không kiên nhẫn. Nếu là tìm hắn đòi hỏi thư họa cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không có chút keo kiệt. Nhưng gần nhất, các ngươi lại làm cho Diệp mỗi nhân đối phó đánh vào Trung Châu yêu tộc đại quân cùng ma môn đại quân. Trước đây không lâu, Tiểu Liễu mới đưa yêu tộc đại quân bước lui. Mà bây giờ, các ngươi còn dự định để Diệp mỗi nhân đem ma môn đại quân vậy cùng nhau bước lui. Diệp mỗi nhân nếu thật là có dạng này tu vi cũng được. Nhưng Diệp mỗi nhân cuối cùng chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ tu vi. Các ngươi khó nói không phải đem Diệp mỗi nhân bức tử mới cam tâm sao. Huống chi, ma môn đế giả liền cùng Diệp mỗi nhân ở tại chung một mái nhà. Đã các ngươi chắc chắn Diệp mỗi nhân là cái gì tuyệt thế cao nhân, như vậy Diệp mỗi nhân hôm nay cũng nên biểu dương một cái tuyệt thế cao nhân uy nghiêm. Niệm như thế. Diệp Trường Thanh hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo bay xuống, khống chế hỗn độn thanh liên không chút khách khí cực tốc xa đến. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Diệp Trường Thanh đám người rời đi bóng lưng. Đạo môn ngũ đại thánh địa thánh chủ, cùng Tây môn thủ hộ cổ tộc một nhóm cường giả bỗng nhiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trầm ngâm một lát, Tử Thanh thánh chủ Từ Chí Thiên xuất mắt nhìn ánh mắt phức tạp Tây môn Lôi Hổ, như có điều suy nghĩ nói. Tây môn tiền bối, tại lão phu xem ra, ngươi có chút nóng nội. Cổ Hoa thánh địa ất trạch đạo nhân khẽ gật đầu, lại nói, không nói đến, Diệp tiền bối cùng ma môn vị kia đế giả đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là ngay trước ma môn đế giả mặt, Diệp tiền bối xuất thủ thật có chút không ổn. Còn nữa, nếu thật đến cả Trung Châu tồn vong thời khắc, chắc hẳn Diệp tiền bối tuyệt đối sẽ không sống chết mặc bây, cho nên, xác thực có chút nóng nảy. Tây môn Lôi Hổ bĩu môi, bùi ngùi thở dài nói, ngươi chờ cuối cùng chỉ là khinh thường cấm địa chỗ sâu cổ lao sinh mệnh. Nếu là đợi đến chúng nó thức tỉnh, từ trong cấm địa đi tới, đến lúc đó chắc chắn là sinh linh đồ thán, cho dù là Diệp tiền bối xuất thủ. Chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngăn cản thảm kịch phát sinh a. Tiếng nói vừa ra, đám người lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó trên mặt nhau nhau toát ra vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng, chung quy là đạo môn ở thời đại này thế yếu. Nếu là để tại đạo môn cường thịnh nhất thời kỳ, cho dù là Nam Lĩnh yêu tộc cùng Bắc Hoang Ma Môn, cũng hoặc là cấm địa sinh ra cổ lao sinh mệnh, bọn họ lại sao dám nhúng chàm Trung Châu. Mà nếu nay, đầu tiên là yêu tộc đại quân công phá Nam Cảnh, về sau lại là ma môn đại quân từ Bắc Cảnh đánh vào Trung Châu. Đạo môn tuy nói thương vong thảm trọng, nhưng trung quy vẫn là đạo môn môi hướng ngày sau kết quả. Lúc này, Âm Dương Thánh Chủ Đoạn Trường Đức nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Trường Huyền Chân Nhân, nghiêm mặt nói. Trường Huyền Đạo Huynh, lão Phu đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy qua một quyển sách cổ. Theo phía trên giới thiệu, phàm là phi thăng chi địa, tất có trong truyền thuyết đạo quả lưu lại, cho nên nói, đối với các ngươi Thái Huyền Thánh Địa mà nói, nếu là có thể tìm được tư đồ tiền bối lưu lại đạo quả, chắc chắn là một phần thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa. Nhưng là, còn có một quyển sách cổ ghi chép, phàm là có người phi thăng thượng giới, ngày đó chắc chắn dẫn động thiên địa dị biến, mà cái kia chút cổ lão sinh mệnh đối với thiên địa dị biến cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Hiện bây giờ, cấm địa biên giới phong cấm trận pháp đã bị hủy diệt, bởi vậy, tiếp đó, các ngươi Thái Huyền Thánh Địa sợ rằng sẽ tao ngộ một trận chưa hề có qua tai nạn. Nghe tiếng, Trường Huyền Chân Nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trên nét mặt tràn ngập vẻ chấn động. Đoạn Trường Đức ý tứ rất rõ, cổ lao sinh mệnh tất nhiên sẽ tiến về Thái Huyền Thánh Địa cái gọi là đạo quả. Như vậy, Thái Huyền Thánh Địa muốn đối mặt rất nhiều cổ lao sinh mệnh công phạt. Khó nói Thái Huyền Thánh Địa thật muốn bị mất tại hắn Hà Trường Huyền trong tay. Mà hắn chẳng phải là muốn trở thành Thái Huyền Thánh Địa thiên cổ tội nhân. Đoan huynh, việc này coi là thật. Trường Huyền Chân Nhân mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, đối Đoạn Trường Đức hỏi như thế nói. Vậy mà Đoạn Trường Đức hơi nhếch khóe môi lên, đầu tiên là quét mắt đám người, sau đó tính trước kỹ càng cười nói. Bất quá, ngươi vậy không cần lo lắng, vị kia Diệp tiền bối đã ở tại các ngươi Thái Huyền Thánh Địa cảnh nội, chắc hẳn đến hôm đó, lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, huống chi, hắn dù sao cũng là ngươi Thái Huyền Thánh Địa một vị sư tổ mà. Rất nhanh. Dường như nghe ra Đoạn Trường Đức nói bóng gió, Tây Môn Lôi Hổ hầu nghi nói, quả thật như thế. Đoạn Trường Đức cười cười, thiên chân vạn sắc. Tây Môn Lôi Hổ đống nhiên phun một ngụm tức giận, lại nói, nếu thật sự là như thế, như vậy chỉ cần còn lại sinh mệnh cấm địa không có xảy ra bất trắc, trường hạo kiếp này sẽ không tác động đến quá rộng. Tiếng nói vừa ra, những người còn lại tựa hồ vậy hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đồng nhiên thần sắc chậm lại, nhao nhao gật đầu ra hiệu bốn. Nơi này cùng lúc, lại qua hơn nửa canh giờ. Diệp Trường Thanh bốn người đến mà quay lại, lại lần nữa trở lại tiểu trì trấn. Rất nhanh. Khi trở lại tiểu viện sau, Diệp Trường Thanh không có ngừng, lập tức đi vào bàn dài chuẩn bị trước vẽ tranh. Trường Thanh, gấp gáp như vậy sao? Độc Cô Thanh Phong cùng Diệp Trường Thanh đứng đối mặt nhau, có chút hăng hái hỏi thăm. Diệp Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí mở ra một trương giấy tuyên thành, thuận miệng nói, linh cảm thứ này rất là kỳ lạ, nếu là phóng tới ngày mai, nói không chừng cũng không có ngày hôm nay như vậy có ý mới. Lời nói, tại Độc Cô Thanh Phong mấy người chú ý xuống. Diệp Trường Thanh không có chút gì do dự, lúc này bắt đầu nâng bút vẽ tranh. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang. Diệp Trường Thanh sau lưng bỗng nhiên dị tượng mọc lan tràn. Với lại, lần này dị tượng không giống với di vãng, lộ ra càng thêm rộng rãi hùng vĩ, chấn hám nhân tâm. Chương 326, Phi Thiên Đồ, Vô Thượng Tạo Hóa. Chương 327, Phi Thiên Đồ, Vô Thượng Tạo Hóa. Hoa. Làm Diệp Trường Thanh còn tại hoàn toàn đắm chìm tại sáng tắt thì. Phía sau hắn bỗng nhiên phủ quang ẩn hiện, dáng lành dâng lên. Ngược lại, rực rỡ nồng đậm quang vụ bốc hơi mà lên, từng chùm tiên quang bắn ra mà ra. Cứ như vậy, làm dị tượng tiếp tục gần nửa nén hương thời gian sau. Ông, theo một trận hư không tiếng oanh minh vang lên. Diệp Trường Thanh sau lưng, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khuấy động lên trùng điệp hư không gợn sóng. Lại qua hai cái hô hấp thời gian, nồng đậm hỗn độn tức giận cuồn cuộn mà ra. Cổ lão phủ văn giống như chói lọi quang vũ đồng dạng phun ra ngoài. Mà ở đây thì lại có một tòa nguy nga cổ lão, hơi có vẻ thê lương cổ lão môn hộ từ hỗn độn tức giận dần dần hiển hóa. Thiên môn. Không sai, chính là Diệp Trường Thanh đám người, hôm nay tại Thái Huyền Thánh Địa chỗ sâu nhìn thấy tòa kia thiên môn. Chỉ không qua, tại Thái Huyền Thánh Địa chỗ sâu, đợi đến Tư Đồ Chấn Bình bị cái kia phiến mênh mông tiên quang nuốt hết sau, tầm mắt mọi người liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Cũng không nhìn thấy thiên môn về sau cảnh tượng. Mà bây giờ, lại khác. Chỉ gặp, tại Diệp Trường Thanh sau lưng. Cùng ngay cửa mơ hồ hiển hóa về sau, rực rỡ nồng đậm quang vụ vẫn như cũ không ngừng về phía sau quần cuộn băng đẳng. Rất nhanh. Theo hỗn độn tức giận cùng quang vụ dần dần tán đến cùng lúc, lại có một góc thế giới mới tinh dần dần hiển hóa. Thấy cảnh này. Mà lấy Độc Cô Thanh Phong cùng Liễu Thần cảnh giới, cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía, lông tóc dựng đứng. Các nàng thấy cái gì? Khó nói thiên môn về sau hiển hóa dị tượng, chính là lệnh sở hữu tu đạo chi sĩ hướng về thượng giới. Thật không thể tin. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là không đúng. Các nàng hiện tại còn chỗ ở nhân gian giới, bây giờ lại là sớm vừa ý giới dị tượng. Như vậy, các nàng chẳng phải là như là đang nhìn trộm thiên cơ. Cái này có thể muốn gặp trời phạt ta. Nghiệm như thế. T. Độc Cô Thanh Phong cùng Liễu Thần bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, lúc này phiết qua đầu. Không dám đến ngóng nhìn Diệp Trường Thanh sau lưng dị tượng. Nơi này cùng lúc, làm cô độc Thanh Phong liếc về vẫn như cũ nhìn qua Diệp Trường Thanh sau lưng dị tượng mà ngơ ngác sững sờ Đồ Thập Tam lúc, lập tức cánh tay vung lên, lấy bí pháp che khuất Đồ Thập Tam ánh mắt. 13, không thể nhìn nhiều, nếu không sẽ dẫn tới đại họa. Sau một khắc, Độc Cô Thanh Phong tràn ngập uy nghiêm tiếng nói mấy cái như sấm nổ, tại Đồ Thập Tam trong đầu ầm vang vang lên. Đồ Thập Tam thân thể mềm mại khẽ run lên, trong miệng mũi môi truyền ra một trận tiếng ngâm khẽ. Thanh Phong tỉ tỉ. Đồ Thập Tam một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, muốn nói lại thôi nói. Độc Cô Thanh Phong bĩu bĩu nông cạn bờ môi, nói một cách cẩn thận rằng, ngốc nha đầu, ngươi tu hành còn sớm, tương lai con đường còn mười phần dài rằng giặc, bây giờ nhìn trộm như vậy chân trời, phần này nhân quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Đồ Thập Tam như có điều suy nghĩ nói, Thanh Phong tỉ tỉ, hiện tại xem ra, Diệp Tiên Sinh tựa hồ thật từ thượng giới mà đến, nếu không sau lưng như thế nào lại hiển hóa như thế cấm chế dị tượng. Độc Cô Thanh Phong cười cười, lại nói, vấn đề này tựa hồ sớm đã có đáp án đi. Lúc này, Đồ Thập Tam dường như lại nghĩ đến cái gì, đáy mắt mô tránh qua một vòng tinh mang. Thanh Phong tỉ tỉ, ngươi nói, Diệp Tiên Sinh đã có thể tùy ý ghé qua thiên môn, lui tới tại lưỡng giới, như vậy chúng ta phải chăng có thể tránh đi thiên kiếp, từ Diệp Tiên Sinh mang theo chúng ta trực tiếp tiến vào thiên môn. Đồ Thập Tam mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, như thế ý nghĩ hao huyền nói. Độc Cô Thanh Phong nhịn không được lật một cái liếc mắt. Thật là không có tức giận nói, thiên kiếp chính là thiên đạo ý chí, thế giới quy tắc, lại há có thể châm cản. Đồ Thập Tam ngây thơ nói, nếu là thế giới quy tắc, thiên đạo ý chí, nhưng vì sao Diệp Tiên Sinh có thể châm cản, khó nói Diệp Tiên Sinh tồn tại, còn tại thiên đạo chi thượng. Ách! Độc Cô Thanh Phong đống nhiên khẽ cau mày, có chút nghẹn lời.
Đúng vậy a, đã phi thăng thượng giới, trải qua thiên kiếp, chính là thiên đạo ý chí, thế giới quy tắc, dài như vậy Thanh vì sao có thể tùy ý ghé qua. Với lại, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Trường Thanh một người từ thượng giới mà đến. Như vậy, khó nói quả thật như Đồ Thập Tam phán đoán như vậy, Trường Thanh áp đảo tại thiên đạo chi thượng.
Không, không có khả năng. Áp đảo thiên đạo chi thượng, cái kia được là dạng gì tồn tại a?
Cứ như vậy, lại qua hơn nửa canh giờ. Diệp Trường Thanh giới ngòi bút phi thiên đồ tựa hồ rốt cục phải hoàn thành. Coi như tại lúc này, hắn cau mày một cái, đột nhiên dừng lại. Đã bức họa này tên là phi thiên đồ, như vậy thì cần phải có người từ nhân gian mà lên, càng hôn khắc cửa, thẳng vào thượng giới. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc có chút chất phác Độc Cô Thanh Phong ba người.
Trường Thanh, làm sao?
Độc Cô Thanh Phong hổ nghi hỏi thăm. Diệp Trường Thanh cười lắc đầu, sau đó ánh mắt tại Đồ Thập Tam trên thân có chút đỉnh trệ một cái. Tuy nói ba người cũng khí chất cực giai, dung mạo như thiên tiên, nhưng là so sánh dưới, tựa hồ một cầu trắng như tuyết váy dài Đồ Thập Tam càng có tiên khí.
Nghiệm như thế,
Diệp Trường Thanh lần nữa đặt bút, đem một bóng người xinh đẹp phát họa ở trên trời cửa bên ngoài. Coi như tại lúc này, thân dị một màn phát sinh. Chỉ gặp Đồ Thập Tam thân thể mềm mại khẽ run lên, trước người sau người bỗng nhiên hà sương mù lượn lờ. Nơi này cùng lúc, trong tiểu viện tràn ngập các loại tinh túy đạo tắc ý vị, đúng là không bị khống chế tràn vào Đồ Thập Tam trong cơ thể. Nhìn thấy như thế ly kỳ một màn, Độc Cô Thanh Phong cùng Liễu Thần bỗng nhiên ngây ra như phỗng, trên nét mặt tràn ngập thật không thể tin. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiều như thế đại đạo ý vị đúng là tự chủ tràn vào Đồ Thập Tam trong cơ thể. Chẳng lẽ muốn cưỡng ép đề bạt Đồ Thập Tam đối với đại đạo chân ý lĩnh hội, từ đó phi thăng thượng giới? Cái này thần thông không khỏi cũng quá nghịch thiên đi.
Hơi chút trầm ngâm,
Độc Cô Thanh Phong cùng Đồ Thập Tam lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Trường Thanh dưới ngòi bút phi thiên đồ.
Quả nhiên,
một bóng người xinh đẹp đình trệ ở trên trời cửa trước đó, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể càng hôn khắc cửa, đến thượng giới. Nghĩ không ra Trường Thanh vậy mà biếu tặng 13 nha đầu này như thế nghịch thiên cơ duyên và tạo hóa, không ra trăm năm, nha đầu này nhất định có thể thành công phi thăng thượng giới.
Độc Cô Thanh Phong đệ thấp tiếng nói, như thế tự lẩm bẩm.
Lấy hai người chúng ta hiện tại cảnh giới, trong một ý niệm, liền có thể dẫn động thiên kiếp, mà 13 cuối cùng chỉ là yêu hoàng cảnh tu vi.
Liêu Thần sở hữu đăm chiếu nói, có lẽ đúng là như thế, chủ nhân mới biếu tặng 13 như thế nghịch thiên tạo hóa.
Với lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chủ nhân lần này có lẽ thật muốn rời đi giới này.
Độc Cô Thanh Phong tấm kia tuyệt mỹ trên mặt toát ra một tia phức tạp, sau đó khẽ gật đầu.
Lúc này, Diệp Trường Thanh rốt cục sớm bút, ngẩng đầu cười nói, các ngươi ba nhìn một cái, ta này tấm phi thiên đồ như thế nào?
Nghe tiếng,
Độc Cô Thanh Phong cùng Liễu Thần lần nữa lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó cùng lúc tượng trưng quét mắt trên bàn giải phi thiên đồ.
Trường Thanh, này tấm phi thiên đồ tựa hồ là ngươi cho đến tận này tốt nhất một bước họa đi.
Độc Cô Thanh Phong mặt ngậm dịu dàng nụ cười, đối Diệp Trường Thanh hảo không đi tâm đáp lại nói.
Diệp Trường Thanh không lưu vết tích nhíu mày, không khỏi một lần nữa quét mắt ba người.
Cái này phi thiên đồ khó nói có vấn đề gì.
Không đúng.
Này tấm phi thiên đồ vô luận là ý cảnh, vẫn là chân dung, liền là phóng nhãn cái này tu tiên thế giới, chắc hẳn vậy khó đưa ra phải.
Thế nhưng là vì sao ba người lại một bộ không quan tâm bộ dáng?
Cũng được. Lấy ba người các nàng tạo nghệ. Đoán chừng cũng nhìn không ra manh mối gì.
Hơi chút trầm âm,
Diệp Trường Thanh đối Đường Cong Thanh Phong, mỉm cười nói, Thanh Phong, tựa hồ sắc trời có chút không còn sớm à.
Độc Cô Thanh Phong giật mình một cái, sau đó giật mình lấy lại tinh thần.
Đúng, kém chút quên, hôm nay ta xuống bếp.
Thanh Phong tỉ tỉ, ta giúp ngươi.
Trong lúc bất chi bất giác, đợi đến Diệp Trường Thanh đám người dùng quá muộn thiện về sau.
Lần này, từ Độc Cô Thanh Phong chủ động đàn tấu một bài hóa phàm khúc.
Gần đêm khuya thời gian,
Diệp Trường Thanh cáo biệt ba người, mang theo phi thiên đồ trở lại phòng ốc.
Với lại, có lẽ là Diệp Trường Thanh đối với này tấm phi thiên đồ có khác nỗi lòng.
Bởi vậy, hắn đem phi thiên đồ lại lần nữa ngâm nghĩa hồi lâu, cuối cùng treo ở giường phía trước, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi.
Vậy mà, cũng không biết qua bao lâu,
cực kỳ thần dị một màn phát sinh.
Chỉ gặp, phi thiên đồ bên trên phóng xuống đến một mảnh điềm lành trùng sáng, ngược lại một đạo thon dài thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Diệp Trường Thanh trước giường.
Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh.
Thượng thiện nhược thủy, nước lợi cho vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy cái tại nói.
Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Trong lúc nhất thời, theo đạo thân ảnh này lặng yên xuất hiện, rất nhiều đại đạo chi âm lặng yên vang lên. Cứ như vậy, chỉ là qua mấy hơi thở, đạo thân ảnh này đúng là dần dần ngưng luyện thành một thần dị người tí hon màu vàng. Hắn ngồi xếp bằng tại một đóa kim sắc liên thai phía trên, nương theo lấy rất nhiều đại đạo chi âm, treo tại Diệp Trường Thanh chỗ mi tâm. Ngay sau đó, cái này ngồi xếp bằng tại kim sắc liên thai phía trên người tí hon màu vàng, đúng là chậm rãi không có vào Diệp Trường Thanh mi tâm. Chương 327, Đại Mộng Vô Địch. Chương 328, Đại Mộng Vô Địch. Rất nhanh, làm xếp bằng ở liên đài phía trên người tí hon màu vàng hoàn toàn không có vào mi tâm. Chỉ một thoáng, vẫn đang ngủ say Diệp Trường Thanh đột nhiên thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy có một loại thần bí mà khoan khoái khí lưu bỗng nhiên lưu chuyển toàn thân. Trong lúc nhất thời, hắn giống như ngâm trong suối nước nóng, lại như là tắm rửa tại ngày xuân dưới ánh mặt trời, toàn thân khoan khoái vô cùng. Nơi này cùng lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân tựa hồ chính đang phát sinh lấy một loại nào đó huyền diệu cùng cực thuế biến. Nhưng khi hắn muốn tỉnh lại, muốn điều tra một cái chính mình là có hay không đang phát sinh một loại nào đó thuế biến thì... Vậy mà, chẳng biết tại sao, ý hắn biết nhận một loại nào đó giam cầm, vô luận như thế nào cũng không cách nào thanh tỉnh được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khó nói chỉ là một giấc ngộng. Ân, hẳn là chỉ là một giấc ngộng. Cứ như vậy, Diệp Trường Thanh ý thức dần dần lần nữa mơ hồ. Mà hắn, từ từ ngoài ý muốn đi tới nơi này tu tiên thế giới đến nay, rốt cục nên đón chính mình trận đầu mộng. Thế nhưng là liền tại Diệp Trường Thanh mộng cảnh bắt đầu thời điểm, hắn mi tâm đột nhiên tránh qua một vòng mịt mở quan mang. Rất nhanh, một viên thần bí mà phức tạp ấn ký dần dần ẩn hiện. Liền tại lúc này, cực kỳ thần dị một màn phát sinh. Một bóng người vậy mà từ Diệp Trường Thanh vẫn đang ngủ say thể thân thể bên trên chậm rãi làm lên, tiến tới chậm rãi mở ra cặp kia hẹp dài con ngươi. Rất nhanh, khi hắn đứng dậy xuống giường, quay đầu lại nhìn thấy trên giường tấm kia quen thuộc gương mặt lúc, khóe miệng đột nhiên móc ra một ý vị khó tránh khỏi đường cong. Cái này tính là cái gì? Trong truyền thuyết nguyên thần xuất hiếu. Đứng lặng ở giường trước đạo thân ảnh kia, tự rêu cười nói, Diệp Mỗ Nhân hiện bây giờ vẫn như cũ không qua luyện khí cảnh trung kỳ tu vi. Dạng này thần thông chỉ sợ cũng chỉ có trong ngộng mới có thể có lấy thi triển đi. Không qua cũng được, từ cho tới bây giờ đến cái này tu tiên thế giới, liền một mực cầu thả tại cái này vắng vẻ tiểu trì trấn, trong lúc đó càng là không có làm qua một lần ngộng. Đã như vậy, cái kia Diệp Mỗ Nhân hôm nay liền tại giấc ngộng này bên trong vô địch một lần. Còn nữa, kia là cái gì Trường Thanh Thánh Nhân trước đó còn nói móc Diệp Mỗ Nhân, một giấc ngộng dài, ở trong mơ đều sẽ thực hiện, như vậy tối nay Diệp Mỗ Nhân tựa như người mong muốn. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lóe lên, mô xuất hiện tại trong tiểu viện. Vậy mà, ngay một khắc này, khu nhà nhỏ này cũng biến thành cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Các loại sắc thái lộng lẫy vô cùng tức giận tia cơ hồ lưu chuyển khắp trong tiểu viện một ngọn cây quạng cỏ. Nhất là tấm kia cổ cầm và bàn cờ, chung quanh không chỉ có các loại chói lọi tức giận tia quanh quẩn. Với lại, còn có rất nhiều phù văn giống như tinh thần đồng dạng chìm nổi, nhìn giống như trong truyền thuyết tiên khí đồng dạng. Nhìn một màn trước mắt, quả nhiên là một giấc mộng, nghĩ không ra nguyên bản giản dị tự nhiên tiểu viện vậy mà cũng biến thành huyền diệu như thế. Diệp Trường Thanh tấm kia trắng non trên gương mặt toát ra một tia thần sắc phức tạp, lắc đầu cười nói, đáng tiếc cuối cùng chỉ là một giấc mộng, nếu như hết thảy đều là thật, khu nhà nhỏ này đoán chừng cuối cùng lấy sánh ngang chính thức tiên địa đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Trường Thanh vậy đã không còn giữ lại chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân bỗng nhiên khuấy động lên tầng tầng sóng ánh sáng. Cùng lúc, quanh thân dáng lành lưu chuyển, quang vụ tràn ngập, sau lưng hư không chấn động, đống nhiên phun ra ra nồng đậm hỗn độn tức giận. Rất nhanh, lại có từng đạo chói lọi thần dị quang hoàn từ hỗn độn tức giận bên trong chậm chậm dâng lên. Giờ khắc này, Diệp Trường Thanh giống như chính thức tuyệt thế trích tiên lâm trận. Nhất là loại kia trong lúc vô hình phát ra đến uy nghiêm, chỉ là để cho người ta nhìn lên một chút liền làm cho người ngăn không được dùng mình. Diệp Trường Thanh đại khái quét mắt chính mình lối ăn mặc này, sau đó hài lòng cười nói, mặc dù là mộng cảnh, nhưng lúc này mới là tuyệt thế cao nhân nên có bộ dáng đi. Liền tại lúc này, Độc Cô Thanh Phong đám người dường như cảm ứng được cái gì đáng sợ khí tức, đồng nhiên nhao nhao từ riêng phần mình phòng ốc bên trong đi tới. Cùng lúc, dù là Hắc Hoàng vậy từ trong phòng bếp cẩn thận từng ly từng tí chui ra ngoài. Vậy mà, khi nàng nhóm nhìn thấy này thì đứng lặng tại trong tiểu viện, quanh thân bao phủ khủng bố dị tượng Diệp Trường Thanh thì, mấy người trong nháy mắt như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ tại chỗ. Cái này, cái này, cái này, đây cũng là chủ nhân tu vi thật sự. Chỉ là khí tức, đã là như thế khủng bố. Còn có, chủ nhân khó nói đêm nay liền muốn rời khỏi giới này sao? Tiểu Liễu gặp qua chủ nhân. 13 gặp qua Diệp tiên sinh. Hắc Hoàng gặp qua chủ nhân. Giật mình lấy lại tinh thần, Liêu Thần đám người lập tức tất cung tất kính quỳ rạp dưới đất. Về phần Độc Cô Thanh Phong, thì vẫn như cũ thần sắc chất phác nhìn xem Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh quét mắt Liêu Thần mấy người, đáy mắt lặng yên tránh qua vẻ hồ nghi. Mộng cảnh này không khỏi cũng quá chân thực đi. Không qua cũng được. Cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hơi chút trầm âm. Diệp Trường Thanh tượng trưng khoát khoát tay, lại nói, các ngươi không cần đa lễ như vậy, đều đứng lên đi. Tiếng nói vừa ra. Liêu Thần mấy người hơi chút chần chờ, sau đó cẩn thận đứng dậy. Liền tại lúc này, Độc Cô Thanh Phong cặp kia hẹp dài đôi mắt có chút phiếm hồng, dường như lại lệ quang lấp lóe. Nàng bình tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thanh, không chỗ ở lắc đầu nói, ngươi không phải hắn. Ngươi! Không phải hắn. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Độc Cô Thanh Phong toát ra chưa hề có qua đau thương. Diệp Trường Thanh tấm kia dâng lên lấy nhàn nhạt quang mang trên khuôn mặt, không khỏi toát ra một tia thần sắc phức tạp. Không thể nào. Khó nói Diệp mỗi nhân thật thích vị này ma môn đế giả. Đây chính là ở trong mơ a. Vậy mà khi nhìn đến nàng như thế cô đơn bộ dáng, tâm lý có chút không tên khó chịu. Hơi chút trầm âm. Diệp Trường Thanh thâm tình nhìn xem Độc Cô Thanh Phong, như có điều suy nghĩ nói, trong mắt của ta, vô luận ta có phải hay không kia cá nhân chuyển thế đều đã không trọng yếu, trọng yếu là ta, Diệp Trường Thanh thật thích ngươi. Muốn cùng ngươi dắt tay đi khắp phương thế giới này mỗi khắp ngõ ngách, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà khế, hoặc đi thuyền nước chảy bèo trôi, nhìn hết nhân gian cảnh đẹp. Sau một khắc, Diệp Trường Thanh lời còn chưa dứt. Độc Cô Thanh Phong đống nhiên mặt lộ vẻ phức tạp, thần sắc cảm đạm, không chỗ ở lắc đầu, ngược lại hóa thành một mảnh hồng quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn như thế, Diệp Trường Thanh thanh âm im bặt mà dừng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem cái kia đạo cô đơn thân ảnh. Tiểu Liễu, ta có phải hay không ngay từ đầu nên nói cho Thanh Phong chân tướng? Diệp Trường Thanh có chút phun một ngụm tức giận, như thế nhẹ giọng hỏi. Liêu Thần kinh ngạc, câu nệ nói, hồi chủ nhân, Tiểu Liễu bản thể chỉ là một gốc cây liễu, vốn là gỗ được bất cứ tia cảm tình nào. Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh không nói gì thêm, chỉ là tâm lý có chút không tên thương cảm. Liền sau đó một khắc, làm Diệp Trường Thanh hậu chi hậu giác cảm giác được, bao phủ tại phương thế giới này đêm tối có chút kiềm chế thì. Hắn lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay vung lên. Chỉ một thoáng, chỉ gặp, Diệp Trường Thanh quanh thân đại đạo ý vị tịch cuốn mà ra, quanh thân lưu quang cực nhanh. Đảo mắt, đêm tối tán loạn. Phương xa chân trời bỗng nhiên vọt lên vạn trượng ánh sáng, cơ hồ trong nháy mắt đem khắp nơi chiếu hồng. Nhìn xem như thế thần dị một màn. Đứng lặng tại cách đó không xa Liễu Thần mấy người, đống nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trên nét mặt tràn ngập tột đỉnh vẻ chấn động. Thời gian, đây cũng là trong truyền thuyết thời gian chi đạo. Khó nói lấy chủ nhân vô thượng tu vi, còn có thể nghịch chuyển âm dương sao? Khủng bố, đây quả thực quá kinh khủng. Mà liên tại lúc này, Diệp Trường Thanh tâm niệm nhất động, đúng là rõ ràng cảm ứng được Độc Cô Thanh Phong chỗ tại phương vị. Đúng, ta đã từng đáp ứng qua Thanh Phong, muốn trợ Thanh Phong đền bù nàng tộc nhân tiên thiên thiếu hụt. Diệp Trường Thanh như có điều suy nghĩ nói, tuy nhiên đây là một giấc mộng, nhưng là ở trong mơ, Diệp mỗi nhân tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Niệm như thế, Diệp Trường Thanh một bước tiến lên trước, cả cá nhân bỗng nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Chương 328, chắc hẳn Diệp tiên sinh hẳn là có biện pháp đi. Chương 329, chắc hẳn Diệp tiên sinh hẳn là có biện pháp đi. Cứ như vậy, không đến hai cái hô hấp thời gian, Diệp Trường Thanh giống như hư không tiêu thất, quanh thân không có khuấy động một tia gợn sóng. Trong lúc nhất thời, đứng lặng tại trong tiểu viện Liễu Thần đám người thần sắc chất phác, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thanh biến mất địa phương. Một lát, âm luật chi đạo, kỳ đạo, sinh mệnh chi đạo, luân hồi chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, chủ nhân tồn tại càng để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Liêu Thần dường như hậu chi hậu giác nói, thật chẳng lẽ áp đảo thiên đạo chi thượng, cũng hoặc là có thể sánh vai thiên đạo. Lời nói ngừng ở đây. Liêu Thần không khỏi ánh mắt chết đi, như có điều suy nghĩ nghiêng mắt nhìn mắt Đồ Thập Tam. Lúc này, mặt ngậm vẻ phức tạp Đồ Thập Tam, hầu nghi hỏi, Liêu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Thanh Phong tỷ tỷ và Diệp tiên sinh thực biết tiến tới cùng nhau sao? Liêu Thần kinh ngạc, sau đó lại nghiêng mắt nhìn mắt có chút thất lạc Đồ Thập Tam, khẽ cau mày nói, cái này ta vậy không rõ ràng, ta gỗ được cảm tình. Bất quá, ta có thể khẳng định là, luận tu vi Độc Cô Thanh Phong còn kém quá xa, về phần phương diện khác liền không nói được. Đồ Thập Tam hơi chút chần chờ, sau đó khẽ bước cảm. Liêu Thần lại nói, 13, ngươi bản thân tư chất không kém ai, huyết mạch lại có phản cổ tích tượng, càng là đạt được chủ nhân ban cho ngươi vô thượng tạo hóa. Bởi vậy, đối với ngươi mà nói, tương lai thành tựu chưa hẳn liền tại Độc Cô Thanh Phong phía dưới. Đồ Thập Tam Mô nâng lên đầu, hai con ngươi sáng lên nói, Liêu tỷ tỷ, ngươi ý là ta còn có cơ hội.
Liêu Thần cười cười, khẽ gật đầu. Nơi này cùng lúc, có lẽ là nhận Diệp Trường Thanh ảnh hưởng. Rất nhiều còn đang ngủ say tiểu trì trấn nguyên tắc cư dân, dường như trong lúc vô hình mở ra một loại nào đó thần bí giam cầm. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, sau đó phút chốc mở mắt ra. Mà tại bọn họ đôi mắt đóng mở trong nháy mắt, đúng là nhao nhao bắn ra hừng hực vô cùng điện mang. Lò rèn. Tống Thợ Rèn phút chốc mở to mắt, cả cá nhân khí chất đột nhiên thay đổi, trong lúc vô hình bộc lộ ra không giận mà uy nghiêm. Vậy mà, khi hắn nhìn qua xà nhà hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, không khỏi tự lẩm bẩm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khó nói bản tọa năm đó không có chiến tử sao. Không đúng, nói đúng ra bản tọa trốn vào trong luân hồi, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể giác tỉnh một đời kia ký ức sao. Không đúng, không đúng, nếu là trí nhớ kiếp trước, vì sao pháp lực cùng thân thể tựa hồ cũng đang không ngừng khôi phục bên trong. Qua một lát, nam tại Tống Thợ Rèn bên cạnh thân phụ nhân Thụy Nhãn ngông lung nhìn về phía Tống Thợ Rèn, dường như không nhịn được nói. Lao Tống, ngươi cái này sáng sớm đến cùng làm sao? Tống Thợ Rèn cau mày nói, tức phụ, ta tựa hồ giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Phụ nhân ngơ ngác, ngược lại phải có hào hứng hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi kiếp trước đến cùng là một cái dạng gì nhân vật? Tống Thợ Rèn suy tư một lát, lại nói, ân. Thái cổ tiên vực một đời tiên vương. Tiên vương. Được đi. Phụ nhân ngược lại mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn xem Tống Thợ Rèn, cười lạnh nói, Lao Tống, ta xem ngươi chính là không có tình ngủ, cái kia có tiên vương không đến 30 tuổi liền bất lực. Tống Thợ Rèn một mặt bất đắc dĩ nói, tức phụ, ta cảm giác không phải ta vấn đề. Cái gì? Phụ nhân giận tím mặt nói, họ Tống, ngươi ý là Lao Nương vấn đề. Tống Thợ Rèn nhận sợ nói, tức phụ ngươi đừng tức giận, có chuyện mình tốt tốt mà. Liền trong cùng một lúc, hàng thịt, một tràn ngập tức giận thanh âm chỗ sâu truyền đến. Họ Tôn, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Lao Nương đã từng nói qua cái gì? Phu nhân, ngươi đừng tức giận, nghe ta tốt tốt giải thích cho ngươi a. Giải thích cái gì? Lúc trước Lao Nương để ngươi trấn thủ đế thành, nhưng ngươi hôm nay lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Vì đạt được Lao Nương thân thể, ngươi thậm chí liền mấy trăm ngàn năm tu vi cũng đừng sao. Phu nhân a, lúc trước ta là thật không yên lòng ngươi, còn nữa, nếu là ngươi thân tử đạo tiêu, ta lại há có thể sống tạm. Nói vớ nói vẩn, họ Tôn, hôm nay thủ mới thủ cũ chúng ta liền làm đoạn đi. Phu nhân, không thể lại đánh, dù sao chúng ta thân phận bây giờ nhưng xưa đâu bằng nay a. Thân phận? Liền là đã từng ngươi, vậy bất quá nửa bước tiên vương cảnh giới, tại Lao Nương trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Phu nhân, lời tuy không giả, nhưng nơi này dù sao chỉ là một phương nhân gian giới a. Bớt nói nhảm, hôm nay không phế ngươi, Lão Nương liền vĩnh viễn không bao giờ về thái cổ tiên vực. Tiếng nói vừa ra, hàng thịt bỗng nhiên vang lên lần nữa từng cơn tiếng vang trầm trầm. Cứ như vậy, qua không đến thời gian một nén nhang. Ầm ầm, theo một đạo chật vật thân ảnh từ hàng thịt chỗ sâu bỗng nhiên lao ra. Chỉ một thoáng, tòa này tại tiểu trì trấn vắt ngang không biết bao nhiêu năm duy nhất hàng thịt tầm vang sụp đổ. Coi như tại lúc này, hàng thịt chết đối diện tiểu quán lại ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, một tràn ngập bi thương thanh âm từ quần quần khói bụi bên trong truyền đến. Chết, cũng chiến tử, vì sao duy chỉ có sống sót bản tọa một người, bây giờ, vì sao lại để cho giác tỉnh một đời kia ký ức? Nghe tiếng, từ quần quần khói bụi bên trong lao ra đến, trên mặt che kín vẻ giận dữ bao đại mai đột nhiên dừng lại. Nơi này cùng lúc, nửa gương mặt sưng đỏ Tống Thợ Rèn cùng mặt mũi tràn đầy hoang mang Trương Thợ Săn, cùng tiểu trì trấn rất nhiều cư dân vội vàng đi tới. Rất nhanh, đám người lẫn nhau đối mặt một cái, lại không chỗ ở lắc đầu thở dài. Các vị, khó nói các ngươi cũng giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng hoặc là mấy đời trước đó ký ức. Còn có, các ngươi phát hiện không có, chúng ta pháp lực cùng thân thể tựa hồ đang không ngừng khôi phục. Xác thực như thế, lão phu pháp lực cùng thân thể chính đang không ngừng khôi phục, thế nhưng là đây rốt cuộc nguyên nhân gì? Đúng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh? Khó nói Diệp tiên sinh vậy tham gia cùng hắc ám náo động. Không đúng. Nếu là Diệp tiên sinh tham gia cùng đại chiến, chúng ta tuyệt đối sẽ không có gặp qua. Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận lúc. Bao đại mai đặt mông ngồi tại tôn đồ tể trên thân, quét mắt đám người hừ hừ nói ra, Diệp tiên sinh có lẽ xác thực không có tham gia cùng hắc ám náo động. Bất quá, trong mắt của ta, Diệp tiên sinh còn hẳn là áp đảo chúng ta phía trên, nếu không chúng ta làm sao về phần tề tụ ở đây, làm sao về phần giác tỉnh kiếp trước, thậm chí mấy đời trước đó ký ức. Tôn đồ tể cố hết sức chật qua đầu. Mặt mũi tràn đầy cười thảm nói, phu nhân nhà ta nói có lý. Đại gia hiện bây giờ đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước,
với lại pháp lực cùng thân thể vậy đang không ngừng khôi phục, hẳn là có thể cảm ứng được tòa này nhân gian tiểu trấn bên trên bao phủ đại đạo ý vị đi. Trương thợ săn cao mày, như có điều suy nghĩ nói, không chỉ như vậy, nhất là Diệp tiên sinh cầm âm không khỏi ẩn chứa âm luật chi đạo chân ý, càng là không ngừng tại ôn dưỡng lấy chúng ta nguyên thần. Lúc này, Thu Liễm nỗi lòng Ngụy trưởng quỹ, dẫn theo một cái ghế ngồi tại mọi người trước người. Trong mắt của ta, hiện bây giờ vấn đề lớn nhất, chúng ta như thế nào trở lại thái cổ tiên vực? Ngụy trưởng quỹ nói chúng tim đen nói, nếu như chúng ta pháp lực cùng thân thể tiếp tục khôi phục dưới đến, tất sẽ để giới này thiên địa linh khí khô kiệt. Ngươi nói ngược lại là không phải không có lý, thế nhưng là thiên môn không hiện, cho dù chúng ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, vậy căn bản là không có cách rời đi giới này. Bao Đại Mai rất tán thành gật đầu nói, nếu như làm trái thiên đạo ý chí, kết quả của nó các ngươi hẳn là rõ ràng. Lúc này, tóc bạc mặt hồng hào Lao Chấn Dài nói một cách cẩn thận rằng, chắc hẳn Diệp tiên sinh hẳn là có biện pháp đi. Nghe tiếng, đám người lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó rất tán thành gật gật đầu. Còn có một chương, sẽ hơi chậm một chút. Chương 329, để ngươi tộc nhân rời khỏi thiên thạch thành đi. Chương 330, để ngươi tộc nhân rời khỏi thiên thạch thành đi. Làm tiểu chi chấn rất nhiều cư dân, bởi vì ngoại ý muốn giác tỉnh kiếp trước, hoặc là mấy đời trước ký ức, từ đó gặp nhau. Bắc địa phía bắc thiên thạch thành bên ngoài. Độc Cô Thanh Phong lặng yên xuất hiện tại một tòa thanh sơn phía trên. Nàng mặt ngậm phức tạp thê lương chi sắc, trong suốt nước mắt không trồ ở từ trắng non trên khuôn mặt chảy xuôi xuống. Không thể không nói. Giờ này khắc này nàng. Chính như nàng họ là đồng dạng cô độc. Còn nhớ kỹ. Lúc trước phụ thân biết được mẫu thân ngoại ý muốn có thai về sau, vì phòng ngừa mẫu thân liên quan nàng bị cùng nhau xử tử, liền tự mình đem mẫu thân đưa về nhân tộc lãnh địa. Vậy mà, khi nàng xuất sinh thì, mẫu thân lại là khó sinh mà chết, mà tại cùng ngày càng là thiên hiển quỷ quyệt dị tượng. Từ đó, từ nàng xuất sinh về sau, liền bị tòa kia xa xôi tiểu thành người coi là không rõ, bởi vậy khắp nơi lọt vào ức hiếp. Cứ như vậy, nàng một mình tại tòa kia xa xôi tiểu thành sống tạm 10 năm. Thẳng đến tại trong biển người mênh mông gặp được kia cá nhân. Về sau, kia cá nhân không chỉ có lực bài chúng nghị đưa nàng thu làm quan môn đệ tử, càng là đối với nàng đủ kiểu chiếu cố. Bất quá, may mắn người mang hai loại huyết mạch nàng thiên phú dị bẩm. Tại không đến thời gian 20 năm bên trong, cũng đã là tòa kia cổ đạo tông đệ nhất đệ tử. Về sau, trăm năm đi qua, làm hai người cảnh giới gần như ngang hàng thì, nàng hướng kia cá nhân thổ lộ tiếng lòng, cùng lúc cũng nhận được kia cá nhân đồng ý. Thế nhưng, thiệt vui trong tàn. Làm cả đạo môn người đều cho rằng nàng là một tai họa, từ đó quyết định chạm thảo trừ căn thì. Lại là kia cá nhân bước lên thiên hạ cùng lắm vĩ, đưa nàng đưa ra nhân tộc lãnh địa. Như thế trằn trọc 5.000 năm. Làm thánh tộc cùng nhân tộc đại chiến liền muốn kết thúc thì. Liên tại thân là thánh tộc thánh nữ nàng tại đạo môn đông đảo cường giả vây công giới, quyết định chiến tử bắc cảnh thì. Kia cá nhân lại đứng ra, vì nàng ngăn lại đạo môn vô số cường giả liên thủ công phạt. Cuối cùng, tại nàng bước vào cựu thế đồng quan trước đó. Cơ hồ thân tử đạo tiêu kia cá nhân, đúng là lần nữa mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói với nàng. Chỉ nguyện tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Vì thế, nàng tại cựu thế trong quan tài đồng, trải qua cựu thế cựu kiếp, nương tựa theo trong lòng chấp nghiệm, cuối cùng sống sót. Vậy mà, nàng vốn cho rằng khí chất khác biệt, tướng mạo lại càng rất giống Diệp Trường Thanh chính là kia cá nhân chuyển thế. Cho đến hôm nay, Độc Cô Thanh Phong rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng. Diệp Trường Thanh không phải kia cá nhân chuyển thế. Cho dù càng rất giống, với lại đối nàng vậy đủ kiểu ôn nhu, nhưng là Diệp Trường Thanh quá mức cường đại. Cường đại đến để nàng không thể nào hiểu được tình trạng. Cơ hồ đem sở hữu đại đạo hòa vào một thân. Mặc dù không có một tia khí tức buộc lộ tại bên ngoài, nhưng chỉ là trong lúc vô hình phát ra đến uy nghiêm, liền để cho người ta ngăn không được muốn cùng bái. Bởi vậy, nàng không tin, kia cá nhân chuyển thế có thể đem tu vi đạt đến cảnh giới như thế. Diệp Phàm, Trường Thanh thật chính là ngươi chuyển thế sao? Độc Cô Thanh Phong tiếng nói thê lương, lẩm bẩm nói, ta tuy nhiên vẫn cho là hắn chính là ngươi chuyển thế, thế nhưng là hắn quá mạnh, ta không tin ngươi chuyển thế có thể có được khủng bố như thế tu vi. Mà ở đây thì, nghe tiếng, ẩn ngấp tại Độc Cô Thanh Phong bên cạnh thân trong hư vô, thậm chí có thể nói là vai sóng vai Diệp Trường Thanh khỏe miệng đống nhiên móc ra một vòng tự rêu ý cười. Thanh Phong, cái này cuối cùng chỉ là một giấc mộng a. Nếu ta Diệp Trường Thanh thật chính là như vậy vô địch tồn tại. Làm thế nào có thể ở trước mặt ngươi triển lộ chân thân? Với lại, đây tuy nói là một giấc mộng, nhưng là đã để ta cảm nhận được nắm giữ hết thể cảm thụ. Đợi đến giấc mộng này sau khi kết thúc. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta Diệp Trường Thanh có thể thề. Cho dù ngươi là tu vi cực cao ma môn đế giả, trải qua sau tuyệt đối sẽ không đối ngươi có bất kỳ lòng trắc ẩn, sẽ chỉ toàn tâm toàn ý đợi ngươi. Cứ như vậy. Trầm ngâm một lát. Diệp Trường Thanh lúc này tại Độc Cô Thanh Phong trước người hiển hóa. Thanh Phong. Diệp Trường Thanh thần sắc phức tạp nhìn xem Độc Cô Thanh Phong, đưa tay nhẹ nhàng bôi đến Độc Cô Thanh Phong khuôn mặt nước mắt. Vô luận ta có hay không là kia cá nhân chuyển thế, đối với ngươi mà nói, tựa hồ cũng không trọng yếu. Diệp Trường Thanh một hướng thâm tình nói, mà ta chỉ có thể hướng ngươi hứa hẹn là, phần này tâm ý thủy chung như một. Nghe tiếng. Độc Cô Thanh Phong tấm kia trên dung nhan tuyệt thế toát ra ôn nhu ý cười, nhưng này song hẹp dài trong đôi mắt nhưng như cũ lóe ra lệ quang. Không qua. Nàng chỉ là bình tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thanh, sau đó vươn ngọc thủ khẽ vuốt Diệp Trường Thanh khuôn mặt. Thanh Phong, ta trước đó không phải đáp ứng ngươi, vì ngươi tộc nhân đền bù tiên thiên thiếu hụt. Diệp Trường Thanh mặt ngậm ôn nhu ý cười, nói như thế. Độc Cô Thanh Phong do dự gật gật đầu, rốt cục mở miệng nói, Trường Thanh, ngươi muốn rời khỏi giới này sao? Diệp Trường Thanh bỗng nhiên không chỗ ở giật mình một cái. Kỳ thực đi. Diệp Mỗ Nhân đã sớm muốn rời đi giới này. Thế nhưng là cái này cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Huống chi, bây giờ còn có ngươi. Hơi chút do dự. Diệp Trường Thanh cũng không có lập tức trả lời Độc Cô Thanh Phong, mà là có chút câu nệ nắm chặt cái kia khiết bạch vô hạ cổ tay trắng. Sau một khắc, theo Diệp Trường Thanh một bước phóng ra, hai người lần nữa như là hư không tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đảo mắt, hai người lặng yên xuất hiện ở trên trời thạch thành trong thành. Vậy mà, giờ phút này trong thành, tại không có ngày xưa một tia vết tích. Phóng nhãn nhìn đến, tương đủ, cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn hoang lương thê thảm cảnh tượng. Qua mấy hơi thở, một nhóm ma môn cường giả bỗng nhiên chen chúc mà tới, đem Diệp Trường Thanh cùng Độc Cô Thanh Phong bao quanh vây khốn. Thế nhưng là chính là thủ ma môn cường giả nhận ra Độc Cô Thanh Phong trong nháy mắt, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập kinh dị cùng vẻ kính sợ. Gặp qua đế giả đại nhân. Vị này ma môn cường giả giật mình lấy lại tinh thần, bỗng nhiên quỳ rạp dưới đất, nói như thế. Nơi này cùng lúc, còn lại ma môn cường giả lẫn nhau đối mặt một cái, lập tức không chút do dự té quỳ dưới đất. Độc Cô Thanh Phong một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng, chỉ là đối Diệp Trường Thanh muốn nói lại thôi nói. Trường Thanh. Không sao. Diệp Trường Thanh khoát khoát tay, cười nói, Vu tộc tiên thiên thiếu hụt, tính tình bạo lệ hung tàn, huống chi tại Bắc Hoang ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Tiếng nói vừa ra, Diệp Trường Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân bỗng nhiên đại đạo khí tức phun ra mà ra, cơ hồ trong nháy mắt bao trùm phương thiên địa này. Rất nhanh. Theo Diệp Trường Thanh chung quanh lưu chuyển tức giận kia lưu chuyển, cực kỳ quỷ dị một màn phát sinh. Chỉ gặp đám người chung quanh hư không bắt đầu trở nên mơ hồ, nước chảy đi ngược chiều, thời gian đảo ngược đồng dạng. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang. Ma môn một nhóm cường giả bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập tột đỉnh vẻ chấn động. Phải biết, liên tại cái này không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, đợi đến chung quanh bọn họ hư không đình chỉ lưu chuyển trong nháy mắt. Bọn họ đúng là chỗ tại rộn rộn ràng ràng, đông nghịt trong thành. Đây là cái gì thần quỷ thủ đoạn? Trách không được mấy vị tôn giả truyền lời. Bởi vì nhân tộc sẽ vượt qua đế giả tồn tại. Từ đó thánh tộc đại quân quyết định ở trên trời thạch thành tu chỉnh. Khó nói trước mắt vị nam tử này chính là người trong truyền thuyết kia siêu việt đế giả tồn tại. Ân, nhất định là như vậy. Nếu không thế gian lại có gì người có được như thế nghịch thiên thần thông. Khủng bố. Đơn giản đại khủng bố. Liên tại một nhóm ma môn cường giả không chỗ ở vãi cả linh hồn, hai cô run run lúc. Diệp Trường Thanh dường như có cảm ứng, chỉ là bày một cái ống tay áo. Sau một khắc. Một vị cực tốc tới gần ma tôn mấy cái như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra đến. Thanh Phong, để ngươi tộc nhân rời khỏi thiên thạch thành đi. Diệp Trường Thanh lạnh nhạt nói ra, tiếng nói lại như là đại đạo chi âm vang lên. Độc Cô Thanh Phong giật mình lấy lại tinh thần, sau đó đối cầm đầu ma môn cường giả, phân phó nói, để sở hữu tộc nhân lập tức rời khỏi thiên thạch thành. Chương 330, lại có thái cổ di chủng đưa tới cửa. Chương 331, lại có thái cổ di chủng đưa tới cửa. Rất nhanh. Đợi đến ma môn một nhóm cường giả cấp tốc rời đi về sau. Diệp Trường Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỗ tại đường đi các nơi phàm nhân bỗng nhiên giật mình lấy lại tinh thần. Sau một khắc, cả thiên thạch thành sôi trào. Đến cùng phát sinh cái gì? Khó nói trước đó phát sinh hết thảy đều chỉ là một giấc mộng sao. Không đúng, tuyệt đối không phải là mộng, nếu chỉ là một giấc mộng, tại gặp như vậy sống không bằng chết tra tấn về sau, chỉ sợ sớm đã bừng tỉnh. Nhưng nếu không phải như thế... Chẳng lẽ có vị tiên trưởng kia nắm trong tay nghịch chuyển âm dương thần thông? Không có khả năng, cho dù là đánh chết ta vậy sẽ không tin tưởng, có người có được như thế thủ đoạn nghịch tiên. Thế thì chưa hẳn, các ngươi nhưng từng đến quá lớn yến cổ quốc đế đô. Vị huynh đài này ngươi có ý tứ gì, khó nói Đại Yến Đế Đô liền có dạng này tồn tại. Chắc hẳn ngươi nghe nói qua vị kia hành tẩu ở thế gian thánh nhân đi. Ngươi nói là vị kia Trường Thanh thánh nhân. Liên tại các nơi không ngừng truyền đến từng cơn tiếng chất vấn thì rốt cục có người chú ý tới giống như Trích Tiên Lâm Trần Diệp Trường Thanh. Các ngươi xem, hắn giống như một cá nhân. Ân, người nào? Trong truyền thuyết hành tẩu ở thế gian Trường Thanh thánh nhân. Đúng, ta tại một chỗ miếu thờ bên trong gặp qua vị kia Trường Thanh thánh nhân kim thân, cơ hồ cùng người này một lông một dạng. Như thế khí chất, cùng sự uy nghiêm đó, cũng chỉ có thể là người trong truyền thuyết kia Trường Thanh thánh nhân. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cùng bái a. Tranh thủ thời gian, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Rất nhanh. Khi mọi người hậu chi hậu giác nhận ra Diệp Trường Thanh, chính là người trong truyền thuyết kia Trường Thanh thánh nhân thì lúc này không có chút gì do dự, lập tức nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Trong lúc nhất thời, biển người như sóng, liên tiếp quỳ rạp dưới đất, hình ảnh càng hùng vĩ. Chúng ta bái kiến Trường Thanh thánh nhân. Một thoáng thì, rất nhiều thành kính thanh âm, liên tiếp, không ngừng tiếng vọng tại tòa này cổ lão trong thành trì. Mà ở đây thì, Diệp Trường Thanh bĩu môi, đông nhiên không chỗ ở xấu hổ. Cái này tình huống như thế nào? Khó nói Diệp Mỗ Nhân trong ngộng cũng phải trở thành người khác khôi lỗi sao? Vẫn là nói, Diệp Mỗ Nhân vẫn như cũ không đủ tiên khí. Vì vậy, vẫn như cũ còn bị người đời tưởng rằng Trường Thanh thánh nhân. Ân, hẳn là dạng này. Không, nhất định là như vậy. Vậy mà, liền sau đó một khắc, làm Diệp Trường Thanh chuẩn bị muốn nói cho người đời. Hắn cũng không phải gì đó Trường Thanh thánh nhân, mà chỉ là đã vô địch Diệp Trường Thanh thì. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy từng tia từng sợi thần bí lực lượng không ngừng thấm vào các vị trí cơ thể. Không thể không nói, loại này đột nhiên xuất hiện thần bí lực lượng cực kỳ kỳ dị, đúng là không chỉ có thể tẩm bổ hắn thân thể, còn có thể ôn dưỡng hắn nguyên thần. Cái này, cái này, cái này. Một thoáng thì, Diệp Trường Thanh nhịn không được điệu tâm đầu khẽ run lên. Khó nói, khó nói cái gọi là Trường Thanh thánh nhân cũng không phải là còn lại, mà liền là Diệp Mỗ Nhân. Mà cố này thần bí lực lượng, chính là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực. Không có khả năng. Thằng nếu thật sự là như thế, như vậy hắn tại đế đô nhìn thấy lại là cái gì? Còn có, đột nhiên sinh ra linh căn lại là từ đâu mà đến? Đúng. Diệp Mỗ Nhân chính sử ở trong giấc ngộng. Đây hết thảy đều là mộng cảnh. Trầm ngâm một lát. Diệp Trường Thanh tuy nhiên vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực này. Dù sao chỉ là một giấc ngộng mà thôi. Thanh Phong. Chúng ta cũng nên rời đi. Diệp Trường Thanh tự rêu cười cười, sau đó nghiêng đầu nói ra. Độc Cô Thanh Phong khẽ vướt cằm bốn. Thiên Thạch Thành bên ngoài. Giờ này khắc này. Không đến thời gian một nén nhang. Trước đó chữ hàng trong thành hơn 100.000 ma môn đại quân, giờ phút này đều tập kết nơi này. Mà tại cách đó không xa. Trước đó bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tung bay thần mục tôn giả, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn trời Thạch Thành phương hướng. Thật đáng sợ. Thần mục tôn giả thần sắc chất phác, không chỗ ở tự lẩm bẩm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ sẽ là đế giả đại nhân đều không đủ cùng cường giả như vậy địch nổi đi. Đúng, trước đó đế giả đại nhân nói qua, nhân tộc đạo môn sẽ vượt qua đế giả tồn tại, thật chẳng lẽ tồn tại, với lại liền tại hôm nay, buông xuống thiên thạch thành. Qua mấy hơi thở, làm thần mục tôn giả còn tại thần sắc ngốc trệ tự lẩm bẩm lúc. Hai bóng người mấy cái như trống rông xuất hiện, tại thần mục tôn giả phía trên lặng yên hiển hóa. Mắt thần. Theo một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng mô vang lên. Sau một khắc, thần mục tôn giả giật mình lấy lại tinh thần, lập tức quỳ rạp dưới đất. Gặp qua đế giả đại nhân. Cùng lúc, thần mục tôn giả chung quanh một nhóm ma môn cường giả vậy nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Độc Cô Thanh Phong ở trên cao nhìn xuống, lại hỏi, còn lại mấy vị tôn giả đến nơi nào? Cái này. Thần mục tôn giả thể thân thể khẽ run lên, ngược lại nói thẳng nói, hồi bẩm đế giả đại nhân. Còn lại tôn giả mang theo trong tộc cường giả tiến về Trung Châu mấy chỗ sinh mệnh cấm địa, ý đồ đem cấm địa chỗ sâu cổ lão sinh mệnh phóng xuất ra. Quả là thế. Độc Cô Thanh Phong có chút thở ngục khí, lại lắc đầu nói, các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Cấm địa chỗ sâu rất nhiều cổ lão sinh mệnh, tuy nói có thể giúp đỡ bọn ngươi hủy diệt đạo môn, mà các ngươi nhưng từng muốn qua, phàm là rất nhiều cổ lão sinh mệnh từ cấm địa chỗ sâu đi tới, nhất định phải phá vỡ cả thời đại, thánh tộc cũng không có thể trốn qua kiếp nạn này. Độc Cô Thanh Phong ngôn ngữ tuy nhiên có thể nói là nói chúng tim đen chỉ ra yếu hại, nhưng cùng với thì vậy tràn ngập phức tạp nỗi lòng. Vừa dứt lời. Thanh Phong, ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Trường Thanh cười nhạt nói, cấm địa chỗ sâu cổ lao sinh mệnh tất nhiên sẽ uy hiếp được thiên hạ thương sinh, như vậy thì để bọn chúng hôm nay tại giới này hoàn toàn biến mất, tránh cho một ngày kia lần nữa làm hại thiên hạ thương sinh. Với lại, theo ta được biết, chúng nó cũng sống quá xa xưa, đã sớm không cần phải tồn tại. Vừa dứt lời, Diệp Trường Thanh cặp kia hẹp dài con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm thúy, lóe ra hừng hực hào quang lóa mắt. Tiểu Liễu, lần này lại từ ngươi tự mình đi một chuyến, đem cái kia chút cổ lão sinh mệnh đều nổ, phòng ngừa chúng nó trải qua sau lại làm hại thiên hạ. Diệp Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng, trước người hư không bỗng nhiên khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, lộ ra càng thần dị. Tiếng nói vừa ra, Diệp Trường Thanh lại từ trong nạp giới lấy ra hàng ma sử, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hàng ma sử đúng là như là chìm vào trong nước, không có vào bên trong hư không. Đêm này hàng ma sử vậy mang lên đi. Mà tại một bên khác, nghe tiếng, Liêu Thần bỗng nhiên vươn người đứng dậy, lập tức thật sâu xoay người cúi đầu. Tiểu Liễu cần tuân chủ nhân thánh mệnh. Liêu Thần nói như thế, coi như tại nàng đứng dậy thời khắc, chỉ gặp trước người lơ lửng khắc dấu lấy rất nhiều thần dị văn lạc, quanh quẩn lấy kim quang vàng rực hàng ma sử, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhìn thấy như thế thánh vật, Liêu Thần hơi chút chần chờ, sau đó nghiêng đầu nói, 13, Hắc Hoàng, cái kia chút cổ lão sinh mệnh có chút khó giải quyết, hai người các ngươi liền tại thủ tại chỗ này đi. Tiếng nói vừa ra, Liêu Thần hai tay nâng lên hàng ma sử, ngược lại hóa thành một chùm hồng quang phóng lên tận trời. Mà ở đây thì, tụ tập tại tiểu trì trấn trung tâm đám người dường như có cảm ứng, sau đó nhao nhao nhìn về phía Liêu Thần biến mất phương hướng. Các ngươi thấy không? Bao Đại Mai thần bí cười nói, kỳ thực đi, tại ta còn không có giác tỉnh ký ức trước đó, đã cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút không đơn giản. Hiện tại xem ra, nào chỉ là có chút không đơn giản, tại Diệp tiên sinh chỉ điểm xuống, còn chưa phi thăng cũng đã đem sinh mệnh chi đạo đạt đến cảnh giới như thế, có thể nghĩ, tương lai phi thăng thượng giới về sau, lại là làm gì chờ kinh diễm. Tôn Đồ Tể một mặt nịnh nọt nói, phu nhân nhà ta ánh mắt luôn luôn cũng không kém. Lời con chưa dứt. Bao Đại Mai chỉ là một ánh mắt, Tôn Đồ Tể bỗng nhiên cổ co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị lui lại mấy bước. Lời tuy như thế. Tống Thợ Rèn cau mày nói, trong mắt của ta, tên tiểu bối này tuy nhiên tương lai thành tựu không thể đo lường, thế nhưng là chung quy vẫn là Diệp tiên sinh dạy nên. Đám người nghe tiếng, bỗng nhiên cười gật gật đầu. Ách! Lúc này, Trương Thợ Săn lông mày hơi nhíu, mô hướng sau lưng nhìn đến. Dường như có một nhóm thái cổ di chủng tại hướng nơi này tới gần. Trương Thợ Săn như có điều suy nghĩ nói. Thái cổ di chủng. Bao Đại Mai bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, không chỗ ở liếm một cái khỏe miệng, cười nói, trước đó còn muốn lấy, muốn hay không lại đi bắt một đầu hắc hổ trở về, kết quả lại có thái cổ di chủng đưa tới cửa. Xác thực, thái cổ di chủng người mang cổ lão mà tinh khiết huyết mạch, liền là để tại thái cổ tiên vực cũng là tuyệt đối mỹ vị. Nói đến đây, đám người bỗng nhiên nhao nhao gật đầu, một bộ thích thú bộ dáng. Chương 331, săn bắn cổ lao sinh mệnh. Chương 332, săn bắn cổ lao sinh mệnh. Một bên khác, làm Liêu Thần cảm ứng được một nhóm thái cổ di trùng khí tức đang không ngừng tới gần sau. Nàng không có chút gì do dự, lập tức trực tiếp hướng về phía trước lướt đến. Cứ như vậy, chỉ là mấy hơi thở. Chỉ gặp, từng tòa giống như núi cao thân ảnh, bao phủ tại nồng đậm hắc vụ bên trong. Tản ra ngập trời sát khí, lấy dung chuyển núi đổi chi thế cực tốc vào tới. Trong lúc nhất thời, mênh mông khói bụi, giống như sóng to gió lớn bao phủ phiến đại địa này. Cùng lúc, theo khắp nơi chấn động kịch liệt, cuồn cuộn khói bụi bên trong không ngừng truyền đến mấy cái như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng thanh âm. Khí tượng khủng bố tới cực điểm, giống như tận thế đánh tới. Nhìn một màn trước mắt, Liêu Thần khẽ nhíu mày, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt hóa thành một gốc bao phủ tại xanh tươi hà trong sương mù thần dị cây liễu hành ở trên mặt đất. Liêu Thần, ngươi muốn làm gì? Rất nhanh. Một giống như hoàng lữ chuông lớn giả yếu tiếng nói từ phương xa truyền đến, sau đó quanh quẩn tại phương thiên địa này ở giữa. Phụng chủ nhân chi mệnh, chấn sát các ngươi chờ. Thần dị Liêu Thần chập trần thanh huy, Liêu Thần như thế bá khí mở miệng, một cỗ khủng bố uy áp đông nhiên tịch mở ra đến. Chủ nhân. Thanh âm giả nua lần nữa truyền đến, mang theo nghĩa mai ý vị nói. Liêu Thần, đã từng ngươi tại cấm địa chỗ sâu ra sao chờ bị phòng, nghĩ không ra ngươi rời đi cấm địa về sau, đúng là tự cam đọa lạc đến tình trạng như thế, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Lời con chưa dứt, lại có một bén nhọn thanh âm chói tai truyền đến. Nói lời vô dụng làm gì, chúng ta chính là thành đạo quả mà đến, nếu là đạo quả bị người khác sờ đoạt, coi như sai qua một trận tạo hóa. Đúng, cựu đầu vương, không cần có chỗ giữ lại, Liêu Thần tuy nhiên sắc thực rất mạnh, nhưng nàng nếu là muốn đem chúng ta đều trấn sát ở đây, vậy tuyệt đối không thể. Trái lại, chúng ta liên thủ chưa hẳn liền không thể đưa nàng trấn sát. Các vị, không cần có chỗ giữ lại, xuất thủ một lượt đi. Vừa dứt lời, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hừng hực vô cùng diễm hỏa, thể thân thể dài đến mấy trăm trượng, có thể nói là che khuất bầu trời đại điểu từ quần quận khói bụi trong cực lướt mà đến. Tới gần, lúc này mới phát hiện, đầu này đỏ thẫm đại điểu vậy mà sinh ra 9 khỏa giống như đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ đầu, mỏ dài giống như thần thiết điêu khắc thành, lộ ra càng sắc bén. Đảo mắt, liền tại đầu này đỏ thẫm đại điểu khoảng cách Liêu Thần còn có 100 trượng cự ly xa thì, nó 9 khỏa đầu cơ hồ cùng lúc mở ra giống như nung đỏ, lộ ra ra rất nhiều cổ lão phù văn mỏ dài. Ngay sau đó, 9 đạo tráng kiện hỏa long cuốn tới, đem hư không cháy hỏng, hướng Liêu Thần công phạt mà tới. Vậy mà, liền tại Liêu Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân thanh quang đại tác phẩm, mênh mông pháp lực tịch cuốn mà ra, một cây quanh quần thanh huy cảnh liêu trong nháy mắt biến ảo thành kim sắc, muốn chấn sát mà đến trong nháy mắt. Một thân ảnh đúng là cực lướt mà đến, trực tiếp không có vào hừng hực trong biển lửa. Coi như sau đó một khắc, quỷ dị một màn phát sinh. Hừng hực trong biển lửa đúng là xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, tựa hồ giống như là muốn thôn vệ hết cựu đầu đại điểu mỏ dài bên trong phun ra đi ra hừng hực hỏa diễm. Lúc này, một thô cùng nữ tử tiếng nói từ hừng hực trong biển lửa truyền đến. Trước đó còn đang suy nghĩ lấy dùng cái gì hỏa thiêu nướng các ngươi cái này chút thái cổ di chủng, nghĩ không ra giới này lại có cựu đầu huyền điểu dạng này di chủng. Tiếng nói vừa ra, Liêu Thần bỗng nhiên không chỗ ở ngơ ngác, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa hóa thành hình người. Suy nghĩ một lát, nàng dường như hậu chi hậu giác rốt cục nghĩ đến cái gì. Lại là tiểu trì trấn tên kia phụ nhân. Liêu Thần trong lòng kịch chấn, lắp bắp nói, thế nhưng là người này đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà muốn dùng cựu đầu huyền điểu nguyên khung âm hỏa đồ nương đám này cổ lao di chủng. Thật không thể tin, hiện tại xem ra, trước đó vẫn là quá mức khinh thường tiểu trì trấn đám này cư dân, quả nhiên mỗi cái đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Cứ như vậy, qua mấy hơi thở, mắt nhìn thấy hừng hực nguyên khung âm hỏa bị cướp lấy hầu như không còn, thân là cổ lao di chủng cựu đầu huyền điểu bắt đầu hoảng. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, thời đại này vậy mà lại xuất hiện như vậy yêu nghiệt nhân tộc tu sĩ. Các vị, thời đại này tựa hồ có chút quỷ dị, bản tọa cho rằng chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. Cựu đầu huyền điểu như thế truyền âm nói. Rời đi. Cựu đầu vương, vị kia nhân tộc phi thăng giả lưu lại đạo quả không muốn. Cựu đầu vương, ngươi không nên kinh hoàng, tại bản tọa xem ra, cái này nhân tộc tu sĩ hẳn là được cái gì bảo vật mà thôi, không đáng để lo. Các ngươi không có nghe sao? Cái này nhân tộc tu sĩ phải dùng nguyên khung âm hỏa đối phó chúng ta, còn nữa, các ngươi nhưng từng cảm ứng được trên người nàng bất kỳ khí tức gì. Đúng, có gì đó quái lạ, nhất định phải rời đi nơi đây. Mấy hơi thở qua đi. Cựu đầu huyền điểu lập tức phóng lên tận trời, muốn chạy thoát. Coi như sau đó một khắc, một bóng người xuất hiện tại nó trên không. Cựu đầu huyền điểu dạng này mỹ vị, có thể nào dễ dàng như thế phóng sinh. Tay cầm một cái thiết chủ y tống thợ rèn mặt ngậm yên tĩnh nụ cười, bệ nghệ lấy thân hình cự đại cựu đầu huyền điểu, nói như thế. Nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được tống thợ rèn trong lúc vô hình phát ra đến khủng bố uy nghiêm, cựu đầu huyền điểu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không cho ở chột dạ hỏi thăm. Làm gì? Tống thợ rèn vẫn như cũ yên tĩnh cười nói, đương nhiên là vì một con gà ăn mày mà thôi. Lời con chưa dứt, tống thợ rèn khí chất đột nhiên thay đổi. Chỉ một thoáng, một cỗ đáng sợ chiến ý bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như một đời chiến tiên trước khi lúc, trong lúc vô hình phát ra không thể tranh phong khí thế. Loạn phi phong truy pháp. Tống thợ rèn kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên thân hình lóe lên, mô xuất hiện tại cựu đầu huyền điệu trước người. Sau một khắc, hắn vung lên thiết chủ y, lấy 10 phần huyền diệu truy pháp, điên cuồng nện tại cựu đầu huyền điểu 9 khỏa cự hình đầu lâu bên trên. Giờ này khắc này, trong khi dư cổ lão sinh mệnh nhìn thấy như thế sốc nổi một màn, đột nhiên trong lòng kịch chấn, dùng mình, quay người liền muốn bỏ chạy. Cương đại như này cựu đầu huyền điểu, chính là như vậy không có bất kỳ sức đánh trả nào, mà chúng nó lại có thể tốt ở đâu đến. Trốn. Lúc này, chỉ có thể chạy ra thăng thiên. Vậy mà, trong khi dư cổ lão sinh mệnh quay người trong nháy mắt, chỉ gặp một thon dài thân ảnh dựng cung bắn tên, dường như sớm đã đợi chờ chúng nó đã lâu. Nhất là cung tiễn bên trên phát ra khí tức bén nhọn, dù là chúng nó phòng ngự kinh người, cũng không nhịn được lông tóc dựng đứng. Mà tại cách đó không xa, một cồng kềnh thân ảnh lặng yên hiển hóa, trong tay vậy mà chỉ là cầm một thanh nấu cơm dùng thái đao. Chỉ không qua, thanh này thái đao tuy nhiên nhìn bề ngoài không phải rất tốt, nhưng lại lưu chuyển cực kỳ âm quỷ khí tức. Thái đao chỉ là nhẹ như vậy nhẹ nhoáng một cái. Bốn phía hư không đông nhiên khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Có thể nghĩ, cái này tuyệt không phải một thanh phổ thông thái đao. Rất nhanh, lại có mấy đạo nhân ảnh bỗng dưng hiển hóa, đều là như vậy thần bí khủng bố. Quét mắt đây hết thảy. Trước đó còn trong lòng còn có ảo tưởng một nhóm cổ lao sinh mệnh, giờ phút này chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. vãi cả linh hồn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khó nói đây hết thảy đều chỉ là một trận âm mưu sao? Hủy đi cấm địa bên ngoài giam cầm trận pháp, lại lấy đạo quả câu dẫn, từ đó đem chúng ta trấn sát nơi này. Lúc này, Liêu Thần lặng yên nuốt một cái nước miếng, chắp tay làm tập nói, các vị tiền bối, ta phụng chủ nhân chi mệnh trấn sát Trung Châu các nơi cổ lao sinh mệnh. Đã như vậy, vạn bối liền đem nơi này giao cho các ngươi. Nghe tiếng, đem nguyên khung âm hỏa thu thập xong Bao Đại Mai phất tay cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cứ việc đến, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Đúng, nhớ kỹ đi sớm về sớm, cái này chút thái cổ di chủng đều là tuyệt thế mỹ vị, với lại đối tương lai ngươi tu hành vậy rất có ích lợi. Bao Đại Mai như thế nói bổ sung. Liêu Thần ngơ ngác, sau đó chất phác gật gật đầu. Ngay sau đó, Liêu Thần lòng còn sợ hãi thở ngụm khí, sau đó phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Nam Phương Cực lướt mà đến. Chương 332, cái này thật chỉ là một giấc mộng. Chương 333, cái này thật chỉ là một giấc mộng. Nơi này cùng lúc, Lam Giác tỉnh trí nhớ kiếp trước tiểu trì trấn cư dân, chính tại săn bắn từ sinh mệnh cấm địa đi tới cổ lao sinh mệnh lúc. Một bên khác, Thiên Thạch Thành bên ngoài, Lam nghe nói Diệp Trường Thanh muốn đem cả Trung Châu cổ lao sinh mệnh thanh trừ sau. Thần Mục Tôn giả bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập thật không thể tin. Đương nhiên, hắn không phải đang hoài nghi trước mắt cái này thanh niên thần bí có thể có được thủ đoạn như thế. Phải biết, có thể cùng đế giả đại nhân cùng nhau đến đây, làm thế nào có thể là hạ người bình thường. Còn nữa, vị thanh niên này quá mức không tầm thường. Tuy nhiên trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng chỉ là loại kia từ trong ra ngoài phát ra tức giận chất, liền giống như trích tiên đồng dạng. Còn có, trước đó hắn ở trên trời thạch thành bên trong tao ngộ. Lấy hắn tôn giả cấp bậc thực lực, đúng là không có cảm nhận được bất cứ ba động gì, sau đó trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tung bay. Cứ như vậy, hơi chút trầm ngâm, Thần Mục Tôn giả con mắt dọc thứ ba bỗng nhiên mở ra, dường như rốt cục nghĩ đến cái gì. Siêu Việt Đế giả tồn tại. Không sai. Người này nhất định là nhân tộc vị kia siêu Việt Đế giả tồn tại. Quả nhiên. Không hổ là siêu Việt Đế giả tồn tại. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lại chỉ là loại kia vô song khí chất liền để cho người ta ngăn không được muốn cùng bái. Lúc này, làm Thần Mục Tôn giả ta trong lúc vô tình liếc về phía Độc Cô Thanh Phong lúc, gương mặt giả mùa kia bên trên lại không khỏi toát ra vẻ hồng y. Đế giả đại nhân trước đó không phải quyết tâm không còn nhúng tay thánh tộc sự tình, thế nhưng là nàng lão nhân ra tại sao lại xuất hiện. Huống chi, vẫn là cùng nhân tộc vị này siêu Việt đế giả tồn tại cùng nhau trở về. Thần Mục Tôn giả tâm tư bách chuyển, dường như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng. Chắc hẳn vị này siêu Việt đế giả tồn tại, cùng đế giả đại nhân cùng nhau xuất hiện, nhất định là vì lắng lại thánh tộc cùng nhân tộc ân oán mà đến. Ân. Hẳn là dạng này. Lúc này, Diệp Trường Thanh nghiêng đầu đối Độc Cô Thanh Phong, lần nữa ôn nhu mở miệng nói. Thanh Phong, tại đền bù ngươi tộc nhân tiên thiên thiếu hụt trước đó, có một số việc ta phải sớm nói cho ngươi một tiếng. Trường Thanh, ngươi nói thẳng không sao. Độc Cô Thanh Phong gật gật đầu, lại nghiêm mặt nói, vì tộc nhân tương lai, ta có thể trả bất cứ giá nào. Diệp Trường Thanh nhìn xem Độc Cô Thanh Phong, cười lắc đầu. Tại giấc mộng này bên trong chính mình chính là vô địch tồn tại. Vừa lại không cần nỗ lực cái gì khác đại giới. Nếu không, Diệp Mỗ Nhân không khỏi cũng quá thất bại đi. Hiện thực không đắc ý, trong ngộng vậy cũng muốn như thế biệt khuất sao. Cho dù ta dùng nguyên thần ấn ký đền bù ngươi tộc nhân tiên thiên thiếu hụt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn như cũ không cách nào cải biến ngươi tộc nhân bạo ngược tính tình. Diệp Trường Thanh trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, chỉ là ôn nhu nói, bởi vậy, ta ngoài ý muốn nghĩ là, đền bù ngươi tộc nhân tiên thiên thiếu hụt về sau. Cần đưa ngươi tộc nhân phong cấm tại nơi nào đó vào năm. Không chỉ như vậy, bởi vì đền bù ngươi tộc nhân tiên thiên thiếu hụt về sau, ngươi tộc nhân liền có thể lĩnh hội thiên đạo, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, vì vậy, còn cần phong ấn các ngươi trong tộc sở hữu cường giả tu vi. Nghe tiếng, Độc Cô Thanh Phong đối Diệp Trường Thanh hơi chút cân nhắc, lại nói. Trường Thanh, ngươi ra điều kiện ta đều có thể đáp ứng, bất quá, ta hy vọng bọn họ có thể trở lại tổ địa. Diệp Trường Thanh khẽ gật đầu. Sau một khắc, Diệp Trường Thanh nghiêng mắt nhìn mắt Độc Cô Thanh Phong, sau đó chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng theo tại mi tâm. Không thể không nói. Diệp Trường Thanh hiện bây giờ mặc dù là vô địch tồn tại, nhưng là liên quan tới thi triển bí pháp thủ ấn khẩu quyết, hắn thật hoàn toàn không hiểu. Lúc trước tại Thái Huyền Thánh Địa Tàng Thư Các. Bởi vì tu vi thấp, hắn cũng liền lật xem qua một tầng trụ cột nhất công pháp và kiếm pháp. Về phần thượng tầng chân tàng công pháp bí pháp cái gì? Trong lúc hắn không cách nào tu hành, bởi vậy căn bản không có lưu tâm. Như vậy, giờ này khắc này hắn, khó tránh khỏi có chút giật gấu va vai. cũng không thể gặp được bất cứ chuyện gì, chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay vung lên, trực tiếp hóa giải mất đi. Nhưng như vậy, trong ngộng đã vô địch hắn, không khỏi cũng quá không có phong cách đi. Một phen trầm tư suy nghĩ sau. Lớn nhất chưa, hắn quyết định bày ra dạng này tư thế. Tuy nhiên không có một chút tác dụng nào, nhưng duy nhất một điểm chính là tư thế cho người. Rất nhanh. Diệp Trường Thanh tại bày ra dạng này tư thế về sau, ngược lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thoáng thì, trên người hắn bắn ra một mảnh tường hòa khí tức. Ngay sau đó, thật không thể tin một màn phát sinh. Chỉ gặp, Diệp Trường Thanh quanh thân quang vụ lập lòe, dáng lành lượn lờ, rất nhiều cổ lão phù văn giống như quang vũ đồng dạng bao phủ. Qua hai cái hô hấp thời gian, khi hắn quanh thân cuồn cuộn ra mảng lớn hỗn độn tức giận thì, một đóa khuyết tán chói lọi sóng ánh sáng, lượn lờ lấy rất nhiều tức giận kia, nhìn càng thần dị kim liên, từ hắn đỉnh đầu chậm rãi hiển hóa. Đương nhiên, bất khả tư nghị nhất là, theo đóa này thần dị kim liên dần dần hiển hóa, một cỗ mênh mông mà huyền diệu khí tức tràn ngập ra. Sau một khắc, vô luận là thần mục tôn giả, vẫn là mấy chục vạn ma môn đại quân, không có chỗ nào mà không phải là ngây ra như phỗng. Đảo mắt, bọn họ trên nét mặt lại che kín vẻ mừng như điên. Phải biết, khi bọn hắn cảm nhận được cỗ này huyền diệu khí tức về sau, không đến hai cái hô hấp thời gian, đúng là có một cỗ thần bí lực lượng bắt đầu tẩm bổ bọn họ tiên thiên suy nhược thần hồn. Cái này, cái này, cái này, nghĩ không ra đế giả đại nhân đều bất lực sự tình, lại có người làm đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ ngày sau có thể lĩnh hội thiên đạo, tại tu đổ bên trên đi càng xa. Thật không thể tin. Đơn giản quá không thể nghĩ. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Theo cái kia đóa thần dị kim liên, lần nữa chậm chậm chìm vào Diệp Trường Thanh trong đầu. Vô luận là thần mục tôn giả, vẫn là hơn 100.000 ma môn đại quân. Trên người bọn họ lệ khí dần dần nhạt đến, ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh mấy phần. Nơi này cùng lúc, cảm ứng được tộc nhân thần hồn cùng khí tức biến hóa. Độc Cô Thanh Phong lại nhìn Diệp Trường Thanh ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ cảm kích. Trường Thanh, ngươi xuất thủ đền bù tộc nhân ta tiên thiên thiếu hụt, vậy hoàn toàn thay đổi ta thánh tộc vận mệnh. Độc Cô Thanh Phong như thế ôn nhu nói. Thanh Phong, ngươi nói quá lời. Diệp Trường Thanh khoát khoát tay, mỉm cười nói, có thể đền bù ngươi tộc nhân tiên thiên thiếu hụt, không chỉ có đang thay đổi ngươi tộc tường đến, cùng lúc đối với Trung Châu Vạn Linh vậy ý nghĩa trọng đại. Độc Cô Thanh Phong dịu dàng nở nụ cười. Liền tại lúc này, thần mục tôn giả giật mình lấy lại tinh thần, đối trước mắt vị này siêu việt đế giả tồn tại, thật sâu dập đầu nói. Đa tạ tôn thượng xuất thủ đền bù tộc ta tiên thiên thiếu hụt, từ nay về sau, tộc ta thời đại tất làm ghi khắc tôn thượng phần ân tình này. Tiếng nói vừa ra, một bên trùng trùng điệp điệp ma môn đại quân, lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó nhao nhao té quỵ dưới đất. Chúng ta cúi đầu tôn thượng. Trong lúc nhất thời, tiếng nói như tiếng sấm, triệt để vang vọng giữa phiến thiên địa này. Vậy mà, liên tại Diệp Trường Thanh quét mắt ma môn vô số cường giả, cùng trùng trùng điệp điệp ma môn đại quân, chuẩn bị mở miệng lúc. Trong khoảnh khắc, phía trên trời cao, tiếng sấm rền rĩ, vô số đạo điểm lành kim quang chiếu rọi đến, đem khắp nơi nhuộm thành kim sắc. Đám người ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp mảng lớn kim sắc đám mây đem phương thiên địa này bao phủ, khí tượng càng hùng vĩ, giống như thần tích. Không sai. Ngay lúc này, công đức tường vân lần nữa hiển hóa. Chỉ không qua, mọi người ở đây sắc mặt kinh biến, vì trong truyền thuyết công đức tường vân rung động không thôi thì. Diệp Trường Thanh nhưng trong lòng tràn đầy hồ nghi. Cái này thật chỉ là một giấc mộng. Chương 333, điều này chẳng lẽ liền là siêu việt đế giả thủ bút sao? Chương 334, điều này chẳng lẽ liền là siêu việt đế giả thủ bút sao? Không thể không nói. Giờ này khắc này, Diệp Trường Thanh thật không khỏi bắt đầu hoài nghi. Sớm biết, giấc mộng này quá chân thực. Tiếng sấm rền rĩ, cơ hồ bên tai không dứt. Vạn đạo điềm lành kim quang, từ trong vòm trời buông xuống, cơ hồ đem phương thiên địa này chiếu rọi thành kim sắc. Mà ở phía trên, càng là bao phủ liên miên công đức tường vân, thậm chí liền là dùng che khuất bầu trời hình dung cũng tốt không bị qua. Đem so với trước, vô luận là đại yến đế đô thụ học lúc, hiển hóa công đức tường vân, vẫn là tại Thái Huyền Thánh địa biện pháp lúc, hiển hóa dị tượng, cũng không đến đây thì. Có thể nghĩ, giờ này khắc này công đức tường vân đến cùng đến cỡ nào nồng đậm hừng hực. Hơi chút chần chờ, Diệp Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thiên cung, trong lòng không khỏi thầm than. Tuy nhiên không thể không thừa nhận này thì còn trô ở trong giấc mộng, nhưng như thế to lớn khí tượng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là còn biết hạ xuống công đức trí bảo đi. Đã như vậy, Diệp Mô Nhân vậy có chút hiếu kỳ, ở trong giấc mộng, lại sẽ hạ xuống cái dạng gì công đức trí bảo. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh nết miệng lên một vòng cười nhạt ý. Nơi này cùng lúc, vô luận là Độc Cô Thanh Phong, vẫn là Thần Mục Tôn Giả, cùng hơn 100.000 ma môn đại quân. Theo trên mặt vẻ chấn động dần dần cởi đến, ngược lại tràn ngập hiếu kỳ. Phải biết, thượng cổ thời kỳ, bọn họ nhất tộc bởi vì bại trận, từ đó không được không ở Trung Châu ảm đạm rút lui, tiến vào cái gọi là vùng đất nghèo nàn bắc hoang. Mà ở trong quá trình này, thánh tộc cường giả cho rằng, nhân tộc quật khởi quá mức mãnh liệt nhất định là có nguyên nhân. Bởi vậy, tại bọn họ rời đi Trung Châu, lặng yên đem nhân tộc đại lượng điển tịch mang đi, quyết tâm nghiên cứu. Vậy mà, kinh lịch vô số năm, bọn họ tuy nhiên không tiến triển chút nào, nhưng vậy hiểu biết rất nhiều thứ. Liên thí dụ như trước mắt, trong truyền thuyết công đức tường vân. Như vậy, cũng làm cho bọn họ càng thêm chắc chắn. Trước mắt vị này nhân tộc thanh niên, nhất định là vị kia siêu việt đế giả tồn tại. Nếu không, như thế nào lại dẫn động trong truyền thuyết công đức tường vân? Đương nhiên, giờ này khắc này, bọn họ tò mò nhất chính là, đã có như thế hừng hực công đức tường vân hiển hóa, như vậy lại sẽ hạ xuống cái dạng gì tuyệt thế bảo vật đâu. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, theo một đạo hừng hực vô cùng dải lụa màu vàng óng, từ trên không buông xuống. Sau một khắc, một cỗ mênh mông như biển kiếm uy, lấy dung chuyển núi đổi chi thế trong nháy mắt bao phủ phiến đại địa này. Dường như không có công phạt ý tứ, từ đó không có tạo thành quá lớn phá hư. Nếu không, chỉ là khủng bố như thế kiếm uy liền đủ để dẹp yên bọn họ, đem nơi đây hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Nhưng dù cho như thế, đạo này dải lụa màu vàng óng tại rủ xuống quá trình bên trong, khiến cho mảng lớn hư không vỡ nát, hỏa tinh vẩy ra, sắc bén tức giận sóng không ngừng bắn ra. Khí tượng càng dọa người. Nhưng, chính vì vậy, đám người lúc này mới biết được, cái này công đức chí bảo hẳn là một thanh kiếm. Thế nhưng là, đây cũng là một thanh cái dạng gì kiếm. Chỉ là rủ xuống quá trình bên trong, chính là phát sinh khủng bố như thế kiếm uy. Lúc này, Diệp Trường Thanh nhíu môi, sau đó lặng yên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không nói đến, tại giấc mộng này bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Liên là tại trong hiện thực, hắn cũng có mấy món cái gọi là công đức chí bảo. Với lại, lúc trước, làm trời hiện ra dị tượng về sau, rất nhanh liền hiển hóa công đức chí bảo. Mà bây giờ, trong mộng, cái này công đức đến ngược lại bảo còn khiến cho loẹ loẹt. Cái này để hắn hơi không kiên nhẫn. Sau một khắc, từ trong hư không buông xuống cái kia đạo giải lụa màu vàng óng, dường như nhận một loại nào đó thần dị lực lượng trùng kích. Đông nhiên chấn động kịch liệt. Rất nhanh, một đạo sắc bén cùng cực tức giận sóng trong nháy mắt bắn ra, mà bốn phía hư không thì như là cắt đầu hũ đồng dạng. Có thể nghĩ, như vậy quỷ quệt khí tượng đến cùng có lại kinh khủng bực nào. Cứ như vậy, tiếp tục hai cái hô hấp thời gian. Theo lập lệ thần dị giải lụa màu vàng nóng đông nhiên chấn vỡ, một thanh nhìn mười phần phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm chính là xuất hiện trong tầm mắt. Chôi này thanh đồng kiếm cực kỳ bất phàm. Kiếm thể lượn lờ lấy từng tia từng sợi thần dị tức giận kia. Mà tại trên thân kiếm, một mặt sinh động như thật khắc dấu lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc dấu lấy sơn xuyên thảo mục. Với lại, kiếm thể bên trong tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cái gì cấm chế lực lượng. Chỉ là khuyết tán ra tức giận tức, liền khiến cho bốn phía hư không hiển hóa ra tầng tầng gợn sóng, dường như muốn theo thì vỡ nát đồng dạng. Ma môn đám người dường như có cảm ứng. Làm thanh đồng cổ kiếm đập vào mi mắt trong nháy mắt, bọn họ liền mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Không chỗ ở hít một hơi lanh khí. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết công đức chí bảo, chỉ là phát ra khí tức đã là như thế khủng bố. Nếu như có người cầm kiếm này chém ra một mặt, chỉ sợ bọn họ ma môn trăm vạn đại quân đều phải đều chết thảm. Mặc dù có đế giả đại nhân mạnh như vậy người tồn tại. Lúc này, Diệp Trường Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, thần bí thanh đồng cổ kiếm mấy cái như có được linh thức, mô hóa thành một chùm thanh quang xuất hiện tại Diệp Trường Thanh trước người. Diệp Trường Thanh cau mày một cái, sau đó chậm rãi nô ra hai ngón, khẽ vuốt che kín thần bí đồ án kiếm thể. Cái này, trôi kiếm này, thế nào thấy quen thuộc như thế? Khó nói đây cũng là trong truyền thuyết nhân hoàng kiếm. Một mặt khắc dấu nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc dấu sơn xuyên thảo mục. Kiếm thể bên trong lại ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Ân, không sai, liền là trong truyền thuyết nhân hoàng kiếm. Vậy mà, Diệp Trường Thanh tuy nhiên nhận ra kiếm này chính là trong truyền thuyết nhân hoàng kiếm, nhưng hắn lại có chút cao hứng không nổi. Phải biết, đây hết thể cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Đợi đến mộng tỉnh về sau, trôi này tuyệt thế thần binh tự nhiên cũng sẽ biến mất theo. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh không chỗ ở đỡ ngạch. Nói thực tại, một giống trở thành tuyệt thế kiếm tu nam nhân, hắn thật rất muốn có được một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Mà trôi này nhân hoàng kiếm, hắn tự nhiên mười phần ngưỡng mộ trong lòng. Thế nhưng là làm sao? Trong mộng hắn thật là vô địch tồn tại. bất cứ chuyện gì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt thành. Mà trong thế giới hiện thực, cuối cùng không qua luyện khí cảnh trung kỳ được tu vi, liền là hắn trước kia mấy cái học sinh cũng cao hơn hắn ra một cảnh giới. Lúc này, Độc Cô Thanh Phong gặp Diệp Trường Thanh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không khỏi cố ý hỏi thăm. Trường Thanh, chuôi kiếm này có vấn đề gì? Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh chỉ là khẽ lắc đầu. Kiếm này trên thân kiếm, một mặt khắc dấu lấy Nhật Nguyệt Tinh Thần, một mặt khắc dấu lấy Sơn Xuyên Thảo Mục, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là trong truyền thuyết Nhân Hoàng Kiếm. Lại được xưng là Thánh Đạo Chi Kiếm, tích chứa trong đó lấy lực lượng cấm kỵ, chính là một thanh hàng thật giá thật thần kiếm. Gặp Độc Cô Thanh Phong ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Nhân Hoàng Kiếm. Hơi chút trầm âm. Diệp Trường Thanh cầm trong tay Nhân Hoàng Kiếm đưa tới Độc Cô Thanh Phong trước người. Thanh Phong, ta muốn đem chuôi này Nhân Hoàng Kiếm tặng cho ngươi. Diệp Trường Thanh trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, chỉ là nói như thế. Ách! Chỉ một thoáng. Diệp Trường Thanh lời này vừa nói ra. Trong lúc nhất thời, không chỉ là hơn 100.000 ma môn như sấm bên tai, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Dù là Độc Cô Thanh Phong vị này ma môn đế giả, cặp kia kinh diễm vô song trên khuôn mặt cũng tràn ngập khác biệt chi sắc. Nhân Hoàng Kiếm. Trong truyền thuyết công đức chí bảo. Đúng là muốn như vậy bất động thanh sắc biếu tặng người khác. Cái này. Cái này. Cái này. Điều này chẳng lẽ liền là siêu việt đế giả thủ bút sao? Thật không thể tin. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Hai ngày này có việc, không có ý tứ, các vị. Chương 334, lại đến Đại Yến Đế Đô. Chương 335, lại đến Đại Yến Đế Đô. Không thể không nói. Diệp Trường Thanh tặng kiếm sát thực chấn kinh đến ở đây mỗi cá nhân. Nhân Hoàng Kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết công đức chí bảo. Nhưng kết quả. Hắn lại không có chút gì do dự muốn tặng cho Độc Cô Thanh Phong. Như thế thủ bút. Liên là từ xưa đến nay, lại có mấy người. Nơi này cùng lúc. Làm Diệp Trường Thanh nhìn thấy ma môn đám người lộ ra các loại khoa trương biểu lộ lúc, trên mặt nhưng không khỏi toát ra một tia ý vị khó hiểu nụ cười. Nói thực tại. Nếu như không phải là mộng cảnh, chuôi này trong truyền thuyết Nhân Hoàng Kiếm, hắn là tự nhiên có chút không nỡ. Phải biết. Tại trong hiện thực, hắn ngược lại là có mấy món cái gọi là công đức chí bảo. Nhưng. So sánh Nhân Hoàng Kiếm bên trong chất chứa lực lượng kinh khủng, cũng lộ ra quá mức bình thường. Với lại, từ hắn có thể tu luyện đến nay, liền vẫn muốn trở thành một tên thừa phong ngự kiếm kiếm tu. Có thể nghĩ, nếu là tại trong hiện thực, chuôi này Nhân Hoàng Kiếm đối với hắn ý vị như thế nào? Giờ này khắc này, Độc Cô Thanh Phong đối chuôi này cái gọi là Nhân Hoàng Kiếm biểu hiện như thế nóng rực. Mà hắn khắc sâu biết rõ, đây hết thảy đều chỉ là mộng cảnh bên trong sản phẩm. Chỉ chờ tới lúc hắn tỉnh lại, hết thảy đều muốn là xem qua mây khói. Vì vậy, Độc Cô Thanh Phong đã muốn, vậy liền đưa nàng chính là Trường Thanh, ngươi thật muốn đem chuôi kiếm này đưa cho ta. Độc Cô Thanh Phong mặt ngậm vẻ phức tạp, đối Diệp Trường Thanh, tiếng nói run rẩy nói. Diệp Trường Thanh thần sắc kiên tĩnh, gật gật đầu, mỉm cười nói, thích không? Độc Cô Thanh Phong giật mình một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Diệp Trường Thanh danh manh trêu ghẹo nói, đây chính là trong truyền thuyết Nhân Hoàng Kiếm. Ta mặc dù đã có mấy món công đức chí bảo, nhưng dù sao cũng là Nhân Hoàng Kiếm, cẩn thận ta đổi ý nha. Độc Cô Thanh Phong hơi chút chần chờ, sau đó tại Diệp Trường Thanh ra hiệu dưới, đem Nhân Hoàng Kiếm thu lại. Lúc này, Diệp Trường Thanh mắt nhìn Độc Cô Thanh Phong, sau đó ánh mắt chết đi, quét mắt ma môn đám người. Các ngươi nhất tộc tiên thiên thiếu hụt, ta đã giúp các ngươi đền bù. Diệp Trường Thanh nghiêm mặt nói, bất quá, về sau ta sẽ đem các ngươi đều đưa về tổ địa, Tịnh Phong Cấm Vạn Năm. Nghe tiếng. Ma môn đám người bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, trên nét mặt tràn ngập vẻ phức tạp. Rất nhanh, bọn họ lại lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt, lại nhao nhao nhìn về phía Độc Cô Thanh Phong. Không khó coi ra, bọn họ cũng không muốn bị phong cấm tại tổ địa vạn năm lâu. Thế nhưng là thay vào đó là siêu việt đế giả ý chí, cũng không phải là bọn họ có thể làm trái. Mà vị này siêu việt đế giả tồn tại, vậy mà đem một kiện trong truyền thuyết công đức chí bảo Phong Khinh Vân Đạm đưa cho đế giả đại nhân. Như vậy, có thể thấy được hai người quan hệ tuyệt không phải đồng dạng. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đế giả trên người người lớn. Thấy thế, các ngươi không cần như thế nhìn ta. Độc Cô Thanh Phong hơi chút cân nhắc, nhặt tiếng nói, trước lúc này, ta đã biểu dương ta thái độ, sẽ không lại nhúng tay thánh tộc bất cứ chuyện gì nghi. Bất quá, hiện tại trên người của ta dù sao chạy xuôi một bộ phận thánh tộc huyết mạch, ta có thể cho ra ta suy nghĩ. Nói đến đây, Độc Cô Thanh Phong nghiêng đầu cùng Diệp Trường Thanh đối mặt một cái, lại nói, Trường Thanh ý hắn đơn giản. Tộc ta bởi vì tiên thiên thiếu hụt nguyên nhân, từ đó tính cách càng bạo lệ, hiện bây giờ tiên thiên thiếu hụt đã có thể đền bù, nhưng vẫn cần phong cấm vạn năm, dùng cái này rèn luyện tính cách. Với lại, Trường Thanh hắn không nguyện ý nhìn thấy, nhân tộc cùng ta thánh tộc tái khởi chiến hỏa, cho nên, chỉ có thể như thế. Nghe tiếng, lấy thần mục tôn giả làm đại biểu ma môn cương giả, cùng hơn 100.000 ma môn đại quân, đông nhiên lâm vào trầm mặc. Không thể không nói, đế giả đại nhân nàng lão nhân ra thuật lại đây hết thảy đều là sự thật. Hiện bây giờ, bọn họ thánh tộc tiên thiên thiếu hụt có thể đền bù, nhưng là muốn hoàn toàn thu liễm bạo lệ tính cách, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Bởi vậy, đem bọn hắn phong ấn tại tổ địa tự nhiên tốt nhất không qua. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, đây chính là vị này siêu việt đế giả ý chí, căn bản không phải bọn họ có thể kháng cự. Nếu không, bọn họ thánh tộc nói không chừng liền muốn lại về Bắc Hoang cái kia phiến vùng đất nghèo nàn. Với lại, còn có một loại khả năng. Đó chính là vị này siêu việt đế giả tồn tại, để bọn hắn thánh tộc hoàn toàn biến mất tại phương thế giới này bên trong. Cứ như vậy, trầm ngâm một lát, thần mục tôn giả lần nữa thật sâu dập đầu. Rất nhanh, ma môn đám người vậy lần nữa thật sâu dập đầu. Chúng ta cần tuân tôn thượng cùng đế giả đại nhân khẩu dụ. Trong lúc nhất thời, tiếng nói như sấm rền rung động, không ngừng tiếng vọng ở giữa phiến thiên địa này. Nơi này cùng lúc, Diệp Trường Thanh vậy không do dự nữa, đầu tiên là phất phất ống tay áo, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, phương viên trăm dặm trong nháy mắt bị mênh mông như biển đại đạo ý vị bao phủ, ngược lại hư không oanh minh chấn động, vọt lên từng mảnh gợn sóng, khí tượng càng khủng bố. Đảo mắt, người người nhốn nháo ma môn đại quân trở nên mở đi, tiến tới tiêu tán ở hư vô. Nhìn xem như thế thần dị mà hùng vĩ một màn. Diệp Trường Thanh có chút một chút nhíu mày, nội tâm không khỏi có chút phức tạp. Đây cũng là vô địch cảm giác sao? Thế nhưng là loại cảm giác này, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy kinh hỉ vui vẻ. Vô luận đối với người đối sự tình, đều chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện hóa giải. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trải nghiệm cảm giác. Niệm như thế, Diệp Trường Thanh trong lòng không khỏi thầm thở dài nói. Hiện tại xem ra, có đôi khi, kết quả kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy trọng yếu, tương phản, quá trình mới là trọng yếu nhất. Không nói đến, cái này cuối cùng chỉ là một giấc mộng, cho dù là chính thức phát sinh, như vậy dễ như trở bàn tay cử thế vô địch, thật sự là có chút không thú vị a. Lúc này, Độc Cô Thanh Phong đối Diệp Trường Thanh, thần sắc câu nệ nói, Trường Thanh, ngươi. Diệp Trường Thanh giật mình lấy lại tinh thần, chỉ là cười lắc đầu. Hơi chút trầm âm. Thanh Phong, muốn hay không cùng ta cùng nhau du lịch một phen cái thế giới này? Diệp Trường Thanh đột nhiên nói như thế. Nói thực tại, Diệp Trường Thanh sớm đã có dạng này cách nghĩ. Nhưng tại trong hiện thực hắn tu vi quá thấp, từ đó hạn chế hắn thi hành ý nghĩ này. Vậy mà, bây giờ lại khác biệt. Tuy nói con này là một giấc mộng, nhưng hắn dù sao cũng là vô địch tồn tại. Với lại, khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, hắn lại không lý do bắt đầu lo lắng. Giấc mộng này nếu là đột nhiên tỉnh đâu? Độc Cô Thanh Phong do dự nói, Trường Thanh, ngươi thật muốn đi sao? Đi! Bay lên thượng giới! Diệp Trường Thanh bỗng nhiên không khỏi giật mình một cái, ngược lại khỏe miệng có chút câu lên một đường cong. Nếu là có thể trong mộng thực hiện vĩ đại như vậy lý tưởng, hắn đương nhiên sẽ không để qua. Với lại, đối với thượng giới, hắn vậy tràn ngập hiếu kỳ. Cái này, nói không chính xác. Diệp Trường Thanh cười cười, cho rằng chỉ có thể như thế mập mờ suy đoán. Độc Cô Thanh Phong gật gật đầu, sau đó chủ động kéo lên Diệp Trường Thanh một cánh tay. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở đây giới đi tới một lần. Độc Cô Thanh Phong dịu dàng nở nụ cười, nói như thế. Diệp Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó một bước hướng về phía trước đạp đến. Trong chốc lát, hai người thân ảnh dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngược lại tiêu tán ở hư vô. Về sau, trong nháy mắt, hai người xuất hiện tại Đại Yến Đế Đô bên ngoài bốn. Liền tại hôm nay, hai thị tin vui lấy thế tồi khô lạc hủ, tại không đến thời gian một nén nhang cơ hồ chuyển khắp cả Trung Châu Đạo Môn. Trung Châu Bắc địa phía Bắc mấy chục vạn ma môn đại quân, đúng là như thế bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nơi này cùng lúc, một tên thực lực cực mạnh lục bảo nữ tử cầm trong tay một kiện tuyệt thế bảo vật, đúng là lấy lực lượng một người chấn sắt rất nhiều cổ lao sinh mệnh. Không chỉ như vậy, cái này thực lực cường đại lục bảo nữ tử tại một chỗ cấm địa cổ lao sinh mệnh trấn sát về sau, đúng là lần nữa chạy về phía một chỗ khác sinh mệnh cấm địa. Có thể nghĩ, cái này lục bảo nữ tử muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, cả Trung Châu đạo môn sôi trào. Chương 335, Trường Thanh Bảng, Thiên Hạ Đạo Môn lấy Diệp Tiền Bối vi tôn. Chương 336, Trường Thanh Bảng, Thiên Hạ Đạo Môn lấy Diệp Tiền Bối vi tôn. Rất nhanh. Làm cái này hai thì tin vui lấy thế tồi khô lạp hủ chuyển khắp cả Trung Châu đạo môn về sau. Cũng không lâu lắm. Các đại đạo tông thủ lĩnh nhau nhau tại Thái Huyền Thánh Địa hiện thân. bọn họ rất rõ ràng. Có thể làm cho ma môn mấy chục vạn đại quân đột nhiên bước hơi khỏi nhân gian. Muốn đem cấm địa chỗ sâu cổ lão sinh mệnh đều đổ diệt. Như thế thủ bút. Đương kim thời đại này, cũng chỉ có một người có thể có thực lực như thế. Diệp tiên bối. Không phải lão nhân gia ông ta không ai có thể hơn. Bất quá, cái này cũng tại hướng Trung Châu đạo môn truyền lại một tín hiệu. Diệp tiên bối lão nhân gia ông ta vô cùng có khả năng tại gần đây phi thăng. Đây cũng là Trung Châu các đạo cửa thủ lĩnh lần lượt tại Thái Huyền Thánh Địa xuất hiện nguyên nhân căn bản. Diệp tiên bối lão nhân gia ông ta rời đi giới này sắp đến. Bọn họ thân là tiểu bối, làm gì cũng nên đưa Diệp tiên bối cuối cùng đoạn đường. Cứ như vậy, qua gần nửa canh giờ. Thái Huyền Điện. Các vị, hiện tại xem ra, Diệp tiên bối lão nhân gia ông ta ít ngày nữa liền muốn rời khỏi giờ phút này. Đúng vậy à, Diệp tiên bối tự mình ra mặt khu trục mấy chục vạn ma môn đại quân. Lại để cho cái kia tên tôi tớ chấn sắt từ cấm địa chỗ sâu đi tới rất nhiều cổ lao sinh mệnh, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, lao nhân ra ông ta thật muốn rời đi. Ai, đáng tiếc à, lão phu trước đó không thể nhanh chóng kết bạn lao nhân ra ông ta, không thể sớm dâng lên một phần hiếu tâm, thật là khiến người thương tiếc à. Vị đạo huynh này, lời này cũng không giả. Chỉ bất quá, đến Diệp tiền bối cấp bậc kia cường giả, lão nhân ra ông ta nếu là không nguyện ý hiện thân, cho dù là sát vai mà qua, chúng ta cũng vô pháp điều tra. Liên tại các đạo cửa thủ lĩnh, ngăn không được bóp cổ tay thở dài lúc. Tử Thanh Thánh Chủ Từ Chí Thiên nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt phức tạp Trường Huyền Chân Nhân. Hà huynh, ngươi nhưng có biết, Diệp tiền bối lão nhân gia ông ta đến cùng làm gì thì rời đi giới này? Từ Chí Thiên một mặt lo lắng hỏi thăm. Trường Huyền Chân Nhân cau mày một cái, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể không nói. Mấy ngày nay bởi vì Diệp sư tổ cùng vị kia ma môn đế giả quan hệ. Trường Huyền Chân Nhân tâm tình cũng mười phần nặng nề. Cho đến hôm nay, làm hai thì tin tức kinh người truyền đến về sau, hắn mới đột nhiên có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm thụ. Vì thế, giờ này khắc này hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn thấy, có lẽ, Diệp sư tổ cho rằng giới này đạo môn dần dần xuống dốc nguyên nhân căn bản là. Từ thượng cổ thời kỳ đến nay, đạo môn qua quá mức nhàn hạ. Vì vậy, mới âm thầm đối đạo ma chi chiến trợ giúp. Tuy nhiên Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh chiến tử mấy chục vạn đạo môn đệ tử, nhưng như vậy. Liền có thể để thiên hạ đạo môn tu sĩ có cảm giác nguy cơ. Huống hồ, cầu tiên vấn đạo vốn là cùng thiên địa tranh đoạt cơ duyên gian nguy con đường, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, Trường Huyền Chân Nhân lúc này vươn người đứng dậy. Các vị, không nói đến, lão phu cũng không biết rằng Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta đến cùng làm gì thì rời đi giới này. Trường Huyền Chân Nhân quét mắt đám người, trịnh trọng việc nói, với lại, tại lão phu xem ra, Diệp sư tổ chưa hẳn chỉ hy vọng tại lão nhân gia ông ta rời đi giới này trước đó nhìn thấy các vị. Nghe tiếng, đám người bỗng nhiên không chỗ ở hai mặt nhìn nhau, trên nét mặt tràn ngập vẻ ngờ vực. Âm Dương Thánh Chủ Đoạn Trường Đức nghi ngờ hỏi, Trường Huyền đạo huynh, đây là ý gì? Chắc hẳn các vị hẳn là còn không có quên, Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh chi chiến, ta đạo môn đến cùng tổn thất bao nhiêu đệ tử hạch tâm đi. Trường Huyền Chân Nhân quét mắt Đoạn Trường Đức, lại đối đám người nghiêm mặt nói, trước đó, lão phu một mực đang tự hỏi Diệp sư tổ vì sao muốn vì cái này hai trận đại chiến trợ giúp. Coi như tại hôm nay, làm lão phu nghe nói hai thì tin tức về sau, rốt cục nghĩ rõ ràng. Nói đến đây, Trường Huyền Chân Nhân cố ý dừng lại, lưu cho đám người đầy đủ suy nghĩ thời gian. Cứ như vậy, qua gần nửa nén hương thời gian, Trường Huyền Chân Nhân lại nói, hiển nhiên, Diệp sư tổ lão nhân gia ông ta cho rằng, chúng ta đạo môn từ thượng cổ thời kỳ đến nay cũng qua quá mức nhàn hạ. Lúc này mới khiến cho đạo môn bảy biện ra bây giờ xu hướng suy tàn. Còn có, các vị chớ có quên, tu sĩ chúng ta tu đạo nguyên nhân căn bản, cùng thiên địa tranh đoạt cơ duyên, từ đó siêu thoát phi thăng. Trong lúc nhất thời, đang ngồi đạo môn thủ lĩnh bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc. Rất nhanh, có người bóp cổ tay thở dài, không chỗ ở gật đầu. Có nhân thần tình bi thương, hốc mắt phiếm hồng bốn. Lại qua thời gian một nén nhang, Thái Hoa Thánh Điệu tân nhiệm thánh chủ, Ất Trạch đạo nhân bùi ngùi thở dài một tiếng. Sau đó vươn người đứng dậy. Thái Huyền Thánh Chủ lần này ngôn từ không thể bảo là nói chúng tim đen. Ất Trạch đạo nhân không khỏi thở dài nói, không sai, nếu không có Diệp tiền bối âm thầm trợ giúp, đợi đến đạo ma đại chiến chỉ hoãn vạn năm, thậm chí càng lâu. Giới lúc, giới này sẽ không còn ta đạo môn đất cắm rủi, mà chúng ta tộc vậy đem triệt để biến thành ma môn cùng yêu tộc nô buộc, mệnh như cỏ rác, mặc hắn người giết. Nghe tiếng, các đạo cửa thủ lĩnh lẫn nhau đối mặt một cái, nhao nhao gật đầu thở dài. Không thể không nói, Trường Huyền đạo huynh cùng Ất Trạch đạo huynh nói cũng rất có đạo lý. Rất nhanh, cân nhắc hồi lâu Đại La Thánh Chủ La Thuần Phong vươn người đứng dậy, đối mọi người nói, các vị, tại lão phu xem ra, có cần phải lần nữa mở ra phủ bụi đã lâu đạo bảng. Từ nay về sau, các đạo môn đệ tử có thể tranh phong tranh giành, thậm chí cho phép các đạo môn đệ tử tùy ý chém giết, mà đạo môn ở giữa cũng hẳn là lẫn nhau tranh giành, chỉ có như thế, ta đạo môn mới có thể khôi phục thượng cổ sự tình cường thịnh chi thế. Tiếng nói vừa ra, các đạo cửa thủ lĩnh bỗng nhiên lần nữa lâm vào trầm mặc, trên nét mặt tràn ngập vẻ phức tạp. Kỳ thực, dựa theo rất nhiều sách cổ ghi chép, tại thượng cổ thời kỳ, Trung Châu các lớn nhỏ đạo môn nhưng cũng không phải là bây giờ như vậy hài hòa, mà là tràn ngập ngươi lửa ta gạt cùng sát lục. Về sau, đạo môn liên thủ đem yêu tộc các bộ cùng ma môn khu trục ra Trung Châu không lâu, các đạo cửa thủ lĩnh thương nghị quyết định, là đạo môn tương lai, phong cấm đạo bảng, các đạo cửa hòa bình phát dục. Vậy mà, đạo môn phát triển đến nay, cũng không có đạt tới đám tiền bối kỳ vọng, ngược lại khiến cho đạo môn ngày càng sa sút. Không qua, một khi mở ra đạo bảng, cũng liền mang ý nghĩa. Đạo môn chắc chắn phát sinh rất nhiều sự kiện đẫm máu, thậm chí chính là đạo cửa ở giữa chiếm đoạt cũng rất có thể sẽ phát sinh. Cứ như vậy, qua thời gian một nén nhang, Âm Dương Thánh Chủ Đoạn Trường Đức mở miệng nói, Lao Phu đồng ý mở ra đạo bảng, bất quá, tại Lao Phu xem ra, đạo này bảng được đổi tên. Ách! Đổi tên! Hơi chút chần chờ. Các đạo cửa thủ lĩnh rất nhanh nghĩ đến một cái tên. Trường Thanh Bảng. Đạo môn có thể lại một lần nữa mở ra, nhưng là từ nay về sau. Trung Châu đạo môn nhất định phải lấy Diệp Tiền Bối vi tôn. Hơi chút trầm ngâm. La Thuần Phong gật đầu nói, Lão Phu đồng ý, từ nay về sau, đạo bảng đổi tên là Trường Thanh Bảng, Trung Châu đạo môn lấy Diệp Tiền Bối vi tôn. Sau một khắc, đám người lần nữa trọng trọng gật đầu đồng ý bốn. Nơi này cùng lúc, ở Trung Châu đạo môn liền tại ngày hôm đó, sẽ phát sinh có tính đột phá biến động thì. Diệp Trường Thanh cùng Độc Cô Thanh Phong đứng lặng tại Đại Yến Đế Đô bên ngoài. Đều là như có điều suy nghĩ nhìn qua tòa này càng thêm to lớn phồn vinh đế đô cảnh tượng. Trường Thanh, ngươi đến qua nơi này. Hơi chút trầm âm. Độc Cô Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem khẽ cau mày Diệp Trường Thanh, như vậy ôn nhu hỏi. Diệp Trường Thanh không thể phủ nhận gật gật đầu, do dự nói, đường tắt nơi đây, ta muốn chứng thực một ít gì đó. Ách! Độc Cô Thanh Phong đống nhiên không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Diệp Trường Thanh đến cùng là dạng gì tồn tại, lấy nàng cảnh giới cũng vô pháp tưởng tượng. Mà hiện tại. Diệp Trường Thanh mang theo chính mình buông xuống tòa này thế tục đế đô, lại là làm chứng thực thứ gì? Vậy rốt cuộc là dạng gì đồ vật, lại để Diệp Trường Thanh dạng này tồn phía trước đến chứng thực? Đối với cái này, Độc Cô Thanh Phong tuy nhiên đầy bụng hoang mang, nhưng lại cũng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Lúc này, Diệp Trường Thanh mở miệng nói, Thanh Phong, chúng ta đi vào đi. Độc Cô Thanh Phong khẽ vuốt cằm. Chương 336, có kết quả. Chương 337, có kết quả. Rất nhanh. Diệp Trường Thanh cùng Độc Cô Thanh Phong cùng nhau đi vào cửa bắt trước. Vậy mà, liền tại đóng giữ ở trước cửa thành thị vệ muốn đưa ra nghi vấn thì. Sau một khắc, hai tên người khoác áo giáp thị vệ bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Trường Thanh! Trường Thanh Thánh Nhân! Hai tên thị vệ lúc này thành kính quỳ rạp dưới đất, như thế run giọng hô. Lời con chưa dứt. Ra vào thành môn đám người bỗng nhiên thân thể chấn động, lập tức nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Trường Thanh Thánh Nhân. A, vậy mà thật sự là Trường Thanh Thánh Nhân, cái này tướng mạo, phần này khí chất, không sai, liền là Trường Thanh Thánh Nhân. Nghĩ không ra. Vậy mà tại lúc còn sống, có thể tận mắt nhìn thấy Trường Thanh Thánh Nhân phong độ tuyệt thế. Đã cách nhiều năm, Trường Thanh Thánh Nhân vậy mà xuất hiện lần nữa tại chúng ta đế đô. Cứ như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Không đến thời gian một nén nhang. Đại Yến đế đô bên ngoài Bắc Môn quỳ đầy, tràn đầy thành kính tín đồ. Không chỉ như vậy, bởi vì Bắc Môn quá mức hỗn loạn, từ thành môn kéo dài mấy con phố trên đường.